Quy 1. Chương 196, theo dõi theo đôi. Chương 196, theo dõi theo đôi. Cựu công chúa phòng ngủ, nàng vẫn luôn ở chờ tin tức. Nàng cũng không có giết Tần Thiên lòng, chính là gặp Tần Thiên đối với nàng như thế không tôn kính, nàng cố ý dạy dỗ một chút hắn. Nhưng ngay khi nàng như thế chờ lúc này A Phi gõ cửa đi vào. A Phi lúc tiến vào, trên tay đã dùng đồ bao một chút. Cựu công chúa liếc mắt liền nhìn ra khác thường. Tay ngươi làm sao rồi? A Phi không dám giấu giếm, đem tình huống cùng cựu công chúa nói một lần. Cựu công chúa nghe xong, hết sức khiếp sợ, có chút không dám tin tưởng hỏi, Tần Thiên một đao cho chém đứt. Đúng vậy, đây cũng là hắn hạ thủ lưu tình, nếu không thuộc hạ khó giữ được cái mạng nhỏ này. Cựu công chúa chân mày hơi chăm chú, trước một mực lấy là Tần Thiên là một người có học, tài tình không tệ, không nghĩ tới thân thủ cũng tốt như vậy, có thể vậy Tần Thiên làm sao xem, cũng không giống là cao thủ ạ. A Phi thực lực nàng rất rõ ràng, chừng 10 người căn bản không gần được hắn thân, Tần Thiên tùy tiện là có thể đồng phục A Phi, chỉ sợ hắn công phu có chút sâu không lường được. Nghĩ tới những thứ này, cựu công chúa đột nhiên khẽ miệng lộ ra một tia cười yếu ớt, có ý tứ, có ý tứ. Nàng đã rất lâu chưa bao giờ gặp giống như Tần Thiên như thế người có ý nghĩa. Tần Thiên, khơi dậy nàng ý chí chiến đấu. Công chúa điện hạ, Tần Thiên như vậy không cho công chúa mặt mũi, có phải hay không tìm cơ hội giết chết hắn? A Phi vừa nói ngẩng đầu nhìn một cái cựu công chúa lắc đầu một cái, không cần, bổn công chúa muốn cùng hắn cứ việc chơi chơi. Nghe nói như vậy, A Phi đã rõ ràng liền cựu công chúa ý nghĩa, cho nên không có hỏi nhiều, liền trực tiếp lui đi. Tứ Hải Cư, sắp trời đã không còn sớm, Lô Hoa Nương ở Tứ Hải Cư rất gấp, nàng biết cựu công chúa tuyệt không phải dễ dàng hạ người, Tần Thiên đi đòi người, sợ là không dễ dàng. Nếu như đem cựu công chúa vậy đắc tội, vậy thì càng không ổn. Nàng đột nhiên có chút hối hận không có đi theo đi. Lấy nàng thế gia nữ thân phận, nói không chừng tốt nói muốn nhờ, cũng có thể đem bác phúc cho cứu ra. Còn không có tin tức sao? Ở bên trong phòng đi tới đi lui Lô Hoa Nương hỏi một câu, Tiểu Anh lắc đầu một cái, "Tiểu thư, cô gia như vậy đối với ngài, ngài cần gì phải lo lắng hắn?" Lô Hoa Nương trừng mắt một cái Tiểu Anh, nàng làm sao thường không phải như vậy muốn, thật là chuyện tới ập lên đầu, nhưng không nhịn được muốn quan tâm nàng. Tiểu Anh nhếch môi, không dám nhiều lời. Ngay vào lúc này, Lô Phong vội và chạy tới, "Tiểu thư, có tin tức." "Như thế nào?" Cô gia đem bác phúc cứu ra, người làm chạy lúc trở lại, bọn họ hai người đi Tần phủ. Nghe được bác phúc và Tần Thiên đều không sao, Lô Hoa Nương cái này mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm, bất quá đây là nàng lại thật là tò mò, Tần Thiên là làm sao từ cựu công chúa trong tay đem bác phúc cứu ra? Theo lý thuyết, cựu công chúa có thể khó đối phó à? Đang tò mò trước, một tên sai vặt đột nhiên lại chạy tới, "Tiểu thư, có một người để cho ta đem phong thư này giao cho ngươi." Lô Hoa Nương rất là kỳ quái, nhận lấy tin mở ra xem, khi nàng nhìn thấy trong thơ chữ sau đó, cả người sắc mặt cũng thay đổi hết sức tái nhợt, bất quá rất nhanh, nàng liền đem tin thu vào. Chuẩn bị tiệu. Tần phủ. Lúc này Tần phủ còn có rất lớn vậy không có đánh tạo, bất quá chỗ ở đã chế tạo xong hết rồi, mấy ngày nữa thì có thể đủ dọn vào ở. Người ở gian phòng đều phải đánh kháng, đông trời càng ngày càng lạnh, không kháng không được à. Tần Thiên kiểm tra lúc này đối với bác phúc phân phó, có thể bác phúc ở phía sau lại nghe lòng có chút không yên, cho đến Tần Thiên nhìn hắn một cái, hắn mới liền vội vàng nói, "Thiếu gia, chúng ta vẫn là đem cái nhà này bán đi, cùng cựu công chúa bá đạo như vậy công chúa làm hàng xóm, lao nô thật sự là sợ ạ." Vừa nói bác phúc sờ một chút mặt, bởi vì bị đánh sưng, vừa đụng liền đau. Hắn bây giờ quá kiêng kỵ cựu công chúa. Tần Thiên gặp bác phúc cái bộ dáng này, bất đắc dĩ cười khổ một cái, sau đó nói, "Bác phúc yên tâm đi, ta nếu đem ngươi từ phủ cựu công chúa đợi trở lại, cựu công chúa sau này thì không biết lại tìm phiền toái, nơi này chế tạo nên tiếp tục còn tiếp tục, chẳng qua ngày mai ta để cho Hồ Thập Bát tới đây, có hắn nhìn, các người cái gì cũng không cần lo lắng." Bác phúc trong lòng âm thầm tiêu khổ, có thể gặp Tần Thiên kiên trì, cũng chỉ có thể xóa bỏ. Bên này lại nhìn một hồi, Tần Thiên liền một mình rời đi. Vốn là hôm nay là muốn mời Lô Hoa Nương trở về nhà, kết quả gây ra như thế một đường tử chuyện. Bây giờ hắn còn được lại đi Tứ Hải Cư một chuyến. Tần Thiên hướng Tứ Hải Cư chạy tới, chỉ bất quá sắp đến Tứ Hải Cư lúc này hắn phát hiện Tứ Hải Cư xe ngựa lại hướng thành Đông Phương hướng chạy tới. Cái này làm cho Tần Thiên rất là kỳ quái. Tứ Hải Cư có thể ngồi lên xe ngựa, chỉ có Lô Hoa Nương, có thể Lô Hoa Nương đi thành Đông Phương hướng làm gì? Tần Thiên trong lòng tò mò, vậy không có lên trước chào hỏi, liền lặng lẽ đi theo lên. Lô Hoa Nương xe ngựa ở trên đường đi, không lâu lắm quẹo vào một cái ngõ hẻm, đi tới ngõ hẻm cuối, lại vào một cái ngõ hẻm. Như vậy liên tiếp qua lại quẹo 7-8 cua, Lô Hoa Nương xe ngựa rốt cuộc đi không vào. Tần Thiên mới nhìn thấy Lô Hoa Nương từ trên xe ngựa đi xuống. Lô Hoa Nương xuống sau đó, hướng bốn phía nhìn quanh một phen, cũng không có phát hiện khác thường sau mới rốt cục dọc theo một con phố đi vào bên trong, như vậy đi thẳng đến cuối sau đó, mới lắc mình vào một nơi phế trạch. Tần Thiên đi theo phía sau, rất là kỳ quái, hắn không hiểu Lô Hoa Nương tới chỗ như vậy làm gì, nơi này đã hoang phế đã lâu. Hắn lặng lẽ đi theo lên, tránh ở bên ngoài hướng phế trạch bên trong nhìn quanh, chỉ gặp phế trạch trong sân nhà, đứng một người đàn ông, chàng trai kia tướng mạo anh tuấn, dù là Tần Thiên tự nhận mình dáng dấp đã rất tốt, có thể cùng người đàn ông kia so, vẫn còn thì kém rất nhiều. Thấy người đàn ông này, lúc này Tần Thiên đột nhiên nghĩ đến Lô Hoa Nương ban đầu bỏ trốn người, chẳng lẽ hắn chính là Lô Hoa Nương người yêu. Tần Thiên khi nghĩ tới chỗ này, trong lòng đột nhiên đau xót. Mặc dù biết Lô Hoa Nương trong lòng có người, có thể bây giờ Thiên thật thấy được, Tần Thiên vẫn là rất không phải mùi vị, dẫu sao Lô Hoa Nương là hắn minh môi vợ chính thức à. Tần Thiên đè nén trong lòng khó chịu, sau đó nghe trộm. "Hoa Nương, ngươi tới, ta cũng biết ngươi sẽ đến, bài thơ là ta ban đầu viết cho ngươi, ngươi còn nhớ được, có đúng hay không?" Chàng trai ngọc thụ lâm phong, lúc nói lời này lại là ẩn tình đưa mắt nhìn Lô Hoa Nương. Lô Hoa Nương nhìn trước mắt chàng trai, nhưng thần sắc bình tĩnh, lạnh lùng nói, "Trần Dương, không muốn ở ta nơi này giả mù sa mưa, mấy năm trước ta đã nhìn thấu ngươi, ngươi lấy là bây giờ ngươi còn có thể dùng lời ngon tiếng ngọt để gạt ta sao? Ta nói cho ngươi, chúng ta hai người đã sớm một đao hai khúc, ngươi còn tìm ta làm gì? Lô Hoa Nương hết sức lạnh như băng, tựa như một chút không có động tĩnh. Tần Thiên ở bên ngoài nghe, nhưng là sững sốt một chút. Từ hai người trong trò chuyện, cái này kêu Trần Dương đích xác là ban đầu cùng Lô Hoa Nương bỏ trốn người. Có thể nghe tình huống, Lô Hoa Nương thật giống như đã không thích hắn, hơn nữa đối với hắn còn rất đáng ghét. Tần Thiên rất kỳ quái, nếu như Lô Hoa Nương đã sớm cùng Trần Dương không có quan hệ, vậy nàng vì sao còn phải tới Tứ Hải cư ở đâu? Bên trong lòng nàng có, rốt cuộc là ai? Tần Thiên trong lòng đột nhiên chấn động một cái. Quy 1. Chương 197, yêu chính là. Chương 197, yêu chính là. Gió rét xào xạc, phế cựu đình viện lộ vẻ được cô tịch. Lô Hoa Nương nhìn nam tử trước mắt, cái này nàng đã từng nguyện ý làm vứt bỏ hết thảy chàng trai, bây giờ nhìn lại, lại để cho nàng cảm thấy rất chán ghét. Hoa Nương, ngươi tha thứ ta có được hay không? Ta thật không phải là cố ý ra đi không từ giả, ta chỉ là không muốn chế mãi ngươi mà thôi, ta chỉ là một chán nạn thư sinh, mà ngươi nhưng là thế gia nữ, lúc ấy ta nhận là ngươi đi theo ta sẽ không có hạnh phúc, cho nên ta mới lựa chọn buông tay. Trần Dương nói nhỏ vừa nói, Lô Hoa Nương nhưng là đột nhiên hừ một tiếng, ngươi lấy là ta cái gì cũng không biết sao? Năm đó cha ta chẳng qua là tùy tiện lấy ra 1000 sâu tiền ngươi đem ngươi cho đuổi, giống như ngươi loại này vì tiền có thể vứt bỏ người ta, ngươi lấy là ta còn biết tin ngươi nói. Nói cho ngươi, ta bây giờ là Tần Thiên phu nhân, sau này vậy vĩnh viễn đều là Tần Thiên phu nhân, ta Lô Hoa Nương chồng, chỉ có Tần Thiên một người, ngươi không muốn vọng tưởng. Lô Hoa Nương đã có chút không nhịn được, năm đó cha hắn cha Lô Hành đã sớm biết hành tung của bọn họ, bất quá Lô Hành vì Lô Hoa Nương chưa đến nỗi quá mức thương tâm, cũng không có xử lý xong Trần Dương, mà là để cho Lô Hoa Nương nhìn một chàng kịch hay, một chàng tùy tiện dùng kim tiền liền có thể thu mua kịch hay. Lô Hành cho Trần Dương 1000 sâu tiền, để cho hắn rời đi con gái mình, lúc đó Trần Dương chính là một chán nạn thư sinh, vậy gặp qua nhiều tiền như vậy, cho tới hắn lập tức liền động lòng, không chậm trễ chút nào, cầm những cái kia tiền liền đi. Mà đến bây giờ, Trần Dương còn lấy là Lô Hoa Nương không biết, hắn lại vẫn sáng tác ra như vậy nói láo để gạt Lô Hoa Nương. Trần Dương nghe được Lô Hoa Nương nếu sau đó, thần sắc đột nhiên động một cái. Ngay sau đó, mặt hắn gò má liền hơi co quắp một cái, mới vừa rồi ngọc thụ lâm phong, tao nhã lịch sự lập tức biến mất vô ảnh vô tung, đổi chi thì là một bộ côn đồ dạng. Hừ, nguyên lai ngươi đã sớm biết rồi, đã như vậy, vậy ta cũng không phương nói cho ngươi, những năm này cha ngươi cho ta tiền đều bị ta cho phung phí cạn sạch, bây giờ trong nhà ta còn có mấy cái vợ con cần phải nuôi, có thể ta vừa không có những khả năng khác, nghe nói ngươi bị mình mới nhậm chức chồng chê, cho nên ta liền muốn tới kinh thành, xem có thể hay không từ ngươi nơi này làm một ít tiền tới. Trần Dương một chút không che giấu mình mục đích, bởi vì là hắn đã không cần ngụy trang, hơn nữa, ở chỗ này, hắn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, đối mặt người yếu, hắn vậy không cần ngụy trang. Nếu như ngươi không muốn Lô gia mất hết mặt mũi, nếu như ngươi không muốn chồng của ngươi đối với ngươi càng thêm chán ghét nói, 1000 sâu tiền, lập tức cho ta, nếu không ta liền đem chuyện năm đó tuyên dương toàn bộ thành Trường An đều biết. Vừa nói, hắn đột nhiên hướng Lô Hoa Nương trên mình nhìn tới. Hừ, năm đó ngươi một mực thủ thân như ngọc, chúng ta không có tiến một bước lui tới, ngày hôm nay ở chỗ này, sẽ để cho ta tới phục vụ cho ngươi một chút đi, yên tâm, ta sẽ thật tốt yêu ngươi. Vừa nói, Trần Dương liền hướng Lô Hoa Nương nhào tới, Lô Hoa Nương vốn là rất chấn định, có thể lúc này, nhưng là đột nhiên hoảng hồn, bất quá, nàng phản ứng vẫn là mau, ngay tại Trần Dương bổ nhào lúc tới, nàng lập tức xoay người liền chạy ra bên ngoài. Trần Dương lại làm sao có thể để cho tới tay thịt béo cứ như vậy chạy, hắn lập tức liền đuổi theo, Lô Hoa Nương chạy ở phía trước, đột nhiên đụng phải một người trong ngực. Nàng trong lòng giật mình, ngẩng đầu thấy là Tần Thiên, lại là vui mừng. "Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Tần Thiên bắt được Lô Hoa Nương tay, "Yên tâm, có tướng công ở đây, sẽ không để cho ngươi bị một chút khi dễ." Mới vừa rồi Lô Hoa Nương nếu để cho Tần Thiên đã rõ ràng liền rất nhiều chuyện, mà Lô Hoa Nương câu kia chỉ có Tần Thiên một cái chồng, cũng để cho Tần Thiên hết sức lộ vẻ xúc động. Người phụ nữ này đã sớm đem mình cả đời cũng phó thác cho mình tại sao có thể để cho nàng bị thương tổn đâu? Lô Hoa Nương trong lòng ấm áp, lúc này, Trần Dương đã vọt tới. "Hừ, ngươi chính là Tần Thiên." Tần Thiên cười nhạt, rất là bình tĩnh gật đầu một cái, "Không sai, ta chính là Tần Thiên." "Hừ, không muốn người khác mắng ngươi nhặt giày rách, liền cho ta 1000 sâu tiền, nếu không ta đem chuyện năm đó tuyên dương mở, cũng không phải là ngươi có thể chịu nổi." Chuyện năm đó rất nhiều người đều biết, bất quá chi tiết nhưng không ai rõ ràng. Nếu như Trần Dương đem những chuyện này nói ra, chỉ sợ Lô gia và Tần Thiên rất nhanh sẽ thành là mọi người chỉ trích đối tượng. Khi đó, dù là Lô Hoa Nương là thân trong sạch, cũng sẽ bị mọi người ung dung miệng cho chê không còn hình dáng. Trên đời này, đáng sợ nhất chính là tin vịt. Trần Dương cũng không một chút sợ, bởi vì là hắn cảm giác được mình nắm giữ quyền chủ động. Có thể vừa lúc đó, Tần Thiên nhưng là thần sắc đông lại một cái, ngay sau đó chỉ gặp ánh đao thoáng qua, Trần Dương liền một tiếng hét thảm cũng không kịp phát ra, liền đột nhiên ngã xuống đất chết. Hắn cái cổ ở giữa có một đạo vết đao, lúc này đang chảy máu. Hắn ánh mắt trừng rất lớn, tựa như đến chết cũng không dám tin tưởng đây là thật, mình lại chết như vậy. Lô Hoa Nương ở Tần Thiên sau lưng, khi nàng nhìn thấy Tần Thiên cứ như vậy tùy tiện đem Trần Dương giết đi lúc này cũng không có quá mức khiếp sợ, ngược lại còn có một chút như chút được gánh nặng. Rốt cuộc có thể thoát khỏi trên người gông xiềng, cái này ban đầu liền thôi Nguyên Hạo cũng dám giết người đàn ông, cho nàng cảm giác an toàn không phải ai cũng có thể cho. Bốn phía dần dần yên tĩnh lại, gió rét thổi Lô Hoa Nương thân thể có chút phát run, Tần Thiên do dự một chút, ngay sau đó kéo nàng vào trong ngực. Đây là Lô Hoa Nương lần đầu tiên bị Tần Thiên như thế ôm, đương nhiên một cổ cảm giác nói không ra lời tự nhiên nảy sinh, nàng không nhịn được nằm ở Tần Thiên trong ngực khóc thút thít. Tần Thiên gặp Lô Hoa Nương khóc, trong bụng nhất thời nóng nảy. "Hoa Nương, ngươi khóc cái gì?" Lô Hoa Nương cũng không biết mình khóc cái gì, dù sao thì là đột nhiên nghĩ khóc, Tần Thiên gặp khuyên nàng không dừng được, cũng không có hỏi lại, chẳng qua là giúp nàng lau nước mắt, nói: "Hoa Nương, ngươi nếu không có người yêu, có thể vì sao còn phải đi Tứ Hải cư ở đâu?" Lô Hoa Nương nhìn một cái Tần Thiên, "Đêm tân hôn ngươi cách ta đi, ta lấy là ngươi chê ta." Làm sao biết, ta chẳng qua là lấy là ngươi có người yêu, cho nên muốn đảm bảo ngươi trong sạch. Lô Hoa Nương đột nhiên lại khóc, nhưng người ta yêu chính là, ban đầu cự tuyệt tôi Nguyên Hạo cũng là bởi vì là ngươi. Hai người lầm lại đột nhiên nói ra, Tần Thiên lòng có chút rung động, đồng thời cũng có chút ấm áp, nguyên lai một mực tới một cái, Lô Hoa Nương cũng là vì mình. Vì hắn, nàng cam nguyện một mực lưu lại ở chùa Thiện Nguyện. Mà ông trời lại như vậy hậu đãi bọn họ, mặc dù một mực hiểu lầm, có thể hay là để cho bọn họ trở thành vợ chồng, cùng đi tới. Tần Thiên một lần nữa đem Lô Hoa Nương kéo vào trong ngực, lần này ôm rất chặt, rất sợ buông lòng tay một cái thì phải mất đi nàng vậy. Hoa Nương, nếu hiểu lầm cũng giải trừ, vậy ngươi cùng ta hồi thôn Tần gia chứ? Thần Thiên ôm Lô Hoa Nương hỏi. Có thể Lô Hoa Nương nhưng lắc đầu một cái, ta không thể trở về. Thần Thiên thần sắc hơi căng thẳng, là bởi vì là Dung Nhi sao? Mặc dù nàng không phải rất thích ngươi, hơn nữa nàng vẫn luôn lấy là ta chỉ là muốn giúp ngươi rời đi chùa Thiện Nguyện, sau đó cho ngươi tự do mới cưới ngươi, nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ để cho nàng từ từ tiếp nhận ngươi. Quy 1. Chương 198, sau lưng giòm nó người. Chương 198, sau lưng giòm nó người. Thần Thiên nếu để cho Lô Hoa Nương rất nhanh rõ ràng liền mình ở Tần gia trang viên tình huống. Nguyên lai, Đường Dung sở dĩ đồng ý Tần Thiên cưới mình, là bởi vì là nàng lấy là Tần Thiên chỉ là muốn giúp mình thoát khỏi bể khổ ạ, thậm chí nàng còn muốn qua có một ngày mình sẽ cùng Tần Thiên chia tay chứ. Cái này rất lung túng. Bất quá thông minh như Lô Hoa Nương tự nhiên cũng biết, Tần Thiên cưới mình khẳng định không chỉ có bởi vì làm cho này chút. Bất quá, nàng cũng không thèm để ý, hôm nay hai người nói ra, vậy sau này có chính là cơ hội thành là chân chính vợ chồng, chỉ cần kiên nhẫn kinh doanh là được. Còn như Đường Dung mà, nàng tự tin mình cái thế gia này nữ, còn sẽ không thua nàng. Bất kể là ở tướng mạo, vẫn là ở mưu trí phía trên. Dĩ nhiên không phải bởi vì là Đường Dung, hôm nay thành Trường An phong chuyển ngươi chế ta, nếu như ngươi chỉ như vậy đem ta cho đón về, bọn họ lại sẽ nói ngươi là cưỡng bức Lô gia áp lực, bất đắc dĩ mới mời ta trở về, ta tuyệt không thể để cho ngươi rơi xuống cái tên này thành. Gặp Lô Hoa Nương như thế cân nhắc cho mình, Tần Thiên trong lòng hết sức cảm kích. Có thể ta cũng không có thể để cho ngươi một mực ở tại Tứ Hải cư ạ. Không cần một mực ở, Tần phủ không phải mau chế tạo xong rồi sao, cùng chế tạo tốt ta trực tiếp dọn về Tần phủ là được, khi đó, chúng ta đều có dưới bậc thang không phải sao? Tần Thiên rất nhanh rõ ràng liền Lô Hoa Nương ý nghĩa, nếu như khi đó Lô Hoa Nương trở về, liền chỉ có thể nói rõ Lô Hoa Nương đang đợi nhà mới sửa sang xong, cũng không phải là cùng hắn Tần Thiên nháo không được tự nhiên. Như vậy, thành Trường An những thứ này lợi bản, cũng chỉ không đánh tự thua. Tốt thì tốt, chính là sợ rằng lại phải ủy khuất phu nhân mấy ngày. Lô Hoa Nương cười một tiếng, chỉ cần ngươi chịu đối với ta tốt, ủy khuất mấy ngày lại coi là cái gì? Được, ta cả đời cũng sẽ đối với ngươi tốt. Ba Hoa. Xử lý xong Trần Dương thi thể sau đó, hai người mới rốt cục rời đi. Lô Hoa Nương hồi Tứ Hải cư nghỉ ngơi, Tần Thiên thì trực tiếp ra khỏi thành chạy về Tần gia trang viên. Trở lại Tần gia trang viên lúc này sắp trời đã tối, gió rét gào thét, Tần Thiên cả người cũng đông run run. Đường Dung một mực ở nhà chờ, nàng cũng biết kinh thành những tin đồn kia, cho nên Lô gia đem Tần Thiên kêu đi, khẳng định không có chuyện gì tốt, nàng mặc dù không vui, có thể vậy có chút lo lắng. Dẫu sao Lô gia làm là thế gia, thật không đơn giản à. Thấy Tần Thiên trễ như vậy mới trở về, Đường Dung rất là đau lòng liền nên đón. Tướng công tại sao trở về trễ như vậy, vậy người Lô gia không có làm khó ngươi chứ? Vừa nói, vội vàng đem Tần Thiên kéo đến trên giường đất ngồi, đây là trước khi mùa đông tới. Tần Thiên sẽ để cho người làm cho gây ra, từ ở miệng rồng huyện dùng tới kháng sau đó, bọn họ bây giờ cũng thiếu không được. Ngồi vào trên giường đất sau đó, Tần Thiên mới hơi ấm một chút. Tướng công uống chút gừng trà, có thể đừng bị cảm. Tần Thiên gật đầu một cái, nhắm mắt uống một hớp sau đó, mới nói, vốn là đã sớm nên trở về, nhưng ai biết cựu công chúa điện hạ đem Bát Phúc bắt đi, không có biện pháp, ta liền lại chạy một chuyến phủ cựu công chúa, đem Bát Phúc cho cứu ra. Nghe được cựu công chúa, Đường Dung rất là không rõ ràng, em đẹp, cựu công chúa bắt Bát Phúc làm gì? Nàng là hàng xóm của chúng ta, Bát Phúc chế tạo nhà ồn ào đến nàng. Đường Dung ngạc nhiên, cau mày. Cùng công chúa làm hàng xóm, cái này cuộc sống sau này chỉ sợ không tốt quá chứ. Nhưng bây giờ mua cũng mua rồi, còn có thể có biện pháp gì? Vậy Lô gia đâu? Bọn họ ngược lại không có làm khó ta, bất quá chỉ là để cho ta đem Lô cô nương nhanh chóng cho đón về tới, nếu không ném bọn họ người Lô gia à? Điểm này Đường Dung cũng biết, nhà mình con gái bị người chê, ai nghe cũng không tốt bị, Đường Dung mặc dù không hy vọng Lô Hoa Nương trở lại, nhưng hôm nay tình thế, bọn họ thật giống như cũng không có lựa chọn tốt hơn. Đắc tội Lô gia không nói, nhà nàng tướng công danh tiếng vậy bị tổn thương à? Vậy tướng công làm sao không đem Lô cô nương mời về? Đường Dung khẽ ngẩng đầu nhìn một cái Tần Thiên. Tuy nói Lô gia muốn ta mời Lô cô nương trở lại, bất quá cũng không thể quá theo bọn họ, cùng mấy ngày đi, cùng Tần phủ chưa xong, lại mời nàng trở về, như vậy chúng ta cũng có thể cất giữ một chút mặt mũi. Nghe nói như vậy, Đường Dung cảm thấy cũng có đạo lý, nếu như Lô gia câu nói đầu tiên để cho nàng tướng công đi mời người, vậy cũng quá coi thường bọn họ Tần gia liền chứ. Thành Trường An, thôi ra. Thành Trường An rất nhiều tin tức đều là không giấu được. Lô gia mời Tần Thiên qua phủ tin tức, cùng với Bắc Phúc bị bắt tin tức rất nhanh liền truyền đến thôi ra. Lao ra, ngày hôm nay Tần Thiên đi Lô phủ. Bất quá hắn mặc dù đi một chuyến Tứ Hải cư, nhưng cũng không có đem Lô Hoa Nương cho mời trở về. Thôi Đồng cười yếu ớt, cái này bình thường, Lô Hoa Nương giàu gì là thế gia nữ, bị người chê, nếu như Tần Thiên một mời thì mời trở về, không khỏi thật là làm cho người ta coi thường, vậy Tần Thiên không đi mời mấy lần, nàng sợ là sẽ không trở về. Nói như vậy, Thôi Đồng cảm thấy có chút đắc ý, bởi vì là Tần Thiên chỉ cần tới một cái hai trở về mời mấy lần, như vậy Lô Hoa Nương là bởi vì bị Tần Thiên chê mới ở tại Tứ Hải cư, chuyện này coi như là toạ thật. Chuyện này toạ thực, Lô gia coi như ném đại nhân. Mà Lô gia mất mặt, bọn họ có thể tha Tần Thiên. Nhìn như Tần Thiên mời người là cho Lô gia mặt mũi, nhưng thật ra là ở ném Lô gia mặt mũi. Đúng rồi, Lao gia, còn có một việc, Tần Thiên nhà mới ngay tại phủ cựu công chúa bên cạnh, nghe nói ngày hôm nay Tần gia người làm chế tạo nhà quá ổn, đắc tội cựu công chúa, vậy Tần Thiên lão nô bất phúc, bị cựu công chúa bắt lại. Còn có chuyện này. Thôi Đồng mặt chứa cười yếu ớt, thần sắc hưng phấn, hắn cảm thấy ông trời đơn giản là giúp hắn à, Tần Thiên đắc tội Lô gia không nói, bây giờ lại đắc tội cựu công chúa, đại đường công chúa, đó là tốt đắc tội sao? Sau đó thì sao? Tần Thiên đi một chuyến phủ cựu công chúa, đem bác phúc cho phải trở về. Phải trở về? Thôi Đồng có chút khiếp sợ, Tần Thiên cũng bất quá là một cái nho nhỏ khai quốc huyện mà đã, làm sao đi một chuyến phủ cựu công chúa liền đem người cho muốn trở về? Đúng vậy, muốn trở về, bất quá nghe nói Tần Thiên rất không cho cựu công chúa mặt mũi, cầm Tần Vương danh tiếng mới phải trở về. Nghe được người làm vừa nói như vậy, Thôi Đồng nhất thời bừng tỉnh, hắn làm sao đưa cái này quên mất, Tần Thiên nhưng mà Tần Vương người ạ, hơn nữa rất được thánh thượng tin chịu. Cựu công chúa coi như không thích, chỉ sợ cũng phải cấp Tần Thiên một chút mặt mũi, một cái nô bộc mà thôi, cựu công chúa vẫn sẽ cho. Bất quá không cho cựu công chúa mặt mũi, vậy Tần Thiên vậy thì chẳng khác nào là thật đắc tội cựu công chúa. Nghĩ tới đây, Thôi Đồng lại là vui mừng, hắn đối với cựu công chúa vẫn là có chút hiểu, biết cựu công chúa rất có mưu lược, hơn nữa làm người cao ngạo, thậm chí là có chút bá đạo, Tần Thiên đắc tội nàng, vậy còn có thể tốt. Tần Thiên à Tần Thiên, không nghĩ tới ngươi cũng có ngày hôm nay, tốt, ta liền ngồi chờ xem kịch vui, ta sẽ cho ngươi biết giết con ta giá cao. Thôi Đồng cắn chặt hàm răng, tựa như hận không thể ăn Tần Thiên thịt, uống Tần Thiên máu. Ngay sau đó, lại phân phó nói, cho ta thời khắc chú ý kinh thành chiều hướng, một có tin tức, lập tức báo lại. Này, người làm lĩnh mệnh chi lui về sau đi. Thôi Đồng trong hai mắt đột nhiên tóe ra một cổ sát ý tới, nhưng rất nhanh hắn lại khôi phục như thường. Một người muốn biết Tần Nhẫn. Quy 1. Chương 199, niềm vui dọn nhà mới. Chương 199, niềm vui dọn nhà mới. Có liên quan Lô Hoa Nương và Tần Thiên chuyện bất hòa tình vẫn còn ở thành trường an truyền, hơn nữa càng truyền càng lợi hại. Bất quá bất kể là Lô gia vẫn là Tần Thiên, cũng không có lại đối với những thứ này lời bàn làm ra bất kỳ đáp lại. Mà đang ở những thứ này lời bàn ở thành trường an đồn đãi lúc này Tần phụ rốt cuộc chế tạo xong hết rồi. Có rất nhiều còn không có thiết kế, bất quá ở nhà đã tốt lắm, những thứ khác đồng bộ phương tiện cũng có thể dùng, và ở vậy không ảnh hưởng sinh sống. Cho nên, ở như vậy một ngày bên trong, Tần Thiên và Đường Dung bọn họ quyết định dọn vào Trường An cư trú. Bọn họ ở Tần gia trang viên rất nhiều đồ, cho nên dọn nhà lúc này vận dụng mấy chục chiếc xe ngựa, liên tiếp rời hai chuyến, mới rốt cục đem bọn họ đồ cho dọn vào. Đường Dung dọn vào sau đó, Tần Thiên bên này thì đánh một chiếc xe ngựa đi tới Tứ Hải cư trước cửa. Hắn đi tới Tứ Hải cư trước cửa sau đó, cũng không đi vào, cũng chỉ là phái người đi vào thông báo cho một tiếng, rất nhanh, Lô Hoa Nương liền từ bên trong đi ra. Nàng đi lúc đi ra, mặt hàm xuân cười, một chút cũng không giống là theo Tần Thiên không hợp dáng vẻ. Phu nhân mời. Tần Thiên đưa tay ra dấu mời, Lô Hoa Nương đáp lễ, rồi sau đó hai người ngồi xe ngựa nên ngang mà đi. Toàn bộ quá trình, không thiếu Trường An người dân cũng nhìn. Mà đang ở bọn họ hai người hướng Tần phủ chạy tới lúc này, những người này nhất thời bối rối. Ai nói bọn họ không hợp, mới vừa rồi bọn họ có phải hay không cử án tề mi? Đúng vậy, Tần Thiên tới một cái, cũng không cần đi vào, Lô Hoa Nương liền đi ra, cái này về điểm kia giống như là Lô Hoa Nương tức giận. Trước khẳng định đều là tin vịt, nghe nói Tần Thiên ở thành Trường An mua một nhà đang sửa chữa, cái này Lô Hoa Nương rõ ràng chính là đang chờ và ở phòng tân hôn mà. Cũng vậy, rốt cuộc là cô dâu, ở phòng tân hôn hợp tình hợp lý. Chẳng qua là đơn giản mấy động tác, Tần Thiên và Lô Hoa Nương hai người liền đánh vỡ trước đây tin vịt, hai người ngồi xe ngựa chạy tới Tần phủ lúc này mơ hồ có thể nghe được ven đường dân chúng nghị luận. Tần Thiên thấy vậy, hướng Lô Hoa Nương cười nói, vẫn là Hoa Nương thông minh à, nếu không ngày đó ngươi đi theo trở về, không chừng những thứ này người dân nghĩ như thế nào, làm sao chuyện đây. Bị Tần Thiên khen, Lô Hoa Nương thẹn thùng không dứt, nói, có thể giúp tướng công liền tốt. Hai người ngươi một câu ta một câu vừa nói, bất quá sắp đến Tần phủ lúc này nhưng là lại có thu liễm, dẫu sao bây giờ Đường Dung còn không biết hai người bọn họ quan hệ, vì để tránh cho không cần thiết phiền toái, cũng vì không làm thương hại Đường Dung, hai người tạm thời thiếu không được còn muốn đem hí tiếp tục diễn thôi. Không lâu lắm, hai người đi tới liền Tần phủ. Tần phủ cửa vẫn là rất khí phái, thậm chí Tần Thiên đặc biệt tìm người dọn tới hai cái trừ tà sư từ đá. Hai cái mới vừa xuống xe ngựa, liền gặp cách đó không xa A Phi dẫn mấy người mang một cái dương đồ đi tới, thấy bọn họ, Tần Thiên chân mày hơi đông lại một cái. Lần trước hắn chém đứt A Phi đầu ngón tay, hôm nay mình chính thức rời tới ở, hắn chẳng lẽ muốn tìm phiền phải chứ? Dù sao cũng là cựu công chúa à, nàng cũng không phải là dễ chê ở. Lô Hoa Nương bên này cũng là có chút khẩn trương, tướng công, bọn họ đang làm gì? Thần Thiên cưỡng chế chấn định lại, an ủi, chớ vội, trước xem. Nói xong, hai người nhưng là dắt tay đi trong phủ đi. Lúc này, A Phi đã chạy tới. Thần công tử xin dừng bước. A Phi ở phía sau kêu một tiếng, Thần Thiên xoay đầu lại, ngược lại cũng khách khí, cười nói, nguyên lai là A Phi à, ngươi tới nhưng mà có chuyện gì? Bị Thần Thiên gọi như vậy trước, A Phi cảm thấy buồn nôn, nhưng vẫn là cố nén trong lòng khó chịu, vung tay lên. Phía sau mấy người đem một cái dương lớn mang tới đây. Hôm nay là Tần công tử niềm vui dọn nhà mới, nhà ta cựu công chúa cố ý đưa tới quà tặng, còn đi Tần công tử không nên chê. Nghe được cựu công chúa đưa tới quà tặng, Tần Thiên trong lòng rất buồn bực, mình như vậy không cho cựu công chúa mặt mũi, nàng lại trả lại cho mình đưa quà tặng, cái này quá không khoa học liền à. Bất quá đối mặt cái này, Tần Thiên cũng không cự tuyệt, nói, thay ta đa tạ cựu công chúa, người đến, đem quà tặng mang vào. Tông phủ bên trong chạy đến hai tên đầy tớ, đem cái dương kia mang đi vào. A Phi gặp Tần Thiên một chút cũng không khách khí, khóe miệng viết liếu viết, nhưng cũng không có nói nhiều, chắp tay một cái liền lui đi. Tần Thiên và Lô Hoa Nương bọn họ hồi đến phủ sau đó, đem cựu công chúa đưa tới cái dương mở ra. Mở dương ra, bên trong để đồ hỗn tạp, mặc dù không coi là quý giá, có chút ngược lại cũng thực dụng, bất quá Tần Thiên trong phủ cái gì không có, vậy không cần những thứ này. Cho nên nhìn một cái sau đó, Tần Thiên liền vây tay để cho người đem một dương này đồ mang đến trong kho hàng đi. Sau đó hắn mới đi cho Lô Hoa Nương an bài gian phòng đợi một chút. Thôi phủ. Ngay tại Tần Thiên ở trong phủ bận rộn lúc này, Thôi Đồng thám tử đã chạy về. Lao ra, vậy Lô Hoa Nương đi theo Tần Thiên trở về. Trở về? Thôi Đồng ngưng mi, hắn rất kỳ quái, làm sao đột nhiên đi trở về? Đúng vậy, hồi Tần phủ, bây giờ người dân đều nói bọn họ hai người cũng không hợp, Lô Hoa Nương chẳng qua là đang đợi phòng tân hôn mà thôi. Thôi Đồng sắc mặt trắng bệnh, vốn đang lấy là bọn họ biết nháo không thể tách rời ra, ai có thể nghĩ Tần Thiên như thế dễ dàng liền đem Lô Hoa Nương cho đón về, hơn nữa ở giờ phút quan trọng này, ai còn nhận là bọn họ không hợp à? Đáng ghét, đáng ghét. Gặp Thôi Đồng tức giận như vậy, thám tử ngược lại có điểm do dự, bất quá cuối cùng vẫn là nói, lao ra, còn có một việc, Tần Thiên dọn nhà, cựu công chúa phái người cho hắn đưa cho một cái dương quà tặng. Cựu công chúa cho Tần Thiên đưa quà tặng. Thôi Đồng cả người cũng không tốt, hơn nữa hắn còn cảm thấy không tưởng tượng nổi, Tần Thiên như vậy không cho cựu công chúa mặt mũi, cựu công chúa lại là như vậy cao ngạo một người. Hắn làm sao có thể cho Tần Thiên đưa đi quà tặng? Thôi Đồng nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra. Mà lúc này, phụ cựu công chúa, A Phi đã đưa xong quà tặng trở về, hắn đem tình huống cùng cựu công chúa nói một lần, chỉ là nói xong sau đó, cũng không có thối lui. Cựu công chúa dựa vào lò lửa sưởi ấm, khẽ ngẩng đầu nhìn hắn một cái, làm sao, còn có việc. A Phi nói, công chúa điện hạ, Tần Thiên như thế đáng ghét, thuộc hạ chân thực không hiểu ngài vì sao còn phải cho hắn đưa quà tặng. Cựu công chúa hừ một tiếng, bổn công chúa làm việc, cần nói với ngươi biết rõ sao? Làm xong ngươi bổn phận sự việc là được, có một số việc nên để cho ngươi biết lúc này liền sẽ cho ngươi biết. A Phi bị dày, trên trán nhất thời khẩn trương toát ra mồ hôi lạnh tới, cựu công chúa cũng không xem hắn, cút. A Phi không dám chần chờ, liền vội vàng lui ra ngoài. Khi toàn bộ gian phòng chỉ còn lại cựu công chúa lúc này, cựu công chúa khỏe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Tần Thiên lại không cho hắn mặt mũi, vẫn còn ở nàng trước mặt như vậy cuồng vọng, nàng không dạy dỗ một chút Tần Thiên làm sao có thể được. Bất quá, nàng cựu công chúa dạy bảo người, cho tới bây giờ đều là chú trọng nữ lực, một ngày nào đó, hoặc là nói rất nhanh, nàng thì sẽ để cho Tần Thiên quỳ xuống cầu nàng. Nàng nhất định phải để cho Tần Thiên quỳ xuống cầu nàng, nếu không hắn nuốt không trôi khẩu khí này, mà nàng cũng biết để cho Tần Thiên hối hận quyết định ban đầu. Quy 1. Chương 200, biệt giá nhậm chức. Chương 200, biệt giá nhậm chức. Rời đến Trường An ở sau đó, hết thảy cũng dễ dàng rất nhiều. Sáng sớm ngày thứ hai, Tần Thiên hiếm có mặc vào quan phục. Không rồi sau đó một người thẳng hướng Kinh Triệu phủ chạy tới. Bởi vì là trời khí càng ngày càng lạnh duyên cớ, Tần Thiên là có chút ngủ nướng, đi tới Kinh Triệu phủ thời điểm đã qua giờ thìn. Giờ thìn sau đó, Kinh Triệu phủ điểm bao đã qua, bên trong phủ quan viên nha dịch ai cũng bận rộn, rất là kinh khủng. Kinh Triệu phủ vậy thì tương đương với những châu khác huyện thứ sử phủ, phụ trách kinh kỳ nơi quan trọng các loại lớn nhỏ sự vật, những địa phương khác thứ sử có thể còn có thể ở trời lạnh như thế này bên trong lười biếng. Có thể ở nơi này dưới chân thiên tử, Kinh Triệu phủ thứ sử nhưng mà một chút không dám. Hơn nữa, cái này Kinh Triệu phủ thứ sử túi bất đồng cũng là một người cho tới bây giờ không biết lười biếng người. Thậm chí đối với thuộc hạ vậy tương đương nghiêm khắc. Tần Thiên đi vào Kinh Triệu phủ lúc này, một đám đồng liêu xem hắn ánh mắt cũng là lạ, Tần Thiên ban đầu cho là mình lần đầu tiên tới, bọn họ không nhận biết mình. Cho nên trước hết làm một cái tự giới thiệu mình. Có thể hắn giới thiệu xong mình sau đó, những cái kia đồng liêu hay là dùng cái loại đó ánh mắt kỳ quái nhìn hắn, giống như là đang nhìn một cái quái vật như nhau. Mà trừ cái này ra, bọn họ trong ánh mắt lại mang theo mấy phần thương hại. Đây có thể đem Tần Thiên cho làm bối rối. Bất quá hắn vậy không thời gian suy nghĩ những thứ này, hỏi ra túi bất đồng làm việc gian phòng sau đó, hắn liền thẳng đi tìm túi bất đồng đưa tin đi. Hạ quan Tần Thiên, bái kiến bao đại nhân. Túi bất đồng vóc người to lớn, lưu lại đẹp nghiêm, nhìn như ngược lại cũng anh tuấn, chẳng qua là hắn trợn mắt lúc này có chút đáng sợ. Cái gì hạ quan không hạ quan? Túi bất đồng cũng không xem Tần Thiên, tùy tiện nói một câu. Tần Thiên nghe được cái này, lấy là túi bất đồng biết mình thân phận, cho nên phải được cái thuận lợi. Có thể đang cao hứng, túi bất đồng liền lại nói, Kinh Triệu phủ cũng không ngươi nhân vật như thế, ta thật là không gánh nổi ngươi lên quan. Lời này nghe là lạ, Tần Thiên lập tức công khai, nhất định là mình trì hoãn thời gian dài như vậy mới đến đưa tin, để cho cái này thứ sử đại nhân tức giận. Bao đại nhân thứ tội, hạ quan chi cho nên bây giờ mới đến, thật sự là trong phủ nhiều chuyện, cho tới hôm nay rỗi rảnh, mong rằng bao đại nhân tha thứ. Mới vừa nói xong, túi bất đồng liền hừ một tiếng, ngươi còn biết tự mình tới chậm. Thánh thượng chiếu lệnh xuống có thời gian bao lâu, làm là biệt giá. Ngươi nhưng có nghĩ tới trong phụ sự việc? Bữa giận túi bất đồng rất khủng bố, Tần Thiên không nhịn được rụt người một cái, một bộ bị kinh sợ dáng vẻ. Bất quá hắn cũng không dám nói nhiều, cứ mặc cho bằng túi bất đồng mắng, như vậy cùng túi bất đồng mắng xong sau đó, Tần Thiên mới nói, bao đại nhân, thuộc hạ phụ trách chút gì? Những lời này nhất thời đem túi bất đồng gây ra không nóng nảy, hóa ra mình mới vừa rồi cũng nói vô ích cả. Túi bất đồng không thể làm gì trừng mắt một cái Tần Thiên, nói tiếp, hôm nay phủ nhà có cái âm thầm, một vùng khác cô gái dẫn một cái bé trai tới Tôn gia nhận thân, ngươi đi đưa cái này âm thầm xử lý, cho ngươi 3 ngày thời gian, không xử lý tốt chính ngươi hướng thánh thượng chào từ giả đi. Túi bất đồng cố ý ép Tần Thiên mình rời đi. Tần Thiên làm bộ không nhìn ra, nói: bao đại nhân, hạ quan cái này biệt giá vậy quản loại chuyện này. Ngươi là bản quan tá quan, phủ nha trên dưới bất kỳ sự việc ngươi cũng được quản. Tần Thiên nhíu môi, chỉ có thể đeo như vậy, vậy hạ quan liền lĩnh mệnh. Nói xong Tần Thiên lui đi. Túi bất đồng nơi này lại là tức giận hừ một tiếng. Vốn là hắn cùng Tần Thiên vậy không có thù gì oán, có thể Tần Thiên đạt được chiếu lệnh lâu không đến, nhưng là phạm vào hắn đại kỵ. Nếu như không phải là xem ở Tần Thiên sâu được thánh sủng phân thượng, hắn ngày hôm nay liền cơ hội cũng không cho, liền trực tiếp đem hắn cho đổi đi. Tần Thiên sau khi đi ra, trực tiếp đem chủ bộ Vung Sa cho kêu tới đây. Vung Thật Sa tổng thể hơn 40 tuổi, dáng dấp hơi có chút mập mạp, mặc dù hắn đối với Tần Thiên cũng có chút không thích, có thể làm sao Tần Thiên là thượng cấp của hắn cũng không dám đắc tội, vội vàng liền chạy tới. Tần biệt giá có gì phân phó? Đem Tôn gia nhận thân án hồ sơ cho bản quan cầm tới. Nghe nói như vậy, Vũ Sa liền biết Túi Bất Đồng đem vụ án này giao cho Tần Thiên, hắn biết vụ án này không dễ làm, cho nên rất rõ ràng Túi Bất Đồng làm khó Tần Thiên. Nghĩ tới cái này, lúc này hắn trong lòng đỡ vui, vội vàng liền đồng ý, không lâu lắm, đem Tôn gia nhận thân án hồ sơ cho Tần Thiên cầm tới. Tần Biệt Giá chăm xem, có cái gì không hiểu, tùy thời có thể hỏi thăm một chút quan cùng với Ngô Bộ Đầu. Vũ Sa nói xong lui đi, hắn mới vừa đi ra đi, mấy cái đồng liêu liền đem hắn kéo đến phủ nha một chỗ yên tĩnh. Như thế nào, lấy túi lớn tánh của người, không đem hắn cho đuổi đi. Một người nam tử vóc người khôi ngô nói đến, hắn là phủ nha bộ đầu, tên là Ngô Kiếm. Đối với Tần Thiên cái này không đem Kinh Triệu phủ coi ra gì, kéo dài lâu như vậy mới tới người, hắn vậy rất xem bỏ mặc. Vũ Sa cười một tiếng, bao đại nhân rốt cuộc vẫn còn cho hắn một chút mặt mũi, bất quá chúng ta bao đại nhân vậy thông minh, cho hắn ra một đạo vấn đề khó khăn, làm xong mới để cho hắn tiếp tục lưu lại. À, bao đại nhân cho thằng nhóc kia xảy ra vấn đề khó khăn gì? Tôn gia nhận thân án các người đều biết đi, vụ án này bao đại nhân giao cho Tần Thiên, lấy bản lãnh của hắn, có thể xử lý tốt chuyện này mới là lạ. Nghe được cái này, mọi người nhất thời cười lên. Ha ha, không tệ, xem ra thằng nhóc này muốn khó khăn. Kì hì, đến lúc đó hắn cầu chúng ta cũng không muốn xin tha cho hắn, quá cuồng vọng. Cả đám vừa nói, hiển nhiên bất giác được Tần Thiên có bản lãnh phá vụ án này. Mà Tần Thiên bên này, đối với những người này tình huống cũng không biết, hắn ở bắt được hồ sơ sau đó, liền bắt đầu nghiên độc, như thế nhìn xong, đối với Tôn gia nhận thân án đã có một cái đại khái biết rõ. Nửa tháng trước, một người kêu Hỉ Nương cô gái mang một cái 3 tuổi đứa bé vào thành Trường An, hơn nữa đi tới thành Trường An Tôn gia. Cái này Tôn gia chính là buôn bán người ta, chủ nhân tên là cháu Hồng, bất quá đã với 3 năm trước qua đời, hôm nay Tôn gia do cháu Hồng phu nhân Trần Thị trông coi. Hỉ Nương mang đứa bé kia đi tới Tôn gia sau đó, nói nàng là cháu Hồng 3 năm trước bên ngoài buôn bán nuôi bên ngoài trạch, mà đứa bé kia chính là cháu Hồng con trai. Nàng hy vọng có thể để cho con trai mình nhận thân. Bất quá Trần Thị cũng không thừa nhận Hỉ Nương là cháu Hồng thiết thất, vậy không thừa nhận con trai của nàng là cháu Hồng con trai, cho nên liền đem mẹ con bọn hắn hai người đuổi ra ngoài. Hỉ Nương không có cách nào, chỉ có thể tới phủ nha tố cáo, thỉnh cầu phủ nha giúp nàng nhận thân. Phủ nha người nhận vụ án sau đó, liền đem năm đó đi theo cháu Hồng cùng đi buôn bán người làm gọi tới hỏi, xem phải chăng có Hỉ Nương một chuyện. Cái đó gọi A Biu rơi người đi tới phủ nha sau đó, nói cháu Hồng năm đó đích xác cùng Hỉ Nương có một đoạn tình. Dựa theo A Biu theo như lời, Hỉ Nương con trai chắc là cháu Hồng con trai, khả Trần Thị kiên quyết không nhận, hơn nữa muốn Hỉ Nương cầm ra chứng cứ mới được. Tần Thiên sau khi xem xong, lắc đầu một cái, mặc dù hồ sơ lên không có một cái chữ nói là vì tiền, nhưng bất kể là Trần Thị không nhận, cũng hoặc là vui mẹ kiên trì, chỉ sợ cũng không chạy thoát lợi ích hai chữ chứ. Vụ án này, bỏ mặc ai đúng ai sai, khó thì khó tại chưa có chứng cứ chứng minh Hỉ Nương con trai là cháu Hồng con trai. Quy 1. Chương 201, phá án. Chương 201, phá án. Xem qua Tôn gia nhận thân án hồ sơ sau đó, Tần Thiên cảm giác được mình có cần phải đi một chuyến Tôn gia. Hắn cũng không cùng đồng liêu chào hỏi, dường như đón một người liền đi tới Tôn gia. Cháu Hồng trước kia là làm ăn, thật giống như làm cũng không tệ lắm, phủ đệ không nhỏ, tuy nói chết 3 năm, nhưng bên trong phủ đệ bên ngoài cũng đều có thể gặp lộc lẫy. Đi tới Tôn gia sau đó, Tần Thiên nói mình một chút chức vụ, Tôn gia người làm vừa nghe là biệt giá, nhất thời liền đem Tần Thiên cho dẫn đến phòng khách. Không lâu lắm, một người lộng lẫy phụ nhân liền đi vào. Phụ nhân này đại khái 40 mấy tuổi, hơi có chút mập ra, nhìn như cũng coi là từ nương bán lão, khá bộ dạng thức tha. Tần biệt giá có thể là vì Hỉ Nương vụ án tới. Trần Thị sau khi đi vào liền mở miệng hỏi, Tần Thiên gật đầu, đúng vậy, bản quan xem qua hồ sơ sau đó, phát hiện vấn đề mấu chốt ở chỗ không thể chứng minh Hỉ Nương con trai thân phận, không biết cháu Hồng nhưng có những thứ khác anh chị em cùng trực hệ huyết thân. Tần Thiên nghĩ tới, vẫn là trích máu nhận thân. Bất quá Trần Thị nhưng lắc đầu một cái, nhà ta lão gia là nhất mạch đơn truyền, ta lại không có thể là hắn sinh hạ một trai nửa nữ, cho nên cũng không trực hệ huyết thân. Nghe được cái này, Tần Thiên chân mày hơi đông lại một cái, bất quá lại nói tiếp, không có vậy không có quan hệ, bản quan còn có một loại biện pháp, có thể nghiệm minh trần tướng, bất quá lại cần phu nhân đồng ý. Vừa nói Tần Thiên nhìn về Trần Thị thần sắc hơi động, nhưng vẫn là liền vội vàng hỏi, không biết Tần Biệt Giá có biện pháp gì? Cần mở quan, tích cốt nhận thân. Mở quan? Cái này? Trần Thị có chút tức giận, nói, nhà ta lão gia đã chết 3 năm, mở quan cũng quá bất kính liền đi, ta không đồng ý. Phu nhân không đồng ý mở quan, nhưng mà sợ cái gì? Tần Thiên khỏe miệng lộ ra một tia cười nhạt, nếu như nghiệm minh vậy Hỉ Nương con trai thật là cháu Hồng con trai, chỉ sợ ngươi sản nghiệp này muốn đưa đi một nửa chứ. Trần Thị ngưng mi, trợn mắt nhìn Tần Thiên, nàng biết Tần Thiên đang hoài nghi nàng, nếu như nàng không đồng ý, chỉ sợ chuyện này không tốt làm tốt. Nàng do dự, hồi lâu sau, mới rốt cục gật đầu một cái, nếu Tần Biệt Giá muốn tích cốt nhận thân, vậy thì tích cốt nhận thân. Được, ngày mai bản quan mang các người đi tích cốt nhận thân. Như vậy sau khi nói xong, Tần Thiên cũng không có ở Tôn gia nhiều việc dừng lại, trực tiếp lại đi Hỉ Nương chỗ ở tạm. Đó là một cái cũ nát tiểu viện, Tần Thiên đi lúc này một cái 3 tuổi đứa bé đang trong viện chơi đùa, bất quá đứa bé mặc không nhiều, chơi một lát sau, liền đồng cả người run lập cập. Tần Thiên đem mình thân phận nói một lần, mới vừa nói xong, Hỉ Nương ùm liền cho Tần Thiên quỳ xuống. Nàng tuổi tác không tính là quá lớn, chẳng qua là hơi có chút tiểu tụy, tướng mạo không thể nói tươi đẹp, nhưng cũng không coi là khó khăn xem, nàng quỳ xuống sau đó, vội vàng liền cầu xin đứng lên, Tần Biệt Giá, ngài có thể nhất định phải làm nô gia chủ cầm công đạo ạ, tiểu Vũ thật là cháu Hồng con trai, năm đó hắn đi buôn bán, bởi vì là vậy Trần Thị không sinh được, hắn liền muốn để cho ta cho hắn sinh con trai, sau đó ta còn thật sự có bầu, hắn nói trở về sau đó liền phái người đem ta đón về, nhưng mà mẹ con chúng ta hai người đợi 3 năm vậy không có chờ được hắn, cho nên ta mới đến Trường An tìm hắn, có thể ai có thể nghĩ hắn lại đi, Tần Biệt Giá, nhất định là vậy Trần Thị biết được liền ta mang thai sự việc, sợ con trai ta cướp nhà hắn nghiệp, cho nên mới độc chết cháu Hồng, mời đại nhân minh xét ạ. Thì nương khóc thầm lợi hại, Tần Thiên gặp nàng như vậy, vội vàng đỡ nàng đứng lên, nói: "Yên tâm, bản quan tự nhiên sẽ giúp ngươi lấy lại công đạo, mới vừa rồi ta đã đi qua Tuân gia, vậy Trần thị đã đồng ý bản quan ngày mai mở quan, tích cốt nhận thân, bản quan tới chính là muốn cùng ngươi nói một chút, ngày mai mang con trai ngươi đi cháu Hồng Nghĩa địa đi." Nghe được cái này, Kỷ Nương thần sắc hơi căng thẳng, nhưng tiếp lại đột nhiên lại dập đầu ngẩng đầu lên, đa tạ Tần biệt giá, đa tạ Tần biệt giá. Lại cùng Hỷ Nương tùy tiện nói mấy câu, Tần Thiên cái này mới rốt cục hồi kinh Triệu phủ nha. Trở lại phủ nha sau đó, Tần Thiên đem Vũng Viễn Hoàng Ngô kiếm các người kêu tới. Bản quan hỏi các người, đối với Tôn gia nhận thân một án, các người thấy thế nào? Nghe lời này một cái, Vũng Viễn Hoàng Ngô kiếm bọn họ thuận tiện lấy là Tần Thiên cũng là bế tắc, cho nên muốn để cho bọn họ hỗ trợ, nghe lấy bọn họ ý kiến. Cái này làm cho bọn họ rất là đắc ý, Tần Thiên không phá được án, vậy hắn hay ngoan ngoãn đi thôi. Đại nhân, hạ quan cảm thấy, vậy tiểu Vũ đích xác là cháu Hồng con trai, nếu không Hỷ Nương cũng không khả năng thật xa chạy tới ạ. Đúng vậy, vậy cháu Hồng cũng chết kỳ hoặc, làm sao mới vừa ở bên ngoài có con trai liền chết, nhất định là Trần Thị biết được liền chuyện này, không đồng ý hắn cưới vợ bé, có thể nàng có không còn được, lo lắng nhà mình nghiệp bị phân, sau đó liền nghĩ biện pháp giết chết cháu Hồng. Khẳng định chính là như vậy, nhưng vấn đề mấu chốt là, làm sao chứng minh tiểu Vũ là cháu Hồng con trai ạ, chỉ có cái đó A Bưu mà nói, cũng không được ạ, chứng cứ không đủ. Những thứ này đồng liêu năm mồm bảy miệng vừa nói, mà bọn họ quan điểm không sai biệt lắm là nhất trí, cũng nhận là tiểu Vũ là cháu Hồng con trai, bất quá bỏ mặc bọn họ nói thế nào, đối với Tần Thiên phá án cũng không có trợ giúp gì, bởi vì là thiếu chứng cứ. Tần Thiên cũng không gấp, liền nghe bọn họ vừa nói, cho đến bọn họ nói xong hết rồi, Tần Thiên mới nói, chứng cứ cũng dễ làm, tối hôm nay thì có chứng cứ. Mọi người sững sốt một chút, có chút không rõ Tần Thiên lời này có ý gì. Tối hôm nay chứng cứ gì? Tần Thiên nói, Nô Kiếm Nô Bộ Đầu, tối hôm nay sợ rằng phải làm phiền ngươi một chuyến. Nô Kiếm cũng không muốn nghe Tần Thiên sai khiến, có thể Tần Thiên bây giờ vẫn là biệt giá, không nghe không được à? Mời biệt giá phân phó. Được, tối hôm nay, ngươi mang hai người nha dịch ở ngoài thành chờ bản quan, đến lúc đó bản quan mang ngươi đi tìm chứng cứ. Tần Thiên lời nói này rơi vào trong sương mù, có thể cùng Nô Kiếm hỏi lại lúc này Tần Thiên đã có thân đi ra ngoài, thật giống như không chuẩn bị nói gì nữa. Nô Kiếm hướng về phía Tần Thiên hình bóng nhíu môi, còn nhỏ tuổi, thật đúng là đem mình làm cái gì rồi. Nô Kiếm rất khinh thường, vũng xa nhưng là hỏi, vậy ngươi tối hôm nay đi hay là không đi? Nô Kiếm vẻ mặt đau khổ nói, không dám đi sao? Mọi người lẫn nhau nhìn quanh, cắt mấy tiếng sau đó liền mỗi người giải tán đi. Tần Thiên bên này chính là thật sớm về nhà đi ngủ. Mà tin tức này rất nhanh truyền đến Túi Bất Đồng nơi này. Cái gì? Tần Thiên vụ án không có phá, liền lại đi về nhà? Túi Bất Đồng tức giận không thôi, giống như bọn họ những quan viên này, trừ nghỉ mục, ngày thường cũng là muốn ở phủ nha đợi rất lâu, có lúc nhiều chuyện mà nói, cuối ngày mới có thể về nhà. Bọn họ những người này đều ở đây phủ nha mang lý mang ngoại, Tần Thiên ngược lại tốt, vụ án không có bể đi trở về, hắn có ý gì? Đúng vậy, đại nhân, cái này Tần Thiên cũng quá không đem phủ nha coi ra gì, nói trở về thì trở về. Túi Bất Đồng hừ một tiếng, đáng ghét, bất quá không cần lo lắng, ba ngày hắn nếu như không phá được vụ án này, chính hắn cũng không mặt mũi tiếp tục đợi chết tới. Vừa nói, Túi Bất Đồng nhớ ra cái gì đó, hỏi Tần Thiên nhưng có đối với vụ án này làm gì an bài? Thật giống như để cho Ngô Bộ Đầu tối nay ở ngoài thành chờ hắn, hắn phải đi tìm chứng cứ. Túi Bất Đồng ngưng mi, mù hậu tả. Quy 1. Chương 202, đêm trộm. Chương 202, đêm trộm. Đêm đông Trường An lạnh hơn. Gió rét gào thét, vơ vét ở trên mặt người làm đau. Thành Trường An bên ngoài, một người nha dịch giúp cổ mắng. Thật không biết Tần Thiên kia gân không đúng, cả buổi tối để cho chúng ta ở nơi này chờ hắn, thật là có tật xấu. Đúng vậy, Ngô Bộ Đầu, chúng ta thì không nên tới, nếu không ta bây giờ đang ôm vợ ngủ đây, khốn à. Nô Kiếm ngưng hai hàng lông mày, có chút không nhịn được, nói, đợi thêm nửa nén hương, Tần Thiên nếu như không tới nữa, chúng ta liền rời đi. Hai người nha dịch nghe nói như vậy, trên mặt mới rốt cục lộ ra chút vui mừng thân sắc. Có thể vừa lúc đó, xa xa đột nhiên xuất hiện một bóng người, tiếp theo chính là tiếng bước chân. Lúc này mới lúc nào hả, các người liền muốn rời đi. Thanh âm rơi xuống, Tần Thiên liền từ chỗ tối bước chậm đi tới, Nô Kiếm không nghĩ tới Tần Thiên lại là tới một mình, không khỏi được có chút bội phục Tần Thiên lá gan. Thật ra thì ở như vậy ban đêm, liền hắn người như vậy cũng không thế nào dám đi đường đêm. Tần biệt giá ngài cuối cùng cũng tới, chúng ta từ nơi đó tìm chứng cứ. Nô Kiếm rất sợ Tần Thiên tức giận, liền vội vàng tiến lên hỏi. Tần Thiên cười một tiếng, gấp cái gì, đi theo ta đi thôi. Tần Thiên đi ở phía trước, Nô Kiếm ba người ở phía sau cùng, đi như vậy một nén nhang thời gian sau đó, bọn họ đi tới ngoài thành nghĩa địa. Nghĩa địa bốn chu phong thanh gào thét, nghe giống như là quỷ khóc, hù được vậy hai người nha dịch cả người run lẩy bẩy. Tần biệt giá, chúng ta tới nơi này làm gì? Một người nha dịch sợ có chút không chịu nổi. Nô Kiếm trợn mắt nhìn hắn một cái, mặc dù hắn vậy rất sợ, nhưng ở Tần Thiên trước mặt biểu lộ ra, hắn cảm thấy rất đáng xấu hổ, liền Tần Thiên cũng không sợ, bọn họ lại sợ, đây coi là chuyện gì hả? Tần Thiên đi ở phía trước, thần sắc rất là bình tĩnh, đương nhiên là mang các người đến tìm chứng cứ hả? Vừa nói, Tần Thiên đột nhiên ngừng lại, hắn quét một vòng, tiếp chỉ bên cạnh một cái mộ bia, nói, chúng ta trốn vậy phía sau. Mấy người ở mộ bia phía sau núp vào, ánh trăng bỏ ra, đem bốn phía bao phủ cực kỳ khủng bố. Nô Kiếm lúc này, thật giống như phát hiện một chút gì. Tần biệt giá, bên kia hình như là cháu Hồng phân mộ hả? Ngài đây là? Xuyệt, chớ quấy rầy, chờ một hồi các người thì biết. Tần Thiên cũng không muốn nhiều lời, Nô Kiếm nhíu môi, nhưng cũng không có tiếp tục hỏi tiếp. Thời gian từ từ, giữa trưa đêm đến lúc này xa xa mơ hồ có thể nghe được quạ đen tiếng kêu, cùng với một ít chó sói tiếng gào. Toàn bộ nghĩa địa càng khủng bố do người, một người nha dịch nắm thật chặt Nô Kiếm cánh tay, có thể vẫn là không nhịn được muốn phát run, hắn đột nhiên có chút hối hận đi theo. Sớm biết là tới nghĩa địa, hắn chính là giả bộ bệnh, cũng không tới. Mà ngay tại lúc này, cách đó không xa bóng tối địa phương đột nhiên chuyển tới một loạt tiếng bước chân, Đường Mục phía sau Nha Dịch sợ muốn gọi ra, lại bị Tần Thiên lập tức lấy tay chặn lại. Im miệng. Tần Thiên nhẹ giọng dày, ngay sau đó, liền thấy một người ôm một cái cặp đi tới, mà ở đó một người phía sau, còn đi theo một người, vậy người cầm trong tay hai cái sẻng sắt. Nhanh lên một chút. Trước mặt chàng trai thúc giục một tiếng, người phía sau lập tức bước nhanh hơn, lúc này, ánh trăng bỏ ra, mơ hồ có thể gặp người phía sau là cô gái. Rất nhanh, hai người đi tới liền cháu hồng trước mộ phần, tên đàn ông kia đem cái dương buông xuống sau đó, đưa tay từ người phụ nữ kia trong tay bắt lấy sẻng. Còn lo lắng cái gì, bạc hả? Chàng trai mắng liền một câu, sau đó bất chấp gió rét đào lên cháu hồng phần mộ tới. Lúc này, nô kiếm nhưng là khiếp sợ không thôi. Tần Bích Giá, bọn họ. Tại sao là A Bưu và Hỉ Nương, bọn họ rốt cuộc muốn làm gì? Đang bảo cháu hồng phần mộ, chính là A Bưu và Hỉ Nương, nô kiếm thật khiếp sợ, mà lúc này Đường Mục vậy rất khiếp sợ, hắn lấy là tới sẽ là Trần Thị người, không nghĩ tới lại là Hỉ Nương. Bất quá Tần Thiên ngoài mặt rất lạnh yên tĩnh, hắn nhìn một cái nô kiếm, sau đó làm mấy cái động tác tay, nô kiếm rõ ràng sau đó, lập tức cùng những hai thứ khác nha dịch phân tán ra, từ từ hướng cháu hồng phần mộ đến gần. Làm bao vây tạo thành sau đó, ở Tần Thiên ra lệnh một tiếng, bọn họ đột nhiên xông ra ngoài. Dừng tay. Nô kiếm kêu một tiếng, A Bưu vừa thấy không ổn, bỏ lại sẻng liền muốn chạy trốn, bất quá Ngô Kiếm phi thân một cước đem hắn đạp ngã xuống đất, ngay sau đó liền đem hắn cho chế phục. Vậy Hỉ Nương chính là bị sợ tê liệt ngồi trên mặt đất, ngay cả chạy trốn đều quên hết. Hai người bị đồng phục, Thần Thiên lúc này mới chậm bước ra ngoài. Hai vị diễn một tràng kịch hay à, liền bản quan cũng thiếu chút nữa bị các người cho lừa gạt. Đường một cười yếu ớt đi tới, Ngô Kiếm nhưng vẫn là có chút không rõ, nói: "Thần Biệt Giá, đây rốt cuộc là chuyện gì?" Thần Thiên nhìn một cái A Bưu, nói một chút đi. A Bưu còn không chịu thừa nhận thất bại, nói: "Là Trần Thị an bài ta tới." Mới vừa nói xong, nô kiếm một cái tắt tới, xí, Trần Thị vậy an bài Hỉ Nương đi theo, nói, đây rốt cuộc là chuyện gì? A Bưu vẻ mặt đưa đám, ta hoan uổng. Nô kiếm còn muốn quất tới, Tần Thiên nhưng là khoát tay một cái, đã như vậy, vậy hãy để cho bản quan tới nói đi, bản quan xem qua hồ sơ sau đó, phát hiện vụ án này thật ra thì rất đơn giản, mà mấu chốt chính là ở chỗ biết cái đó Tiểu Vũ có phải hay không cháu Hồng con trai, đáng tiếc cháu Hồng đã chết, cho nên bản quan liền nghĩ đến tích cốt nhận thân cái biện pháp này. Nói tới chỗ này, Tần Thiên cười một tiếng. Tích cốt nhận thân cái biện pháp này là có thể được, bất quá không có quá lớn sức thuyết phục, bởi vì là rất ít đều không tin, cho nên ta liền muốn gạt các người một gạt, ta đi trước cùng Trần Thị nói chuyện này, rồi sau đó lại cùng Hỉ Nương nói một lần, người trong lòng có quỷ, chỉ sợ rất sợ tích cốt nhận thân cái biện pháp này thật có thể tra ra chân tướng, cho nên ắt sẽ ở tối hôm nay có chút làm lạ. Bản quan cảm thấy để đổi hài cốt có thể sẽ là Trần Thị người, không thể tưởng hôm nay là các người hai người. Vừa nói, Tần Thiên đá văng A Bưu mang tới cái dương kia, mở dương ra, bên trong bất ngờ có một cái hoàn chỉnh hài cốt. Bất quá Tần Thiên chỉ nhìn một cái, liền bĩu môi. Buồn cười à, lại cầm một cái cô gái hài cốt tới giả mạo cháu Hồng, ngươi thật lấy là phủ nha người đều là ngu ngốc. A Bưu nghe Tần Thiên nói đi những thứ này, đã là cúi đầu, có thể nghe được Tần Thiên nói hài cốt là cô gái, hắn lập tức ngẩng đầu khiếp sợ nhìn Tần Thiên. Ngươi làm sao biết? Tần Thiên cười khổ, đàn ông và đàn bà hài cốt là không giống nhau, ngươi ngay cả điều này cũng không biết. Vừa nói, Tần Thiên nghiêm nghị quát lên, tốt lắm, đem các ngươi âm mưu nói một chút đi. A Bưu một tiếng thở dài, không thể làm gì khác hơn là đem tình huống cùng Tần Thiên bọn họ nói một lần. Chuyện là như vậy, mấy năm trước đi theo lão gia đi bên ngoài buôn bán, ta cũng đi theo kiếm chút ít tiền, lúc ấy bởi vì là lưu lại bên ngoài thời gian dài, ta liền nuôi một bên ngoài trạch, ai có thể nghĩ lúc rời đi, Hỉ Nương lại có bầu, có thể ta lại không mang được hắn, vì vậy liền nói cho nàng để cho nàng trước chờ, ta tìm một cơ hội sẽ tới đón hắn, có thể ai có thể nghĩ sau khi trở lại không bao lâu, lão gia chết bất đắc kỳ tử mà chết, ta lại không toàn bao nhiêu tiền, cũng không có cơ. Hội đi theo, cái này một kéo liền kéo 3 năm. Quy 1. Chương 203, thần thắng tên. Chương 203, thần thắng tên. A Bưu nói lúc này bên cạnh Hỉ Nương đột nhiên khóc. Muốn đến là cái này 3 năm mẹ con các nàng cuộc sống không tốt qua, mỗi lần nhớ lại liền cảm giác thống khổ. A Bưu trừng mắt một cái Hỉ Nương, lúc này mới tiếp tục nói, ai biết nửa tháng trước Hỉ Nương lại mang đứa trẻ tìm tới, có thể trên người ta vậy không có tiền, căn bản không cách nào đâu vào đấy bọn họ. Sau đó bây giờ không có biện pháp, ta mới nghĩ ra một cái như vậy biện pháp, vốn là ta lấy là Trần Thị không có con cháu, Hỉ Nương mang đứa trẻ tới nhờ vậy, nàng hẳn sẽ tiếp nhận mới đúng, nàng nếu là đón nhận, Hỉ Nương nói không chừng vậy có thể có một tốt tương lai, con trai ta vậy có thể làm được thiếu gia, có thể ai có thể nghĩ Trần Thị căn bản không tin. Đem mẹ con bọn hắn hai người đuổi ra ngoài, không có cách nào, chúng ta lúc này mới nói với đến phủ nha, suy nghĩ phân một chút tài sản. Dù sao Tiểu Vũ ra đời thời gian xác thực cùng lao ra tình huống năm đó giống in mà. A Bưu đem tình huống nói đã rất rõ ràng, Tần Thiên sau khi nghe xong khẽ than một tiếng. Không thể không nói, A Bưu mưu kế thật ra thì rất tốt, bởi vì là không có ai biết trận tướng, chỉ cần Hỉ Nương kiên trì, Tiểu Vũ chính là cháu Hồng con trai, Trần Thị chỉ cần hơi động một chút lòng, A Bưu thành công. Đáng tiếc Trần Thị không có, coi như nàng không có con trai, nàng cũng không nguyện ý mình tiền tài lại chia cho người khác một nửa. Hai bên kiên trì mới gây ra như thế một tràng vụ án. Thần Thiên nhìn một cái Ngô Kiếm, đem bọn họ hai người mang đi. Ngô Kiếm lúc này cũng đã rõ ràng, hơn nữa đối với Tần Thiên bội phục phục sát đất, bọn họ suy nghĩ kỹ thời gian dài cũng không biết nên giải quyết như thế nào sự việc, Tần Thiên một ngày liền giải quyết. Này, Ngô Kiếm và hai người nha dịch đem Á Bưu và Hỉ Nương hai người mang về. Trời sáng, kinh triệu phủ. Túi Bất Đồng mới dậy, thì có nha dịch vội và chạy tới, đại nhân, phá, phá à? Túi Bất Đồng ngưng mi, cái gì phá? Tôn gia nhận thân án, phá, phá. Túi Bất Đồng có chút khiếp sợ. Vụ án này hắn cũng cảm thấy được đơn giản, có thể mặc dù cảm thấy đơn giản, nhưng thủy chung không tìm được biện pháp phá giải, nhưng hôm nay làm sao liền phá.
Đúng vậy, tối ngày hôm qua, Tần Biệt Giá mang Nô Bộ đầu.
Nha dịch đem tình huống cùng Túi Bất Đồng nói một lần, Túi Bất Đồng nghe xong thần sắc hơi động, hắn không nghĩ tới cho Tần Thiên 3 ngày kỳ hạn, hắn một ngày liền đem vụ án phá. Thật sự là vượt quá hắn tưởng tượng ạ. Túi Bất Đồng một phen trầm tư, nói, "Tần Thiên đâu?" Nha dịch có chút do dự, nhưng vẫn là vội vàng kêu, "Tần Biệt Giá về nhà đi nghỉ, tối ngày hôm qua ngủ một đêm không ngủ." Vừa nói, nha dịch liền muốn Túi Bất Đồng có thể phải tức giận, có thể Túi Bất Đồng nhưng cũng chỉ là hừ một tiếng, hắn sau khi đến, nói cho hắn, rơi không là quy định, sau này điểm bão, không thể tới trễ. "Này." Nha dịch cười hì hì rời đi, không có biện pháp, Tần Thiên thật sự là thật lợi hại, liền hắn cũng bội phục không được, sau này Tần Thiên nếu là ở bọn họ phủ nha, vậy còn có cái gì vụ án là bọn họ xử lý không được. Đơn giản là thần thám à. Một bọn nha dịch như thế vừa nói, rất nhanh Tần Thiên thần thám tên liền truyền ra ngoài. Hôm nay lâm chiều lui sớm, Lý Thế Dân trở về phụ trên đường, đột nhiên nghe được Trường An người dân truyền cái gì Tần Thiên là thần thám. Cái này làm cho Lý Thế Dân kỳ quái đặc biệt. Tần Thiên thằng nhóc này lúc nào thành thần dò xét. Lý Thế Dân âm thầm lẩm bẩm một câu, vì vậy để cho người làm nghe, không lâu lắm, hắn người làm liền đem tình huống nghe được cùng Lý Thế Dân nói một lần. Nghe được nguyên lai là Tần Thiên phá một vụ án, Lý Thế Dân lúc này mới hiểu. Thằng nhóc này, còn có bản lĩnh này đâu, tích cốt nhật thân, thiệt hay giả ạ? Vừa nói, Lý Thế Dân đột nhiên nghĩ đi gặp Tần Thiên, hơn nữa Tần Thiên rời đến thành Trường An sau đó, hắn thật giống như còn không thế nào đi qua. Đi Tần phủ. Lý Thế Dân xe ngựa bất chấp gió rét đi tới Tần Thiên phủ đệ. Sau khi đi vào, phát hiện Tần Thiên phủ đệ cùng những thứ khác phủ đệ vậy không có bao nhiêu khác biệt, liền là rất nhiều địa phương cũng còn không mở thế nào tạc, không muốn biết dùng làm gì. Lý Thế Dân sau khi đi vào, Đường Dung và Lô Hoa Nương vội vàng liền ra đón. "Vương gia, ngài làm sao tới?" Đường Dung lên tiếng trước nhất, Lô Hoa Nương ngược lại cũng không tranh. Lý Thế Dân nhìn hai người bọn họ một cái, cười nói, "Nghe Tần Thiên phá vụ án, bổn vương rất là tò mò, cho nên tới tìm hắn trò chuyện một chút, Tần Thiên đâu?" Đường Dung nói, "Tướng công đang nghỉ ngơi." Nói bóng gió, để cho Lý Thế Dân đợi một chút, bất quá Lý Thế Dân nhưng thật giống như căn bản không nghe được tựa như, ồ một tiếng sau đó, liền nói, "Trước mặt dẫn đường." Đường Dung sắc mặt trắng bệnh, trong đầu nghĩ cái này Lý Thế Dân là cố ý chứ? Vốn là nhiều thông minh một người ạ, làm sao có thể nghe không hiểu hắn ý nghĩa? Lý Thế Dân vừa nói nhưng là cười một tiếng, "Lô phu nhân mang bổn vương đi đi." Lời này để cho Lô Hoa Nương có chút khiếp sợ, bất quá rất nhanh nàng liền công khai, Lý Thế Dân rốt cuộc là một vương gia, Đường Dung lại muốn hắn đợi một chút, đây không khỏi quá không cho hắn mặt mũi. Chẳng qua là để cho nàng dẫn đi. Lô Hoa Nương cảm thấy Lý Thế Dân có chút ác thú vị, biết rất rõ ràng trong nhà nữ nhân nhiều không quá yên ổn, hắn còn cố ý gây xích mích. "Phúc bá, lĩnh vương gia đi tướng công gian phòng, nơi đó ấm áp." Lô Hoa Nương cũng không ngu, Lý Thế Dân muốn cho Đường Dung tìm nàng áo, nàng mới không được làm đâu. Nàng như thế nói xong, Lý Thế Dân âm thầm cười khổ, trong đầu nghĩ Tần Thiên thật là có phúc cả, cưới vợ một người so với một người thông minh. Không có biện pháp, hắn chỉ có thể đi theo Phúc bá đi Tần Thiên gian phòng. Đi ra bên ngoài lúc này mơ hồ còn có thể nghe được lập tức có hô to thanh âm, đẩy cửa đi vào, một cổ hơi nóng đập vào mặt, để cho ăn mặc áo lông chồn Lý Thế Dân đột nhiên có chút nóng gian. Chuyện gì xảy ra? Lý Thế Dân đem áo lông chồn cởi, liền cái này còn cảm thấy hơi nóng, mà hắn một câu nói, nhất thời đem ngủ ở trên giường đất Tần Thiên đánh thức. Tần Thiên dụi mắt một cái, thấy là Lý Thế Dân, nhất thời có chút láo, vội vàng nhảy xuống thi lễ. Lý Thế Dân nhưng là khoát tay một cái, rất là tò mò nhìn Tần Thiên mới vừa rồi nằm giường lò. "Tần Thiên, ngươi cái này nằm là cái gì? Nhìn giống như giường, có thể cũng không phải là giường, còn nữa, ngươi trong phòng này vậy không gặp đốt lò lửa à? Làm sao như thế ấm áp?" Tần Thiên đang ngồi ở trên giường đất mang giày, nói: "Vương gia, vật này kêu giường lò, bên ngoài có đốt lửa, có thể đem bên trong nhà cho gây ra rất ấm áp, cái này giường lò tối ngủ cũng không cần nắp quá dày chăn." Nghe được cái này, Lý Thế Dân mừng rỡ không thôi, không nhịn được đi tới ngồi ở trên giường đất, hắn như thế sau khi ngồi xuống, thật đúng là cảm thấy hết sức ấm áp, muốn đến tối nếu là có cái này, vậy ngủ còn không thoải mái. Mấu chốt là không cần sợ lạnh, muốn làm chút gì là có thể làm chút gì, không cần lo lắng bị đông cảm mạo ạ. Lý Thế Dân đột nhiên cảm giác được mình hôm nay là tới đúng rồi. Thứ tốt à, phụ hoàng lớn tuổi hơn, nếu có thể ngủ ở phía trên này, tuyệt đối thoải mái, cùng bổn vương cùng phụ hoàng nói xong sau đó, ngươi liền dẫn người vào cùng cho phụ hoàng cũng làm một giường lò, đúng rồi, lúc trở lại, thuận đường đi một chuyến Tần vương phủ. Lý Thế Dân một đôi tay xanh tại đầu giường đất ha ha cười, Tần Thiên nhưng là không nói, mời đi Tần vương phủ cứ việc nói thẳng đi, làm gì còn cầm Lý Uyên làm bia đỡ đạn à. Quy 1. Chương 204, giường lò nổi tiếng. Chương 204, giường lò nổi tiếng. Lý Thế Dân ngồi ở trên giường đất lắc chân, hết sức thích ý. Nghe nói ngươi thành thần dò xét. Lý Thế Dân đột nhiên hỏi một câu, Tần Thiên sững sốt một chút, cái gì thần thám? Tối ngày hôm qua ngươi không phải phá vụ án mà, bây giờ thành Trường An cũng truyền ra, nói ngươi là thần thám. Tần Thiên kinh ngạc, không qua một cái vụ án nhỏ mà thôi, làm sao mình là được thần thám? Bất quá đây đối với hắn mà nói thật giống như vậy cũng không tệ lắm. Bất quá là tận trung cương vị mà thôi. Lý Thế Dân gật đầu một cái, được à, như đại đường quan viên đều giống như ngươi như vậy thì tốt. Vừa nói, Lý Thế Dân đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó, vì vậy liền vội vàng hỏi, đúng rồi, nghe bọn họ nói ngươi vốn là phải dùng tích cốt nhật thân, loại này biện pháp thật có thể nghiệm ra máu mạch quan hệ sao? Tần Thiên gật đầu, tự nhiên là có thể, nếu như là có liên hệ máu mủ, giọt máu đến xương lên thì sẽ xông vào đi, nếu như không có liên hệ máu mủ, cũng sẽ không. Lý Thế Dân nghe, càng phát ra tò mò, ngươi làm sao biết? Tần Thiên chấn động một cái, hồ đồ nói không tốt, một cái người biết quá nhiều, cũng là sẽ bị người hoài nghi à, đặc biệt là giống như mình loại này trước kia là cái nông dân. Ngẫu nhiên được một bản kỳ thư, cho nên đối với phá án nghiệp thi, ít nhiều có một chút con đường. Sẽ gì? Lý Thế Dân tiếp tục truy hỏi,
Tần Thiên nhưng là liền kêu liền đắng, không mang theo như vậy hả? Dựa bàn tập ghi, có thể hay không cho bổn vương vừa thấy? Cái này, dọn nhà thời điểm không biết ném đến nơi đó, vương gia muốn, đợi thuộc hạ tìm một chút, ngày khác đưa cho ngài đi. Đáp án này Lý Thế Dân rất là hài lòng, nhờ vậy mới không có tiếp tục hỏi tiếp. Hắn ở bên trong phòng ngồi như vậy, càng phát ra cảm thấy thoải mái, cho tới đều có điểm không muốn rời đi, có thể không rời đi lại không được, dứt khoát lúc thức dậy, bắt lại Tần Thiên liền đi ra ngoài. Têu ngươi thợ, chúng ta vào cung. Tần Thiên ngạc nhiên. Vương gia, không cần gấp như vậy đi, ta cái này mới vừa dậy, cơm còn mỗi lần đây. Vào cung ăn nữa. Tần Thiên không biết làm sao, chỉ có thể vội vàng để cho Phúc Bá đem trong phủ biết làm giường lò mấy cái người làm têu tới, thuận tiện cho hắn cầm mấy cái bánh bao tới ăn, như vậy hơi đệm đi sau một chút, mới đi theo Lý Thế Dân vào cung. Hoàng cung, ngự thư phòng. Mặc dù ngự thư phòng đã bắt đầu dùng carbon lò, có thể Lý Uyên vẫn là cảm thấy lạnh, phê duyệt tấu chương không mấy cái thì phải nắm tay đặt ở lửa than lên nướng nướng mới được. Mà đang ở hắn bận rộn như vậy trước lúc này, một người thái giám gấp vội vã chạy tới, "Thánh thượng, Tần Vương điện hạ và Tần Thiên mang mấy cái thợ vào cung." "Thợ?" Lý Uyên có chút kỳ quái, "Em đẹp, Lý Thế Dân và Tần Thiên mang thợ vào cung làm gì?" "Để cho bọn họ đi vào." Không lâu lắm, Tần Thiên và Lý Thế Dân bọn họ vào ngự thư phòng, Lý Uyên nhìn bọn họ hai người một cái, ngưng chân mày hỏi, "Hai người các ngươi muốn làm gì?" Lý Thế Dân nói, "Phụ hoàng, ngày đông tới, Tần Thiên phát minh một loại giường lò, thiêu cháy thật ấm áp, cùng mùa xuân tựa như." "Giường lò?" Lý Uyên có chút kỳ quái, Lý Thế Dân bên này liền lại vội vàng đem giường lò cho giải thích cặn kẽ một chút, Tần Thiên đứng ở bên cạnh, không biết nói gì. Cùng Lý Uyên rốt cuộc rõ ràng, Lý Thế Dân mới nói, "Nhi thần suy nghĩ, phụ hoàng phê duyệt tấu chương, khẳng định rất lạnh, cho nên liền đem Tần Thiên kêu tới, cho ngài đánh giường lò, như vậy ngài ngồi ở trên giường đất, vậy ấm áp phải không?" Lý Uyên vui cười mi khai, vẫn là Thế Dân sâu được chấm lòng, còn lo lắng cái gì, nhanh, để cho chấm xem có phải hay không giống như ngươi nói ấm áp như vậy. "Tuyệt đối ấm áp." Lý Thế Dân tiếp một câu, sau đó nhìn một cái Tần Thiên, "Ngươi còn lo lắng cái gì, nhanh lên đi làm giường lò ạ." Lúc này, bọn họ hai người mới đều nhìn về Tần Thiên, Tần Thiên muốn mắng mẹ, lời khen cũng để cho Lý Thế Dân nói, cuối cùng làm việc vẫn là hắn. "Này, giường lò Tần Thiên và hắn những người đó đều đã làm rất nhuần nhuyễn, cho nên dùng một giờ thời gian, bọn họ liền làm xong." Cùng giường lò tốt liền sau đó, Tần Thiên sai người ở bên ngoài đốt lửa, rất nhanh, bên trong ngự thư phòng liền dần dần ấm đứng lên. Lý Uyên ban đầu còn không có cảm thấy có cái gì, có thể theo nhiệt độ càng ngày càng cao, hắn liền không nhịn được đem áo khoác cho cởi. Không có khoan hậu áo choàng dài thoải mái, cả người cũng cảm thấy buông lỏng rất nhiều. "Hay, thật sự là hay à, cái này giường lò thật là đồ tốt, có thể đem bên trong nhà đổi ấm áp, ngủ phía trên còn không nóng người, tốt, được à." Lý Uyên khen không dứt, đối với Tần Thiên cũng là càng tin chịu đứng lên, từ có Tần Thiên, cái này đông hạ hai cái khó chịu được nhất mùa, lập tức không được việc à. "Ngày đông có giường lò, mùa hè lại phòng tự mưa, thoải mái à." "Tốt, được." Lý Uyên một mực vừa nói tốt, Tần Thiên ở bên cạnh suy nghĩ, nếu tốt như vậy, thế nào vậy được ban thưởng chút gì chứ? Có thể cùng bọn họ rời đi hoàng cung, Lý Uyên cũng không có nói muốn ban thưởng điểm hắn cái gì. Cái này làm cho Tần Thiên có một loại làm không công cảm giác, thua thiệt lớn. "Vương gia à, thánh thượng có phải hay không thiếu cho ít đồ?" Đi Tần Vương phủ lúc này, Tần Thiên thử hỏi dò liền một câu. Lý Thế Dân nói, "Phụ hoàng thật giống như căn bản là không có cho đồ." Nói tới chỗ này lúc này Lý Thế Dân nhất thời bừng tỉnh, hắn nhìn một cái Tần Thiên, bĩu môi, "Thằng nhóc ngươi muốn cái gì hả?" "Ta cũng không muốn cái gì, mấy cái này thợ đi theo bận rộn hơn nửa ngày, thế nào vậy được cho bọn họ điểm ban thưởng đi?" Tần Thiên cười nói. Lý Thế Dân trợn mắt nhìn hắn một cái, nói, "Đem ta trong phủ giường lò làm xong, mỗi người thưởng 5 sâu tiền, cái này được chưa?" 5 sâu tiền không thiếu, đối với những thứ này thợ mà nói, đơn giản là vượt qua lời. Những cái kia thợ sau khi nghe mừng rỡ không thôi, Tần Thiên nơi này mới rốt cục cảm thấy thư thái một ít. "Đa tạ vương gia." Lý Thế Dân khoát khoát tay, hắn đột nhiên cảm thấy cùng Tần Thiên cộng sự không được, tên này ăn không ngon thua thiệt, nếu không phải mình hào phóng, cần phải cùng hắn cãi và không thể. Đi tới Tần Vương phủ sau đó, những cái kia thợ lập tức liền động thủ đứng lên, bởi vì là có 5 sâu tiền chỗ tốt, cho nên cũng làm rất sách sức lực, bất quá coi như vậy, cùng bọn họ đem Tần Vương phủ giường lò làm xong lúc này sắc trời đã là không còn sớm, trên đường đã bắt đầu giới nghiêm, một đội lại một đội cấm quân thị vệ ở trên đường tuần tra, xua đuổi những cái kia còn chưa về nhà người. Kinh Triệu phủ. Túi Bất Đồng cuối cùng đem chuyện hôm nay cho giúp xong, ở phủ nha quan viên chuẩn bị trước khi rời đi, hắn đột nhiên hỏi, "Tần Thiên ngày hôm nay không có tới?" "Bẩm đại nhân, không có tới." Vừa nghe cái này, Túi Bất Đồng nhất thời ngưng nổi lên chân mày, sắc mặt cũng trở nên phẫn nộ, đáng ghét, hắn lấy là mình phá một vụ án, liền rất giỏi rồi. Cũng không cần quản phủ nha những chuyện khác. Ngày mai hắn sau khi đến, để cho hắn đến tìm bản quan. Túi Bất Đồng giận đùng đùng đi, vốn là gặp Tần Thiên còn có chút bản lãnh, cho nên chuyện trước kia cũng chỉ không nhắc chuyện cũ, chưa từng nghĩ Tần Thiên được voi đòi tiền, cả ngày hôm nay đều không tới phủ nha. Phải nói hắn buổi sáng ngủ nghỉ ngơi, hắn cũng sẽ không nói cái gì, có thể buổi chiều đâu, hắn cũng không thể ngủ một ngày chứ. Một đám phủ nha quan viên lẫn nhau nhìn quanh, tiếp người người lắc đầu than nhẹ. Cái này Tần biệt giá, sao cũng không để cho người đỡ lo đây. Quy 1. Chương 205, mất trộm. Chương 205, mất trộm. Bữa nay trời giá rét, trời còn chưa sáng, Tần Thiên liền từ trên giường bò dậy. Lúc này, Đường Dung còn đang ngủ mơ hồ. Tướng công thức dậy làm gì? Đi phủ nha điểm mão. Đường Dung lại ngủ đi, thật giống như căn bản là không có nghe được Tần Thiên mà nói, Tần Thiên lắc đầu cười khẽ, mặc tốt sau đó, liền vội và hướng Kinh Triệu phủ chạy đi. Lúc này, thành Trường An còn rất yên lặng, chỉ thỉnh thoảng có thể nghe được mấy tiếng chó sủa. Coi như gặp người, hoặc là đánh canh, hoặc là đổ cam nước, hoặc là chính là chờ trước vào chiều sớm. Rời Kinh Triệu phủ gần, mới gặp phải mấy cái Kinh Triệu phủ đồng liêu. Tần Thiên đang đi, một người đột nhiên từ phía sau kêu hắn lại. Tần Biệt Giá, trước mặt nhưng mà Tần Biệt Giá. Tần Thiên Dục cậu nghiêng đầu nhìn một cái, thấy là chủ bộ Vũng Sa, cười nói, nguyên lai là Vũng chủ bộ, dậy thật sớm à, không nhiều ôm sẽ vợ. Vũng Sa gặp thật là Tần Thiên, lúc này mới ba bước cũng làm hai bước chạy lên, nói, Tần Biệt Giá, ngài còn có tâm tình cùng hạ quan trêu ghẹo, ngài xông đại họa ngài biết không? Nghe nói như vậy, Tần Thiên sững sốt một chút, không hiểu nói, gây họa, bản quan gây họa gì? Vũng Sa một tiếng thở dài, nói, ngày hôm qua Tần Biệt Giá có đi phủ nhà sao? Cái này, không có. Túi đại nhân tức giận, để cho ngươi ngày hôm nay đi phủ nhà sau đó, đi ngay tìm hắn, ngài cái này mới vừa lấy được bao đại nhân hảo cảm, làm sao liền lại không đi phủ nhà liền đây? Vũng Sa lúc nói, mặt đầy đau lòng ôm đầu, Tần Thiên trong lòng ngược lại là không coi ra gì, trên mặt nhưng là lộ ra chút sợ thần sắp tới, nói, nguyên lai bao đại nhân lại nhớ đến ta, không được, điểm này mà bản quan không thể đi, vẫn là mau về nhà ngủ tốt. Vừa nói Tần Thiên muốn lộn trở lại đi, Vũng Sa vừa thấy, có chút ngộng, cái này cũng cái gì cùng cái gì ạ? Bất quá, ngay tại Tần Thiên muốn hao tổn lúc trở về, hắn một cái đưa tay bắt được Tần Thiên, Tần Biệt Giá đừng làm rộn, ngày ngày hôm nay không đi nữa, coi như đem bao đại nhân cho đắc tội hư, ngày hôm nay nhắm mắt, ngài vậy phải đi à, nếu là bao đại nhân chân thực trách tội ngươi, ta cùng một đám đồng liêu, nhất định vì ngươi cầu tha thứ, đi thôi. Vũng Sa kéo Tần Thiên tay không buông, Tần Thiên trong lòng nhưng là đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, hắn mới vừa rồi chỉ là muốn xem Vũng Sa phản ứng mà thôi. Từ hắn tiến vào phủ nha bắt đầu, phủ nha người đối với hắn thái độ liền không tốt lắm, mình ngày hôm qua phá án, hắn muốn biết bây giờ phủ nha người đối với hắn thái độ gì. Từ Vũng ở xa tới xem, mình tựa hồ giành được bọn họ hảo cảm. Nếu như có thể cùng những người này đánh cho thành một mảnh, vậy sau này ở phủ nha làm việc, tự nhiên sẽ thuận lợi rất nhiều. Nếu Vũng chủ bộ nói như vậy, vậy bản quan liền nhắm mắt lại. Lên đi, chúng ta nhất định sẽ thay ngài nói tốt. Tần Thiên cười một tiếng, sau đó liền đi theo Vũng Sa cùng chung hướng phủ nha chạy tới. Túi Bất Đồng là một đối với thuộc hạ và đối với mình đều vô cùng nghiêm khắc người, một đám đồng liêu điểm mạo, hắn vậy đi theo dậy thật sớm. Phủ nha tiền viện gió rét gào thét, lạnh thấu xương, một đám quan viên và nha dịch đứng run lẩy bẩy, Túi Bất Đồng đi tới quét một vòng, đột nhiên thấy giúp cổ nút ở bên cạnh Tần Thiên, chân mày nhất thời liền ngưng đứng lên, Tần Thiên. Tần Thiên vội vàng chạy ra, bao đại nhân, hạ quan ở. Túi Bất Đồng trợn mắt nhìn hắn một cái, vốn định ngay trước mặt của mọi người khiển trách, có thể vừa thấy Tần Thiên vậy giúp cổ bộ dáng, đột nhiên lại có chút không đành, lại nghĩ tới Tần Thiên thân phận, quyết định cuối cùng cho hắn lưu chút mặt mũi. Cùng ta tới. Túi Bất Đồng đi về phía trước, Tần Thiên đi theo phía sau, không ngừng xoa tay, Vũng Sa các người thấy mới vừa rồi một màn, đều không khỏi được lắc đầu cười khổ. À, Tần Biệt Giá mệnh khổ à, chờ một hồi chỉ sợ phải bị mắng. Nhất định bị mắng à, còn nhớ lần trước Vũng chủ bộ mà, liền tới chế một hồi, đều bị bao đại nhân cho một bữa tốt mắng à, cuối cùng còn phạt cái gì? Vũng Sa bĩu môi, phạt ta sửa sang lại hồ sơ. Được được, sửa sang lại hồ sơ, lần này à, Tần Biệt Giá khẳng định vậy không thiếu được. Mọi người như thế vừa nói, Tần Thiên đã đi theo Túi Bất Đồng đến chỗ làm việc. Túi Bất Đồng ngồi xuống, quát hỏi, ngày hôm qua ngươi làm sao không có tới phủ nha? Buổi tối pha án, không nghỉ ngơi tốt, cho nên ngay tại nhà nghỉ ngơi. Vậy cũng không cần nghỉ ngơi một ngày đi, buổi chiều làm sao cũng không có tới. Túi Bất Đồng thần sắc nghiêm trọng, nhìn như đặc biệt tức giận, Tần Thiên do dự một chút, nói, buổi chiều bị Tần Vương điện hạ mang vào cung, thay thánh thượng làm việc. Nghe được cái này, Túi Bất Đồng chân mày khẽ nhúc nhích, hỏi, thay thánh thượng làm chuyện gì? Tần Thiên nhưng là đột nhiên thấp giọng, bao đại nhân muốn biết. Đột nhiên, Túi Bất Đồng tựa như thể hồ quán đến vậy, ngay tức thì thật giống như rõ ràng liền cái gì, thiên tử sự việc, chỉ sợ cũng ẩn nút đi, không phải ai muốn hỏi thăm là có thể hỏi thăm chứ. Vạn nhất chọc giận tới thiên tử, chỉ sợ không phải là chuyện đùa chứ. Lại xem Tần Thiên mặt đầy làm như có thật, Túi Bất Đồng nhất thời có chút hối hận mình hỏi ra lời này. Bản quan không muốn biết, sau này có sự tình giả, không thể tùy tiện bỏ bê công việc, biết chưa? Tần Thiên liền đáp, rõ ràng, đại nhân ngài xem, ta đây không phải là thật sớm đã tới rồi sao? Túi Bất Đồng hài lòng gật đầu một cái, tiếp phất phất tay, rời đi làm việc đi, trong phủ lớn chuyện nhỏ, ngươi đều có quyền xử lý. Này, Tần Thiên lĩnh mệnh lui ra, Vũ Viễn Hoàng Lô kiếm các người sớm chờ ở bên ngoài đâu, thấy Tần Thiên sau đó, cũng chạy tới. Tần Biệt Giá, bao đại nhân làm sao trừng phạt ngươi? Không trừng phạt ta à? Mọi người sững sốt một chút, Vũng Sa bĩu môi, cảm thấy tốt không công bình, mình tới trễ liền bị phạt, Tần Thiên không có tới đều không sao, cái này bao đại nhân thật thiên vị à? Bao đại nhân cũng chưa có khiển trách ngươi. Không có à, vì sao phải khiển trách bản quan? Mọi người trố mắt nhìn nhau, khó mà hiểu, thậm chí lấy là Tần Thiên đang gạt bọn họ, có thể Tần Thiên bộ dáng, một chút cũng không giống như là đang nói dối à? Cuối cùng không có cách nào, bọn họ chỉ có thể nhận định Tần Thiên thật sự là không bình thường, liền bao đại nhân ở trước mặt hắn cũng không dám nổi giận. Mọi người có chút mất hết hứng thú, đều tự lui đi. Tần Thiên đây là vậy mới bắt đầu quen thuộc phủ nha sự việc, như vậy vẫn bận đến gần trưa, hắn mới rốt cục rời đi. Rời đi phủ nha sau đó, Tần Thiên trực tiếp về phủ, có thể hắn mới vừa đến phủ không nhiều lắm một hồi, cựu công chúa liền dẫn A Phi các người xông vào, hơn nữa xem cựu công chúa dáng vẻ, tựa hồ rất tức giận. Cựu công chúa điện hạ, ngài tới hạ quan trong phủ, nhưng mà có chuyện gì? Tần Thiên nên đón, cựu công chúa nhưng là nhìn một cái Tần Thiên, nói, trước đây không lâu, bổn công chúa phủ mất trộm, phụ hoàng ban thưởng cho ta một viên Tây Vực Dạ Minh Châu bị người cho đánh cắp, mà căn cứ ta trong phủ người làm nơi gặp, vậy đạo tặc leo tường trốn vào ngươi trong phủ, bổn công chúa muốn tìm tòi một chút, chẳng biết có được không ạ? Cựu công chúa nhìn Tần Thiên, khí thế bức người, Tần Thiên chân mày hơi đông lại một cái, đột nhiên có một loại mình bị người cho xuống bộ cảm giác, vậy một dương đổ, sợ là không đơn giản ạ. Quy 1. Chương 206, và cựu công chúa là trong sạch. Chương 206, và cựu công chúa là trong sạch. Cựu công chúa thần tình lạnh lùng, một đôi mắt sáng nhìn Tần Thiên, nhưng lại không giận tự uy. Tần Thiên trong lòng âm thầm tiêu khổ, lần này bị cựu công chúa tính toán, nếu như bị hắn lục soát ra Dạ Minh Châu ở hắn trong phủ, vậy cũng thì hư chuyện à. Mà cựu công chúa nếu cho hắn xuống bộ, vậy Dạ Minh Châu chỉ sợ còn thì thật ở hắn trong phủ đi. Bất quá lúc này, Tần Thiên vẫn là rất mau bình tĩnh lại, nói, công chúa điện hạ còn thật biết nói đùa, ta Tần phủ phòng bị sâu nghiêm, làm sao có thể có đạo tặc có thể lẻn vào đi vào đâu. Cựu công chúa khỏe miệng khẽ nhúc nhích, nói, có lẽ chính là người chỗ ở của ngươi đâu. Tuyệt không có khả năng này. Vậy bổn công chúa phái người kém ngươi một chút trong phủ đều là những người gì như thế nào? Tần Thiên ngưng mi, một hạng mục bọn họ vốn chính là tử tù phạm, mặc dù bây giờ đi theo mình, nhưng muốn thật bị cựu công chúa cho điều tra ra được, vậy nhất định bị hắn nhận là Dạ Minh Châu là bọn họ một cái trong đó người cho chụp à. Như vậy, liền càng thêm không nói được. Suy nghĩ, Tần Thiên cười nói, nếu cựu công chúa hoài nghi ta, vậy cựu công chúa ngay tại trong phủ tìm tòi tốt lắm, bất quá trước đó nói rõ, chỉ có thể cựu công chúa một mình ngươi tìm tòi, những người khác ta vẫn chưa yên tâm đâu, thực không dám giấu giếm, ta trong phủ thứ tốt cũng không thiếu, người phải sợ hãi tay chân không sạch sẽ. Tần Thiên vừa nói, A Phi nhất thời cảm giác mình đã bị liền làm đục, tiến lên một bước thì phải nổi giận, lại bị cựu công chúa phất phất tay, các người cũng lui về. Công chúa điện hạ, lui về. A Phi không biết làm sao, tức giận nhìn một cái Tần Thiên, sau đó liền dẫn người rời đi Tần phủ. Bọn họ cũng sau khi rời đi, cựu công chúa nói, làm phiền Tần đại nhân dẫn bổn công chúa đi lục soát đi, miễn được ngươi nói bổn công chúa hãm hại ngươi. Tần Thiên bĩu môi, rõ ràng chính là cựu công chúa đang hãm hại hắn, bất quá hắn vậy không dám nói ra, chỉ có thể vội vàng lĩnh mệnh. Bất quá ngay tại Tần Thiên lĩnh mệnh lúc này, nhưng là cho Đường Dung và Lô Hoa Nương hai người làm một ánh mắt, sau đó mới nhanh chóng dẫn đi tìm. Tần Thiên dẫn cựu công chúa rời đi, Đường Dung nhìn một cái Lô Hoa Nương, ngay sau đó hai người lập tức mang hai nhóm người tách ra ở trong phủ tìm. Các nàng biết, cựu công chúa nếu dám đến nói Dạ Minh Châu mất trộm, chỉ sợ vậy Dạ Minh Châu thì thật ở Tần phủ, nếu là bị cựu công chúa cho tìm được, vậy bọn họ có thể cũng nói không rõ ràng. Hôm nay điều có thể làm, chỉ có thể là ở cựu công chúa tìm được Dạ Minh Châu trước, bọn họ trước đem Dạ Minh Châu tìm cho ra, đây cũng là các nàng tướng công vì sao phải đem A Phi bọn họ cho cây đi nguyên nhân. A Phi bọn họ đi, liền cựu công chúa một người, nàng muốn ở lớn như vậy Tần phủ tìm được Dạ Minh Châu, sợ cũng không dễ dàng đâu, mà đây thì cho bọn họ chuẩn bị thời gian. Lô Hoa Nương dẫn người trực tiếp đi kho hàng, sau đó mở ra ban đầu cựu công chúa đưa tới cái dương kia, nàng cảm thấy có khả năng nhất chính là cựu công chúa ban đầu đem Dạ Minh Châu giấu ở trong dương, sau đó vu hãm bọn họ. Nhưng nàng đem trong dương đồ đều lấy ra lục soát một lần sau đó, nhưng cũng không có tìm được Dạ Minh Châu, cái này làm cho Lô Hoa Nương rất là không rõ ràng. Nếu như Dạ Minh Châu không ở trong cái dương này, vậy cựu công chúa lúc nào đem Dạ Minh Châu nuốt vào bọn họ trong phủ? Bất quá lúc này, vậy cho không được bọn họ ngẫm nghĩ, chỉ có thể nhanh đi tìm. Bọn họ hai nhà liền cách một đạo tường, cựu công chúa chính là ném cũng có thể đem Dạ Minh Châu cho ném tới bọn họ trong phủ à? Đường Dung bên này, vậy là không dám thờ ơ, mang người làm ở trong phủ tới lui lục soát. Lại nói Đường Dung và Lô Hoa Nương hai người ở trong phủ lục soát lúc này, Tần Thiên bên này nhưng cũng dẫn cựu công chúa ở tìm tòi. Cựu công chúa lúc này thần sắc bình tĩnh, lục soát một gian phòng sau lại đi tìm tòi ngoài ra một gian phòng, không nhanh không chậm, thật giống như trong lòng có dự tính. Tần Thiên ở bên cạnh chăm chú nhìn chằm chằm nàng, rất sợ cựu công chúa đùa bỡn hoa chiêu gì. Cựu công chúa bên này gặp Tần Thiên cái bộ dáng này, nhưng là hơi cau mày, thật ra thì Dạ Minh Châu ngay tại nàng trên mình, cái dương kia bất quá là biện pháp che mắt mà thôi. Tần Thiên muốn đem nàng người cây đi, nàng làm sao thường không muốn đem Tần Thiên người cây đi, nhìn như vậy nàng ít người, nàng mới phải đem Dạ Minh Châu đặt ở Tần phủ, sau đó vu hãm Tần Thiên à. Có thể ngày hôm nay một đôi mắt nhìn chằm chằm mình, nhưng là để cho nàng một chút cơ hội cũng không tìm được. Trong lòng có chút gấp, bất quá cựu công chúa bề ngoài như cũ bình tĩnh, nàng tin tưởng tổng có thể tìm được cơ hội. Mà đang ở cựu công chúa và Tần Thiên ở Tần phủ lục soát lúc này, hôm nay lâm triều cuối cùng kết thúc. Chỉ bất quá lâm triều mặc dù kết thúc, Trình Giảo Kim cùng mấy người nhưng là bị gọi tới ngự thư phòng bị Lý Uyên cho an bài một ít chuyện tình. Bọn họ vừa vào ngự thư phòng, liền cảm thấy ngự thư phòng bên trong hết sức ấm áp, mấy phen hỏi thăm dưới, mới biết được là Tần Thiên làm ra cái gì rườm rượi. Cho nên, rời đi hoàng cung sau đó, Trình Giảo Kim không làm dừng lại, cưỡi ngựa chiến liền hướng Tần phủ chạy tới. Tần Thiên thằng nhóc này, không phúc hậu à, làm ra rườm rượi, cũng không đi trước lâu quốc công phủ cho ta dùng, xem ta thấy ngươi không quá dễ dạy bảo ngươi một lần. Trình Giảo Kim âm thầm thầm thì, trong lòng rất không thăng bằng, không lâu lắm, hắn liền chạy tới Tần phủ. Hơn nữa không nói lời nào liền vào. Lúc này, cựu công chúa và Tần Thiên đang tìm tòi Tần Thiên phòng ngủ. Cựu công chúa vừa đi vào, nhất thời chạy tới một cổ ấm áp từ bốn phương tám hướng tấn công tới, nàng có chút khiếp sợ, trong chốc lát vậy quên mất tìm cơ hội giấu Dạ Minh Châu, hỏi: "Ngươi trong phòng này vậy không gặp lò lửa, làm sao như thế ấm áp?" Tần Thiên cười nói: "Công chúa điện hạ, ta trong phòng này mặc dù không có lò lửa, nhưng lại có giường sưởi ạ, không chỉ có cái giường đất này rất ấm áp, trong phòng có hơi nóng, vậy rất ấm áp." Lúc này, cựu công chúa mới chú ý tới trong phòng giường sưởi, nàng không nhịn được đi tới ngồi ở trên giường đất, giường sưởi giường trên trước chăn nệm mềm nún, vậy ấm áp, nàng có chút nóng, không nhịn được đem cởi áo khoác xuống. Nàng rất khiếp sợ, làm sao Tần Thiên mùa hè có phòng tự mưa, ngày đông còn có thể phát minh giường sưởi, mình sợ nhất lạnh, nếu có thể để cho Tần Thiên cũng đi chế tạo cái giường sưởi là tốt. Nghĩ như vậy, nàng đột nhiên ngược lại có chút không đành lòng đứng lên, nếu là thật vu hãm Tần Thiên, hắn không cho mình chế tạo giường sưởi làm thế nào? Bất quá nghĩ đến Tần Thiên như vậy không để mặt mình, nàng lại xảy ra khí đặc biệt, không để cho Tần Thiên quỳ xuống cầu nàng, nàng khí này khó giản. Suy nghĩ, nàng đột nhiên có chủ ý. Tần đại nhân tới đây. Cựu công chúa ngồi ở đầu giường gọi Tần Thiên, nàng chuẩn bị ở Tần Thiên lúc tới, đột nhiên bắt một chút hắn, thừa dịp Tần Thiên nhào tới ở giường lúc này cảm giác đem Dạ Minh Châu nuốt vào trên giường. Tần Thiên không biết là kế, thật liền đi tới, công chúa điện hạ có chuyện gì không? Mới vừa nói một câu, cựu công chúa đột nhiên kéo tay hắn hướng trên giường văng, ngươi xem nơi này. Vừa nói, cựu công chúa lực đạo gia tăng, Tần Thiên một cái không phòng bị, đột nhiên té xuống, bất quá Tần Thiên ngã xuống lúc này theo bản năng đưa tay ôm lên cựu công chúa tới. Cái này vừa kéo, hai người nhất thời ôm nhau ngã lên giường.
Ngươi, ngươi lưu manh.
Vừa lúc đó, Tần Thiên cửa đột nhiên bị người cho đẩy ra, một cái người đàn ông vạm vỡ râu quai nón đứng ở bên ngoài, hắn ngẩng đầu một cái thấy trên giường ôm hai người, nhất thời hoảng sợ trố mắt nghẹn họng.
Ta cái gì đều không thấy được.
Vừa nói, Trình Giảo Kim liền vội vàng che ánh mắt.
Quy 1. Chương 207, không ai dám cưới công chúa. Chương 207, không ai dám cưới công chúa.
Trình Giảo Kim tới không phải lúc, đặc biệt không phải lúc. Không chỉ có cựu công chúa như thế nhận là, liền liền Trình Giảo Kim mình cũng như thế nhận là.
Cựu công chúa là ai hả? Nàng loại chuyện này bị mình cho biết, vậy tuyệt đối không thể nào là chuyện tốt.
Biết quá nhiều, có lúc vậy nguy hiểm à?
Đặc biệt là giống như cựu công chúa phụ nữ như vậy.
Trình Giảo Kim che mắt, còn có chút do dự muốn không muốn nghiêng đầu qua.
Bên này Tần Thiên vội vàng từ trên giường đứng lên, ta cùng cựu công chúa là trong sạch.
Trình Giảo Kim gật đầu một cái, ta tin tưởng.
Ai có thể cũng nhìn ra, Trình Giảo Kim một chút cũng không tin.
Cựu công chúa lúc này cũng có chút gò má ửng đỏ, hết sức ngượng ngùng, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, vốn là muốn hãm hại Tần Thiên, kết quả náo loạn như thế vừa ra.
Chuyện này nếu như bị người cho truyền đi, chỉ sợ kết quả sẽ thật không tốt chứ.
Cựu công chúa cũng không có tâm tình hãm hại Tần Thiên, chẳng qua là hung hăng trợn mắt nhìn hắn một cái, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Tần Thiên một mặt cười khổ, chuyện này thật không oán hắn à, có thể cựu công chúa làm sao càng xem càng giống như là càng hận chính mình.
Cựu công chúa đi ra lúc này vậy trừng mắt một cái Trình Giảo Kim, bất quá Trình Giảo Kim che mắt, căn bản cũng không có chú ý tới.
Cho đến hắn nghe được cựu công chúa tiếng bước chân càng ngày càng xa, lúc này mới chậm rãi mở mắt ra, tiếp liền vọt vào trong phòng níu lấy Tần Thiên, thằng nhóc giỏi, bản lĩnh lớn à, liền công chúa điện hạ cũng dám trộm.
Tần Thiên không nói, buồn bực, thậm chí là muốn rút ra người, cái này cũng cái gì cùng cái gì ạ?
Trình thúc phụ hiểu lầm, ta cùng cựu công chúa không có gì.
Trình Giảo Kim bĩu môi, cũng ở trên giường ôm cùng nhau, còn không việc gì, thật lấy là ngươi Trình thúc phụ ta ngu ạ.
Ngài cũng không liền ngu mà.
Tần Thiên nhỏ giọng thầm thì một chút, liếc mắt.
Ngươi nói gì?
Trình Giảo Kim trừng mắt.
Tần Thiên liền vội vàng nói, cháu nhỏ không nói gì, đây thật là hiểu lầm.
Hừ, không cần giải thích, ngươi yên tâm, chuyện này Trình thúc phụ sẽ không nói ra đâu, quan hệ ngươi xuất thân tánh mạng đâu, ta còn biết nặng nhẹ, bất quá thằng nhóc ngươi sau này vậy phải chú ý một chút.
Trình Giảo Kim một bộ cao thâm khó lường dáng vẻ, Tần Thiên nhưng là không hiểu, làm sao cùng cựu công chúa có loại quan hệ đó sẽ muốn tánh mạng người.
Tuy nói đại đường công chúa đều không dễ chọc, nhưng vậy chưa đến nỗi như thế không dễ chọc chứ.
Trình thúc phụ, ý của ngài là?
Không hiểu.
Không hiểu.
Trình Giảo Kim lắc đầu một cái, đại đường công chúa không buồn gả, cái này ngươi tổng biết chưa?
Tần Thiên gật đầu, đại đường công chúa không dễ chọc không giả, nhưng lại không dễ chọc, vậy cũng là công chúa, muốn kết hôn bọn hắn nhiều người, coi như không có người muốn kết hôn, có thể thiên tử một câu nói, công chúa làm là vật hy sinh chính trị, vậy gả ra ngoài vẫn là phân phút sự việc.
Điểm này, Tần Thiên rất rõ ràng.
Vậy dưới tình huống, công chúa thì không cần ông xã thủ thiết, cựu công chúa chồng La Thành lao đệ chết gần 2 năm, có thể cựu công chúa nhưng vẫn không có hôn phối, ngươi có thể biết nguyên nhân.
Tần Thiên suy nghĩ một chút, nói, nhưng mà cựu công chúa coi thường những người khác.
Sí, ngươi lấy là đại đường cũng chưa có chàng trai tài giỏi đẹp trai so ngươi mạnh à, cựu công chúa cũng chỉ có thể vừa ý ngươi.
Trình Giảo Kim có chút mất hứng, hắn tự nhận so Tần Thiên vẫn là đẹp trai một chút, cựu công chúa muốn thật để ý Tần Thiên, cũng hẳn để ý hắn. Cho nên, nghe được Tần Thiên lời này sau đó, có chút độc khí.
Tần Thiên nhưng là có chút ngộng, hoàn toàn không hiểu Trình Giảo Kim khí này từ đâu tới.
Ta lại không có ý này, hơn nữa ta cùng cựu công chúa thật là hiểu lầm.
Trình Giảo Kim chê nhìn một cái Tần Thiên, cảm thấy Tần Thiên đây hoàn toàn là lấy le hắn cùng cựu công chúa quan hệ, bất quá điều này cũng làm cho hắn càng phát ra cảm thấy có cần phải đem trong đó lợi hại cùng Tần Thiên nói một chút.
Cựu công chúa sở di không hôn phối, vấn đề ở U Châu à?
U Châu.
Tần Thiên suy nghĩ, nhất thời có chút bừng tỉnh. Lúc này, Trình Giảo Kim gật đầu một cái, tiếp tục nói, La Thành cha La Nghệ trấn thủ U Châu, thủ hạ binh mã không thiếu, cựu công chúa là hắn con dâu, tuy nói chỉ là một cái trong số đó, nhưng thánh thượng vẫn là phải cố kỵ La Nghệ mặt mũi, là lấy dù là cựu công chúa là hoàng gia nữ, hôm nay vậy không ai dám cưới à?
Trình Giảo Kim nói xong, Tần Thiên đã hiểu được, cựu công chúa làm là La Nghệ con dâu, nếu như gả cho những người khác, không khỏi có chút ném La ra mặt.
Như công chúa trước gả là những người khác thì thôi, có thể hết lần này tới lần khác La Nghệ tay cầm trọng binh, Lý Uyên vì chiếu cố đến hắn mặt mũi, phòng ngừa hắn nổi nóng tạo phản, cũng chỉ không thể làm gì khác hơn là hủy khuất con gái mình.
Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy ạ.
Cho nên, thằng nhóc ngươi cẩn thận một chút, nếu thật cùng cựu công chúa chuyện gì xảy ra, hơn nữa bị La Nghệ biết, ngươi xem thánh thượng là giết ngươi bình La Nghệ phẫn, vẫn là tắc thành ngươi ép La Nghệ tạo phản.
Cái này tựa hồ không cần đoán, hoàng gia thiên tử, từ trước đến giờ vô tình, nếu thật xảy ra loại chuyện này, sợ là hy sinh hắn Tần Thiên có khả năng lớn hơn.
Bất quá Tần Thiên vậy thật không lo lắng, mặc dù vậy cựu công chúa dáng dấp có thể nói là cái phong lưu diệu nhân, để cho người sau khi xem độc lửa, nhưng hắn cùng cựu công chúa thật sự là một chút quan hệ không có ạ.
Không chỉ không có phương diện kia quan hệ, chỉ sợ bây giờ cựu công chúa hận không thể uống máu hắn, ăn hắn thì chứ.
Trình Giảo Kim lo lắng, hắn hoàn toàn không cần lo lắng.
Lô Quốc công dạy dỗ rất đúng, dạy dỗ rất đúng.
Tần Thiên một phen tân bốc, Trình Giảo Kim nơi này gặp Tần Thiên rõ ràng, cái này mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm.
Thằng nhóc ngươi ạ.
Mới vừa nói một câu, Trình Giảo Kim đột nhiên đem quần áo cho cởi.
Ngươi trong phòng này nóng quá.
Vừa nói, mới đột nhiên nghĩ tới mình tới mục đích.
Đúng rồi, ngươi giường sưởi này, chờ một hồi đi ta trong phủ, vậy chế tạo cho ta mấy cái, quá sao ấm, thoải mái, thoải mái à.
Vừa nghe nói như vậy, Tần Thiên liền biết Trình Giảo Kim đến từ mấy trong phủ mục đích, nguyên lai lại là muốn mấy mình.
Trình thúc phụ muốn thế giường sưởi, hoàn toàn không có vấn đề, để cho ta trong phủ người làm đi theo ngươi trở về được, bất quá Tần Vương điện hạ vẫn còn cho bọn họ mỗi người 5 sâu đồng tiền, không biết Trình thúc phụ có phải hay không cũng chịu cho. Nghe được Tần Thiên nói tiền, Trình Giảo Kim nhất thời xì một tiếng, không lương tâm à, thằng nhóc ngươi là làm sao cưới đời trước nhà nữ Lô Hoa Đường, là thúc phụ ngươi ta giúp một tay à, là ta bận bịu trước bận bịu sau cho ngươi chuẩn bị cưới cho ngươi là làm cái này làm kia, ngươi bây giờ lại còn muốn tiền. Trình Giảo Kim nói nhỏ vừa nói, đem Tần Thiên nói rất không lương tâm, tựa như chỉ cần cùng hắn xét tiền, Tần Thiên thì không phải là người. Tần Thiên nhìn Trình Giảo Kim, nhất thời không nói. Trình Giảo Kim à, nước đại đường công à, trong phủ nhiều tiền như vậy, làm sao như thế keo kiệt. Tốt lắm, không muốn Trình thúc phụ đưa tiền, cái này được chưa? Tần Thiên là thật không muốn xem Trình Giảo Kim bộ dáng này, Trình Giảo Kim vừa nghe không nên đi, nhất thời một cái tát vỗ vào Tần Thiên trên bả vai, thằng nhóc giỏi, ngươi Trình thúc phụ ta không uổng công thương ngươi. Ùm, là, cháu nhỏ nơi này còn phải đa tạ Trình thúc phụ đây. Sáu không có thiên lý, Tần Thiên trong lòng thầm mắng, Trình Giảo Kim ha ha cười mấy tiếng, tiếp đem Tần phụ lên thợ rất không khách khí liền mang đi. Quy 1. Chương 208, lòng buồn thán tiện nguyện trời giá rét. Chương 208, lòng buồn thán tiện nguyện trời giá rét. Trình Giảo Kim rời đi sau đó, Đường Dung và Lô Hoa Nương hai người mới vội vã chạy tới. Tướng công, chuyện gì xảy ra? Tần Thiên nhún nhún vai, xem ra cựu công chúa là cố ý muốn hãm hại chúng ta à? Bất quá chuyện tốt của nàng bị Lô Quốc công cho phá hư, bất quá chúng ta vậy không thể khinh thường. Đường Dung gật đầu, nàng biết cựu công chúa không phải cái loại đó chịu từ bỏ ý đồ người, một lần sau, chỉ sợ còn có lần thứ hai. Cùng người như vậy làm hàng xóm, sau này chỉ sợ được cẩn thận một chút một ít mới được. Đang như thế vừa nói, Lô Hoa Nương đột nhiên nha liền một tiếng, công chúa điện hạ áo khoác tại sao lại ở chỗ này? Ở Tần Thiên trên giường đất, bất ngờ để cựu công chúa áo khoác, Tần Thiên mơ hồ có chút bất tâm, Trình Giảo Kim cũng sinh nghi ngờ. Đường Dung và Lô Hoa Nương hai người chẳng lẽ vậy nghi ngờ chứ? Công chúa điện hạ sau khi đi vào quá nóng, liền cởi, lúc đi quên mất đi. Đường Dung gật đầu một cái, hay là cho hắn đưa đi tốt, miễn được nàng gây chuyện. Đúng vậy, ở lại trong phủ không tiện. Hai phụ nữ cũng không có hoài nghi cái gì, cựu công chúa đang tìm bọn họ phiền phải đâu, làm sao có thể cùng Tần Thiên có cái gì? Thấy vậy, Tần Thiên mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm, nói, cùng sau khi ăn cơm chưa xong, ta cho công chúa đưa tới cho. Phủ cựu công chúa. Cựu công chúa hồi đến phủ lúc này gò má vẫn là ửng đỏ. Cho tới bây giờ không có người đàn ông kia dám như vậy nhẹ mỏng nàng đâu. Ngày hôm nay Tần Thiên lại dám ôm nàng, thật là tức chết nàng, đáng hận hơn chính là còn bị Trình Giảo Kim hiểu lầm. Nàng đương đương công chúa, làm sao có thể cùng Tần Thiên người như vậy có quan hệ thế nào? Đáng ghét, đáng ghét. Cựu công chúa giận đùng đùng đi gian phòng của mình đi, mà cho đến nàng vào gian phòng của mình, mới đột nhiên ý thức được dùng cả mình. Ta bên ngoài bộ. Cựu công chúa chân mày hơi chăm chú, tiếp lại hừ một tiếng, đáng ghét. Nàng nhớ ra rồi, bất quá bây giờ nàng nhưng không thế nào muốn đi cầm. Sau giờ ngọ, cựu công chúa ở mình phòng ngủ nghỉ ngơi, buổi trưa nàng cũng không thế nào ăn, bởi vì là thật ở không việc gì khẩu vị. Có thể làm nàng nằm ở mình xốp trên giường lúc này nhưng như cũ cảm thấy có chút lạnh, nàng đã mặc rất dày quần áo, hơn nữa trong phòng còn có lò lửa, nhưng dùng mình vẫn là tập kích liền tới. Nàng nhớ lại Tần Thiên trong phòng giường sưởi, vậy cảm giác ấm áp thật tốt. Cựu công chúa cao mày, làm sao mình cứ muốn Tần Thiên? Nàng cưỡng bách mình không nên đi muốn cùng Tần Thiên có liên quan bất kỳ sự việc, có thể càng như vậy, nàng lại càng không nhịn được suy nghĩ, phòng tự mưa, bữa ăn sáng, giường sưởi, bia, túy mỹ nhân. Cựu công chúa suy nghĩ một chút, đột nhiên phiền não ngồi dậy. Mà ngay tại lúc này, một người thị nữ vội và báo lại, công chúa điện hạ, Tần Thiên tới. Hắn tới làm gì? Cựu công chúa giọng rất lạnh. Công chúa điện hạ quần áo quên nhà hắn trên giường, hắn vội tới công chúa điện hạ đưa tới. Thị nữ lúc nói lời này, hơi có chút ngượng ngùng, thậm chí liền ngẩng đầu liếc mắt nhìn cựu công chúa cũng không dám. Cựu công chúa nghe xong, nhất thời có chút tức giận, Tần Thiên tới đưa quần áo sẽ đưa quần áo, làm gì đem quần áo quên nhà hắn trên giường chuyện này vậy nói ra? Cái này không phải cố ý dụ cho người nghĩ thế nào sao? Để cho hắn đi vào. Cựu công chúa giọng càng lạnh, tối tăm thị nữ nhưng là khẽ ngẩng đầu nhìn một cái cựu công chúa, tiết lộ ra một tia hiểu ý. Một cái quả phụ, hơn nữa còn là một rất trẻ tuổi quả phụ, thật giống như cũng có thể hiểu. Thị nữ lui ra ngoài, cựu công chúa tức thiếu chút nữa kêu nàng trở lại quất nàng mấy bàn tay. Không lâu lắm, Tần Thiên vào cựu công chúa phòng ngủ, đây là hắn lần thứ hai đi vào. Công chúa điện hạ quần áo rơi vào ta trên giường đất, cho nên cố ý cho công chúa điện hạ đưa tới. Tần Thiên đem quần áo thổi phồng đi lên, cựu công chúa nửa ỉ đầu giường, hơi ngước mắt nhìn một cái Tần Thiên, tiếp đem vậy quần áo nhận lấy ném ở bên cạnh trên đất, mặt đầy khinh thường. Giống như nói, Tần Thiên chạm qua đồ, nàng cảm thấy bẩn, không biết lại thêm. Tần Thiên mi, có một loại tuyển người chê cảm giác. Bất quá ở cựu công chúa trước mặt, hắn nhưng chỉ là cười nhạt, cựu công chúa không cần. Không cần. Cựu công chúa mặt đầy khinh thường và chê, Tần Thiên nhưng là không người đem vậy quần áo lại cho nhặt lên, mới vừa rồi lúc tới, gặp ven đường có tên ăn mày đồng cả người phát run, cái này quần áo cho hắn hẳn có thể ấm áp lên một trận. Nghe được Tần Thiên lại muốn đem mình quần áo đưa cho một ăn xin cái, cựu công chúa tức giận lập tức từ trên giường đứng lên, căm tức nhìn Tần Thiên, ngươi dám? Tần Thiên mặt đầy bị khuất, công chúa điện hạ không phải nói không cần sao? Buồn công chúa chính là không muốn, cũng không cho phép ngươi đưa cho ăn mày. Công chúa điện hạ không để cho đưa cho ăn mày, vậy thì đưa cho bán thán ông đi, ta trong phủ mỗi ngày đều có bán thán ông tới đưa các bọn, chẳng qua là đáng thương trên mình ý chính ăn, lòng buồn thán tiện nguyện trời giá rét, cái này quần áo đưa cho bọn họ, thật giống như cũng không tệ. Tần Thiên cố ý khí cựu công chúa, cựu công chúa nhất thời nổi nóng không dứt, trợn mắt nhìn Tần Thiên nói, cho ta buông xuống. Tần Thiên đơn giản là đang làm nhục nàng, nàng cựu công chúa xuyên qua quần áo, lại đưa cho cái gì ăn mày, bán thán ông, cái này làm cho nàng suy nghĩ một chút cũng cảm thấy chán ghét, muốn nổi da gà. Tần Thiên gặp cựu công chúa như vậy, liền đem vậy quần áo lại đưa tới. Cựu công chúa vốn là muốn không tiếp, có thể vừa nghĩ tới không nhận, Tần Thiên liền lại phải đưa người, cũng chỉ tốt lại nhận. Nhận lấy sau lại muốn ném, có thể ngẩng đầu vừa thấy Tần Thiên vậy thiếu đánh dáng vẻ, cũng chỉ tốt đặt ở đầu giường. Quần áo đã đưa tới, cáo tử. Vừa nói Tần Thiên sẽ phải rời khỏi, cựu công chúa nhưng là đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng gọi lại hắn, ngươi đứng lại cho ta, mới vừa rồi nghe ngươi nói gì lòng buồn thán tiện nguyện trời ra rét, ngươi lửa kia giường lò rất phí carbon sao? Phí, dĩ nhiên phí carbon, người bình thường là không xài nổi. Cựu công chúa bĩu môi, ở nàng nhìn lại Tần Thiên hãy cùng người bình thường không việc gì khác biệt, có thể hắn lại nói ra lời này. Cho ta nơi này vậy chế tạo một cái giường sưởi. Công chúa muốn dùng giường sưởi, tự nhiên không có vấn đề, bất quá giá này tiền. Bổn công chúa còn không có trị tội ngươi đâu, ngươi còn dám cùng bổn công chúa nói giá tiền. Cựu công chúa trợn mắt nhìn Tần Thiên, Tần Thiên nhưng là cười khổ, tại hạ thật giống như không đắc tội công chúa ngài chứ. Xí, ngươi đắc tội bổn công chúa, ta nói cho ngươi, còn dám nói giá tiền, ta đem đầu lưỡi ngươi cắt đi. Bị cựu công chúa như thế uy hiếp, Tần Thiên mặt đầy non nớt không thể yêu, mình gần đây làm thật là nhiều bồi bạn sinh ý à, có thể làm ăn này không làm lại không được. Cho công chúa chế tạo giường sưởi tự nhiên không có vấn đề gì, bất quá công chúa điện hạ xem ở ta bồi bạn cho ngài chế tạo giường sưởi phân thượng, mong rằng công chúa điện hạ sau này thì đừng cái hố tại hạ, có yêu cầu gì ngài trực tiếp xách là được. Lời này mở miệng, Tần Thiên ngẩng đầu nhìn về cựu công chúa, hắn sở dĩ xách bán thần ông, liền là muốn cho cựu công chúa mở miệng để cho hắn cho chế tạo giường sưởi, chỉ có như vậy, hắn mới phải cùng cựu công chúa ngửa bài. Nói thật, bị cựu công chúa phụ nữ như vậy một mực nhớ, hắn thật sự là ăn không ngon ngủ không ngon à. Cựu công chúa nghe nói như vậy sau đó, nhưng là chân mày hơi chăm chú, trong lòng không thích. Quy 1. Chương 209, công chúa là người có tiền. Chương 209, công chúa là người có tiền. Cựu công chúa rất không cao hứng. Mình âm mưu quỷ kế lại không có thể thỏa mãn Tần Thiên, hắn đều biết. Đáng hận hơn chính là, hắn lại vẫn ngay trước mình mặt nói ra, cái này làm cho nàng làm sao trả lời. Đồng ý, liên đại biểu nàng trước khi xác thực gài bẫy Tần Thiên. Không đồng ý, vậy giường sưởi này sự việc, còn có làm hay không? Cựu công chúa trừng mắt một cái Tần Thiên, nói, ngươi đang cùng buồn công chúa trả giá. Tần Thiên nói, không dám, chẳng qua là cảm thấy công chúa điện hạ là người tốt, cho nên mới nói thẳng mà thôi. Người tốt? Cựu công chúa ngược lại là đột nhiên sững sờ một chút, cho tới bây giờ không có người nói nàng là người tốt đâu, cái từ này để cho nàng cảm thấy rất tươi. Trước kia, nàng trên người nhãn hiệu rất nhiều, bá đạo, nhiều mưu, cao lãnh, đợi một chút, nhưng chính là không có người tốt cái từ này. Nàng đột nhiên cảm thấy Tần Thiên là một người có ý nghĩa. Công chúa điện hạ muốn giết chết tại hạ, thật ra thì biện pháp có rất nhiều, có thể công chúa điện hạ cũng không có dùng cái loại đó trình độ cao nhất thủ đoạn, hiển nhiên cũng không phải thật tâm muốn hại tại hạ, cho nên ở ta trong lòng, công chúa là người tốt. Tần Thiên giải thích một chút, cựu công chúa nhưng là đột nhiên gò má ửng đỏ, lòng nàng tư lại tất cả đều bị Tần Thiên cho nhìn ra. Không tệ, nàng đích xác rất ghét Tần Thiên, đặc biệt ghét, nhưng cũng chỉ là muốn dạy dỗ một chút hắn, để cho hắn quỳ xuống cầu mình mà thôi, còn như giết chết hắn, nàng còn thật không có nghĩ tới. Nếu không lấy nàng công chúa thân phận, coi như không đánh chết Tần Thiên, để cho hắn qua sống không bằng chết, thật giống như cũng không phải chuyện rất khó khăn tình. Cựu công chúa tim đập nhanh hơn, cái loại đó cảm giác rất kỳ quái, nàng thật giống như cho tới bây giờ chưa từng có như vậy cảm giác. Trong chốc lát, không biết vì sao, nàng đối với Tần Thiên hận ý nhưng là làm sao cũng không nhấc nổi. Có thể nàng lại mặt lạnh, nói, ngươi đụng buồn công chúa, muốn cho ta tha ngươi, cũng không có cửa. Tần Thiên gặp cựu công chúa còn không chịu đồng ý, trong lòng cũng có chút gấp, nói, công chúa điện hạ là người có tiền, trừ cho ngài chế tạo giường sưởi bên ngoài, ta lại đưa thêm công chúa điện cái kế tiếp hồ bơi như thế nào, chỉ cần công chúa điện hạ sau này không tìm ta phiền toái. Hồ bơi, đây là cái đồ gì? Tắm đồ. Tần Thiên nói xong, cựu công chúa nhưng là gò má đỏ bừng, cả giận nói, đồ háo sắc, buồn công chúa muốn vậy làm gì? Vừa nghe cái này, Tần Thiên cũng có chút bị khuất, hồ bơi thật giống như rất bình thường một vật à, cựu công chúa nói thế nào cái gì đồ háo sắc, chẳng lẽ hắn nghĩ sai? Công chúa điện hạ hiểu lầm, chính là một cái ngày đông dùng để tắm, hơn nữa không lạnh đồ, mùa hè cũng có thể dùng, rất mát mẻ. Cựu công chúa lúc này đã từ từ khôi phục lại, hơn nữa mơ hồ có chút hướng tới. Từ bắt đầu mùa đông sau đó, thời tiết càng ngày càng lạnh, nàng tắm tần số đã do trước kia một ngày một lần đổi thành hai ngày một lần, nếu như thời tiết lại lạnh một chút, hắn có thể phải đổi thành ba ngày một lần. Suy nghĩ một chút ba ngày không tắm, cựu công chúa mình đều có chút chê mình. Nếu là ngày đông tắm còn không lạnh, nàng ngược lại là rất vui lòng thử một chút. Ngẩng đầu trừng mắt một cái Tần Thiên, đồng ý, bất quá chỉ lần này, sau này ngươi nếu là lại chọc buồn công chúa mất hứng, buồn công chúa tuyệt không dung tha ngươi. Ừm, là, tuyệt đối sẽ không lại chọc công chúa điện hạ mất hứng. Hôm nay Tần Thiên rất nghe lời, cựu công chúa ngược lại là trong lòng vui mừng. Suy nghĩ ban đầu Tần Thiên nếu có thể như thế nghe lời, vậy có những thứ này phiền toái. Bất quá bây giờ nàng cũng không chuẩn bị nhắc lại những thứ này, nói, ngươi vội vàng đem giường sưởi làm cho ta được rồi, tối hôm nay ta thì phải dùng. Tần Thiên liền đồng ý, không làm chần chờ, vội vàng hồi đi tìm mấy cái thợ, vội tới cựu công chúa chế tạo giường sưởi. Giường sưởi trong phủ người làm đã thông thạo, cho nên rất nhanh liền cho chế tạo xong rồi, bất quá hồ bơi nhưng tương đối phiền toái một chút. Công chúa điện hạ muốn đem hồ bơi đặt ở phòng ngủ đâu, vẫn là đặc biệt lại tìm một cái gian phòng. Tần Thiên chắp tay ở trong phòng đi lanh quanh, xem nơi này, xem nơi đó. Cựu công chúa đi theo phía sau, tò mò hỏi, có khác biệt sao? Khác biệt không lớn, ở phòng ngủ, hồ bơi ít một chút, bất quá tắm thuận lợi, nhưng ngày thường ở bên trong phòng hoạt động sẽ bị ảnh hưởng, khác chọn gian phòng nói, hồ bơi có thể lớn một chút, chính là cần chạy tới chạy lui. Cựu công chúa bĩu môi, cảm thấy Tần Thiên lời này tương đương với chưa nói. Liền đem phòng ngủ bên cạnh cái gian phòng đó làm hồ bơi đi. Tần Thiên gật đầu một cái, sau đó liền dẫn người đi xem nhìn xuống đất hình, sau khi xem, nói, công chúa điện hạ, bây giờ cần đào hố, ta không đủ nhân viên, để cho người chỗ ở của ngươi cũng đều tới hỗ trợ đi. Vừa nói nhìn một cái bên cạnh A Phi hơi ngưng mi, hắn cũng không muốn nghe Tần Thiên hiệu lệnh, càng không muốn làm công tượng sự việc, cựu công chúa nhưng là không làm cân nhắc, trực tiếp cũng đồng ý. Trong phủ người làm, ngươi tùy tiện dùng. công chúa điện hạ. A Phi không phục lắm, có thể cựu công chúa nhưng là trợn mắt nhìn hắn một cái, tiếp đối với Tần Thiên nói, không nghe lời liền tát hắn. Tần Thiên cười đồng ý, này. A Phi tức tối bất bình, Tần Thiên nơi này hướng hắn cười hắc hắc, chớ ngẩn ra đó, ở nơi này cho ta mở ra mới đào đi. Ngươi, làm sao, lấy là ta không dám đánh ngươi. Tần Thiên một câu nói đem A Phi dọa sợ, Tần Thiên liền chém tay hắn chỉ cũng dám, đừng nói là tát hắn. Không có biện pháp, A Phi chỉ có thể cam chịu số phận. Hồ bơi đào đới tương đối mất thời gian, đến cuối ngày lúc này mới rốt cục đem cái hố cho đào tốt, bất quá rất nhiều thứ còn kém một chút, cho nên chỉ có thể chờ ngày mai. Bất quá đối với hồ bơi, cựu công chúa mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không nóng nảy, chỉ cần buổi tối có thể ngủ lên ấm áp giường lò là được. Ban đêm tới, gió rét gào thét, cựu công chúa ngủ ở trên giường đất, nhưng là hiếm có thoải mái. Chẳng qua là mặc dù thoải mái, nàng nhưng ở trên giường đất trằn trọc trở mình, không cách nào ngủ. Cái này Tần Thiên, thật là có điểm bản lĩnh à. Cựu công chúa trong lòng suy nghĩ, hơn nữa càng nghĩ càng không ngủ được. Không nhịn được liền lại nghĩ tới ngày hôm nay Tần Thiên nói câu kia đáng thương trên mình ý chính đan, lòng buồn thán tiện nguyện trời ra rét. Nghe, câu này hình như là một bài thơ rằng một câu thơ, có thể nàng cũng không nhớ ra được ở nơi đó gặp qua. Khó khăn phải là hắn mình làm. Cựu công chúa đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, trước nàng liền đối với Tần Thiên tại tỉnh có chút hiếu kỳ, chẳng qua là Tần Thiên một mực không chịu là hắn làm thơ, vậy ngày hôm nay câu này có tính hay không? Muốn thiệt là nói, Tần Thiên tại tỉnh vậy thật là không sai, bởi vì là câu thơ này mặc dù đơn giản sáng tỏ, nhưng cũng có những thứ khác nhà thơ không có hóa hủ mục nát là thần kỳ năng lực. Mặc dù dùng từ không việc gì, có thể câu thơ này giảm hàng nghĩa nhưng là phi phàm à, mình mặc áo quần đơn bạc, có thể vừa sợ các bọn giá tiền thấp, cho nên hy vọng thời tiết có thể lạnh hơn một ít. Loại này tương phản, đột nhiên hai để cho người không nhịn được đau lòng dậy những cái kia bàn thán ông tới. Thật không nghĩ tới, Tần Thiên người như vậy, lại cũng biết yêu quốc yêu dân. Cựu công chúa âm thầm lẩm bẩm một câu, nàng rất rõ ràng, đại đường đích xác là ổn định, nhưng vẫn có rất nhiều người qua cuộc sống cũng chưa ra hình dáng gì. Nói thí dụ như Tần Thiên trong miệng bán thán ông, chỉ sợ bọn họ thật giống như Tần Thiên nói như vậy, hy vọng thời tiết lạnh hơn một ít, có thể có nhiều hơn người tới mua bọn họ các bọn chứ. Cựu công chúa trong lòng ấm áp. Quy 1. Chương 210, công bộ chuyện. Chương 210, công bộ chuyện. Phủ cựu công chúa lên hồ bơi đại khái lại tốn Tần Thiên một ngày thời gian mới rốt cục giải quyết. Hồ bơi giải quyết sau đó, chỉ cần ở bên trong châm nước là được, theo bên ngoài đốt thán, nơi này nước sẽ bảo đảm cầm ở nhiệt độ nhất định, giống như suối nước nóng vậy. Tần Thiên ở phủ công chúa làm xong sau đó, đã là mệt có chút không được. Việc này không dễ làm. Mấu chốt còn không có thủ lao, chân thực để cho người không để được sức lực à. Bất quá nghĩ đến cựu công chúa giải quyết sau đó, mình rốt cuộc có thể nghỉ ngơi, Tần Thiên vẫn là nhiều ít thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay khi Tần Thiên cho là như vậy lúc này thành Trường An không thiếu quyền quý nhưng là rối rít tìm đi lên. Dương sưởi ở thành Trường An đã chưa tính là bí mật gì, đặc biệt là liền Trình Giảo Kim đều có sau đó, liền càng không thể nào thành là bí mật. Trình Giảo Kim là một rất thích lấy le người, mình phủ trên có giường sưởi như vậy đồ, hắn không lấy le một chút làm sao có thể được. Trình Giảo Kim một khoe khoang, toàn bộ thành Trường An quyền quý coi như đều biết. Là lấy bỏ mặc cùng Tần Thiên quan hệ tốt, vẫn là không có quan hệ, cũng lập tức chẳng bảo. Tần đại nhân, xin làm phiền ngươi thợ đi ta trong phủ một chuyến, chỉ cần giường sưởi làm xong, giá tiền không là vấn đề. Tần đại nhân, đi trước ta trong phủ ạ, ta tới trước. Ta ra giá cao, ta cũng không thấp. Mọi người ở Tần phủ giằng co, Tần Thiên gặp có lợi có thể toàn tính, ngược lại cũng thích, lập tức đem trong phủ hai rút làm giường sưởi thợ cho tổ chức một chút, để cho bọn họ làm xong đại kiện một trận chuẩn bị. Người tới dựa theo thứ tự ở Tần phủ ghi danh một chút, hơn nữa đã gọi tiền đặt cọc, sau đó, hai nhóm người liền dựa theo thứ tự bắt đầu đi làm bốc cháy giường lò tới. Dương sưởi mặc dù đơn giản, nhưng rất nhiều chương trình vậy không thể qua loa, cho nên khều một cái người một ngày nhiều nhất có thể làm ba nhà, hai rút một ngày cũng chỉ có thể làm lục ra, như vậy tốc độ rất chậm. Tần Thiên nhìn một chút tới ghi danh người, có chừng trăm chừng mười nhà nhiều, cái này phải làm xong, cũng đều gần một tháng, khi đó, ngày đông cũng mau đi qua. Hơn nữa không có gì bất ngờ xảy ra, tới ghi danh người khẳng định càng ngày sẽ càng nhiều hạ. Vạn nhất làm được ngày đông, những người này giường lò cũng còn không có làm xong, vậy cũng thì hư chuyện. Đây là kiếm tiền cơ hội tốt à, Tần Thiên suy nghĩ có phải hay không mình lại đào tạo mấy nhóm thợ, như vậy hiệu suất cao, tốc độ nhanh, kiếm tiền cũng nhiều ạ. Nghĩ như vậy, Tần Thiên cảm thấy quá có cần phải, cho nên liền có như vậy chuẩn bị. Mà đang ở Tần Thiên làm loại này chuẩn bị lúc này thiên hạ này liền lâm triều, một đám quan viên lẫn nhau chuyện trò. Đi, đi, đi tìm cái nhà hàng đi uống rượu. Không đi, những rượu kia lầu lạnh lợi hại, muốn uống rượu hay là đi ta trong phủ đi, đi trên giường đất ngồi xuống, kẻ gian ấm áp, một vò nữa tới túy mỹ nhân, vậy thì hoàn mỹ. Ai nha, Trương đại nhân nhà giường sưởi tốt lắm à, vậy cũng phải đi Trương đại nhân nhà uống rượu, ta trong phủ xếp hàng ngày mốt, thật là cấp người ạ. Ha ha, từ từ đi, ngày mốt không cũng sắp cùng ngươi thật ngủ thượng hỏa giường lò sau đó cũng biết giường sưởi tốt cũng phải đó là sau này lại cũng không bị đông. Một đám quan viên như thế nói lúc này thái tử Lý Kiến Thành cùng mấy cái thuộc hạ của mình đi tới. Lý Kiến Thành nghe được những người này nói chuyện thần sắc xanh mét không nhịn được liếc mắt cùng hắn trở lại Đông Cung sau đó tức giận không thôi. Đáng ghét, Tần Thiên thằng nhóc này lại nổi tiếng mùa hè phòng tự mưa mùa đông giường sưởi, hiện tại mọi người cũng sắp thiếu không được hắn. Đáng ghét, đáng ghét à. Lý Kiến Thành thở phì phò bưng một ly rượu lên uống một hớp này rượu uống vào sau đó phát giác là Tần Thiên túy mỹ nhân, vốn là hắn là rất thích rượu này, nhưng lúc này khí để ý đầu, há miệng liền lại đem rượu cho phun ra ngoài. Chán ghét, chán ghét. Lý Kiến Thành mắng, đột nhiên cảm thấy cả người lạnh run, nghĩ đến những quan viên kia nói giường sưởi tốt, hắn càng phát ra cảm giác được mình trong phòng lạnh, hơn nữa lạnh khó chịu. Nếu là mình cũng có thể dùng tới giường sưởi là tốt, nghe nói còn có cái gì hồ bơi suối nước nóng. Lý Kiến Thành trong lòng suy nghĩ, có thể suy nghĩ một chút, liền gặp khó khăn đứng lên. Những người khác có thể đi tìm Tần Thiên chế tạo phòng tự mưa, hắn thái tử có thể sao? Nếu như đi tìm Tần Thiên mà nói, liền quá hết mặt, đây là hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận. Có thể không đi tìm hắn, đánh như thế nào tạo giường sưởi đâu? Nghe vật kia thật giống như gắng gượng đơn giản, nhưng rất nhiều địa phương nhưng cũng hết sức khảo cứu à, phái người đi những quan viên khác trong nhà nghiên cứu, coi như nghiên cứu đấu, kỹ thuật này vậy thành thạo, sợ cũng đến sang năm chứ. Suy nghĩ, Lý Kiến Thành đem Tống Công Khanh cho kêu tới, đem mình ý tưởng cùng Tống Công Khanh nói một lần. Tống Công Khanh nghe giường sưởi sau đó, cũng là hết sức hướng tới, làm sao thái tử không mở miệng, hắn cũng không dám nói muốn, hôm nay gặp thái tử cùng hắn không hẹn mà hợp, ngược lại là mừng rỡ không thôi. Thái tử nếu thật muốn dùng giường sưởi, cũng không khó khăn, chỉ cần tìm một chút công bộ người là được. Công bộ? Tống Công Khanh gật đầu một cái, giường sưởi, lợi ở người dân à, cái này kỹ thuật cần phải chia sẻ đi ra ngoài. Tống Công Khanh nói như vậy một câu, Lý Kiến Thành nhất thời công khai, vì vậy không làm chần chờ, vội vàng phái người đem công bộ thượng thư Lục Phùng cho kêu tới. Công bộ là lục bộ trong nhất không có cảm giác tồn tại một bộ, mặc dù lục bộ thượng thư quan chức không sai biệt lắm, nhưng công bộ thượng thư gặp những thứ khác thượng thư đều phải kém người một bậc. Là lấy, bị thái tử cho đòi gặp, công bộ thượng thư Lục Phùng có chút thụ sủng nhược kinh. Thân Lục Phùng bái kiến thái tử điện hạ, không biết thái tử điện hạ tuyên hạ qua tới, vì chuyện gì? Lý Kiến Thành đem tình huống cùng Lục Phùng nói một lần, Lục Phùng nghe xong, đổ cũng không phát giác được có vấn đề gì, lập tức liền đồng ý. Lục Phùng đáp ứng sau đó, liền thẳng vào hoàng cung. Ngự thư phòng, Lý Uyên mới vừa ăn cơm chưa xong, chuẩn bị nghỉ một chút, lúc này, thái giám chạy tới, thánh thượng, công bộ thượng thư Lục Phùng Lục đại nhân cầu gặp. Lúc này, hắn tới làm gì? Lý Uyên không rõ ràng, nhưng hay là để cho Lục Phùng tiến vào. Lục Phùng sau khi đi vào, Lý Uyên hỏi, Lục Ái Khanh lúc này tới, nhưng mà có chuyện gì? Bởi vì là mới vừa rơi lâm triều, Lục Phùng lúc này tới đích xác rất kỳ quái, nếu như có chuyện, hẳn ở lâm triều lên nói à. Lục Phùng nói, thánh thượng, thần tới là muốn hướng thánh thượng mời nhóm một chuyện. Chuyện gì? Gần đây Tần đại nhân phát minh giường sưởi nổi tiếng, thần lấy là, giường sưởi lợi ở người dân, không nên chỉ có rất ít người mới có thể hưởng dụng, là lấy thần muốn mời thánh thượng phê chuẩn Tần đại nhân đem giường sưởi kỹ thuật giao cho công bộ thợ, như vậy có lợi cho kỹ thuật truyền thừa, vậy có lợi cho giường sưởi ở ta đại đường truyền bá à. Rất nhiều kỹ thuật cũng biết lấy bất đồng hình thức truyền thừa tiếp, có chính là dạy cho học trò, như vậy một đời truyền, có thì trực tiếp ghi chép tại án, truyền cho đời sau. Những thứ này đều là đối với đời sau rất có trợ giúp một ít thủ đoạn, nếu không phải những thứ này, Hoa Hạ rất nhiều văn minh và kỹ thuật chỉ sợ đứt đoạn lợi hại hơn. Các triều đại, tất cả đều là giúp đỡ văn hóa và kỹ thuật truyền thừa và truyền bá, giường sưởi nếu có thể truyền tới đại đường các nơi, vậy đại đường dân chúng cuộc sống sẽ tốt hơn rất nhiều đi. Chẳng qua là nghe xong Lục Phùng nếu sau đó, Lý Uyên nhưng là hơi cau mày, mặt lộ vẻ khó xử. Quy 1. Chương 211, đoạn người tài lộ. Chương 211, đoạn người tài lộ. Lục Phùng nếu có chút đạo lý, nhưng ở Lý Uyên xem ra, lại có điểm khó làm. Tuy nói kỹ thuật truyền thừa rất trọng yếu, nhưng nếu để cho Tần Thiên đem kỹ thuật chia sẻ đi ra, chỉ sợ sẽ rét lạnh thiên hạ thợ lòng. Thợ thật vất vả phát minh một cái kỹ thuật, vốn còn muốn dựa vào cái này xuống đâu, ngươi trực tiếp cho mướn, bọn họ nghĩ như thế nào? Mà chuyện này truyền ra, còn có người nào lòng đi phát minh sáng tạo, đây không phải là ăn cắp người khác trái cây sao? Lý Uyên đem mình lo âu nói ra, hắn rốt cuộc vẫn là phải từ đại cuộc suy tính. Bất quá Lục Phùng nhưng lơ đễnh, nói, thánh thượng, có lẽ Tần Thiên chịu cho đâu, chẳng qua cho hắn một chút chỗ tốt là được. Nghe đúng lúc, Lý Uyên liếc mắt, cái này phải cho Tần Thiên chỗ tốt, còn không được hắn lấy máu à? Bất quá suy nghĩ sau này, Lý Uyên vẫn là quyết định để cho Tần Thiên tới một chuyến. Cung nhân lĩnh mệnh sau đó, vội vã đi kêu gọi Tần Thiên, mà đang ở cung nhân ra cung lúc này, thành Trường An bầu trời mây đen dày đặc, cùng Tần Thiên hướng hoàng cung đuổi lúc này tuyết đã bắt đầu xuống. Trường An thứ nhất trận tuyết rất đẹp, bất quá Tần Thiên cũng không có ở đây đi thưởng thức, Lý Uyên đột nhiên kêu hắn vào cung, cái này làm cho hắn có một loại rất dự cảm bất tường. Vội vã đi tới ngự thư phòng, Tần Thiên mới hơi ấm một chút, trên người tuyết vậy mới rốt cục hòa tan. Thánh thượng tuyên vi thần tới, không biết vì chuyện gì. Lý Uyên nhìn một cái Tần Thiên, nói, bên ngoài tuyết rơi, rất lạnh chứ? Tần Thiên sững sốt một chút, không hiểu Lý Uyên có ý gì, nhưng vẫn là vội vàng kêu, "Ùm, tuyết rơi, rất lạnh. Ta đại đường các nơi người dân vậy rất lạnh à?" Thánh thượng ưu quốc ưu dân, quả thật đại đường chi phúc, người dân chi phúc. Tần Thiên rất đúng lúc vỗ cái nịnh mỡ, Lý Uyên nhưng là đột nhiên không biết cái này phía dưới nên nói như thế nào. Cho đến dừng một chút sau đó, Lý Uyên mới khẽ than một tiếng, nếu như những thứ khác chăm họ cũng có thể dùng tới giường sưởi là tốt. Vừa nói, Lý Uyên hướng Tần Thiên phủi một cái, Tần Thiên sắc mặt hơi căng thẳng, hắn cũng biết không biết có chuyện gì tốt. Trong lòng mắng thầm, Tần Thiên nhưng là yên tĩnh đứng ở một bên, không nói một lời. Ngự thư phòng đột nhiên yên tĩnh lại, Lý Uyên gặp Tần Thiên không lên đường, không khỏi được bĩu môi, có thể lời này, nhưng vậy không tiện mở miệng. Bên cạnh Lục Phùng vừa thấy loại chuyện này, có chút gấp, thái tử giao phó sự việc, hắn được làm tốt mới được à. Hung ác, nhắm mắt đứng dậy, Tần đại nhân, vì đại đường người dân có thể vượt qua cái này ngày đông, ta đại biểu công bộ, hy vọng Tần đại nhân có thể đem chế tạo giường sưởi kỹ thuật chia sẻ đi ra. Lục Phùng đưa ra cái này rất không biết xấu hổ yêu cầu, Tần Thiên gò má co quắp, không nhịn được nghĩ động thủ đánh người, đây không phải là đoạn người tiền tài sao? Mấy ngày nay hắn thợ đi cho người làm giường sưởi, mỗi ngày đều được lợi không thiếu tiền đâu. Kỹ thuật này nếu là chia sẻ đi ra ngoài, muốn kiếm tiền có thể khó khăn à? Ha ha. Tần Thiên ha ha cười một tiếng, không hề lời nói. Lục Phùng bị Tần Thiên nụ cười này cho gây ra có chút ngượng. Tần đại nhân cái này là đồng ý. Ha ha. Lục Phùng gặp Tần Thiên cái bộ dáng này, chân mày hơi đông lại một cái, tiếp chỉ có thể hướng Lý Uyên cầu cứu. Lý Uyên thấy vậy, chỉ có thể tiếp tục nói, Tần Ái Khanh, ngươi ý như thế nào ạ? Lục Phùng nếu Tần Thiên có thể không trả lời, Lý Uyên cũng không được à? Thánh thượng cố ý là vạn dân cân nhắc, quả thật minh quân cử chỉ, thần làm là đại đường bề tôi. Vậy làm theo sát phía sau mới được, nhưng kỹ thuật nếu như chia sẻ đi ra ngoài, thần tài lộ liền chặn, đoạn người tài lộ, giống như giết cha mẹ người ạ. Vừa nói, Tần Thiên nhìn một cái Lục Phùng, hắn biết, chuyện này nhất định là Lục Phùng nói ra, nếu không chỉ bằng Lý Uyên tình huống, không người nhắc nhở hắn tuyệt đối không nghĩ tới những thứ này. Tần Thiên ánh mắt có chút tà, nhìn Lục Phùng cả người không được tự nhiên. Lý Uyên nơi này thì tiếp tục nói, vậy ngươi muốn cái gì? Công bộ cho người làm giường sưởi, chắc hẳn cũng phải cần tiền đi, chỉ cần công bộ đem năm nay ngày đông làm giường sưởi thu vào toàn bộ đưa cho vi thần liền đem kỹ thuật này chia sẻ đi ra ngoài cũng không sao, sau đó kỹ thuật là công bộ tiếp tục dùng, vẫn là chuyển cho những địa phương khác, thần cũng tuyệt không hai lời. Tần Thiên lời này mở miệng, Lý Uyên không khỏi được bĩu môi, năm nay ngày đông, công bộ làm giường sưởi tiền kiếm được chỉ sợ không thiếu, cũng cho Tần Thiên, đây chính là một khoản tiền rất lớn à. Rất hiển nhiên, Tần Thiên chỉ tính theo ý mình đánh rất tốt. Giường sưởi nếu như cho một số người nghiên cứu, sang năm khẳng định cũng có thể nghiên cứu ra được, nhưng hôm nay đã bắt đầu mùa đông, rất nhiều người cũng không kịp đợi nghiên cứu à, đến sang năm, giường sưởi cũng chỉ không đăng giá. Tần Thiên mượn dùng công bộ thợ, có thể so với hắn dùng mình thợ muốn kiếm nhiều hơn. Nói cách khác, Tần Thiên không cần mình thợ, nhưng đem năm nay tất cả sống tiền cũng cho kiếm, mà sang năm, hắn hiển nhiên sẽ không có làm ăn gì. Đây coi là bản đánh, liền Lý Uyên cũng cảm thấy khôn khéo qua đầu, không còn hình dáng. Lục Ái Khanh, ngươi ý như thế nào? Mặc dù cảm thấy Tần Thiên có chút khôn khéo, nhưng Lý Uyên vẫn là cảm thấy chuyện này có thể làm. Lục Phùng sắc mặt trắng bệnh, nhìn Tần Thiên ánh mắt cũng là lạ, hắn cảm thấy Tần Thiên không khỏi vậy quá độc ác một chút. Thánh thượng, thợ tiền công vẫn là cho, chúng ta công bộ có thể cam kết, trừ đi công nhân tiền công sau đó, còn dư lại có thể cho hết Tần đại nhân. Tần Ái Khanh, ngươi ý như thế nào? Coi như trừ đi tiền công, Tần Thiên vẫn là rất hiếm. Vì đại đường người dân có thể vượt qua cái này ngày đông, thần cảm thấy có thể. Lý Uyên gật đầu một cái, được, nếu không có gì ý kiến, vậy cứ như thế quyết định, ngày mai ngươi đi liền công bộ dạy những cái kia thợ chế tạo giường sửa đi. Này! Như vậy sau khi nói xong, Tần Thiên và Lục Phùng hai người cùng chung rời đi ngự thư phòng. Lúc này, tuyết rơi xuống nhiều đang chặn, gió lớn hô hô quát, so Tần Thiên lúc tới không biết điên cuồng nhiều ít. Dõi mắt nhìn lại, toàn bộ hoàng cung đã thành một mảnh trắng như tuyết, mấy cái tiểu thái giám ở gió tuyết trong vội vàng chạy, có thể là muốn làm chuyện gì tình, một người cùng nữ đứng trong hành lang, nhìn bên ngoài tuyết, trong ánh mắt mang một ít cuồng nhiệt. Nàng có thể rất muốn đi chơi tuyết, có thể lại lo lắng bị trách phạt. Nàng tuổi tác mới bất quá 13-14 tuổi, hẳn chính là ham chơi tuổi tác chứ. Đang nghĩ như vậy lúc này Lục Phùng đột nhiên từ phía sau chạy tới, Tần đại nhân, giường sửa chuyện, trễ lại không được, không biết ngày hôm nay đi ngay công bộ như thế nào. Lục Phùng vẫn là hy vọng có thể mau sớm cho thái tử Lý Kiến Thành chế tạo giường sửa, Tần Thiên nơi này nhưng là đột nhiên rụt cổ một cái, nói, tuyết rơi lớn như vậy, quá lạnh, cùng tuyết ngừng liền sau đó rồi hay nói, hơn nữa, hạ học, giường sửa cũng không tốt làm, Lục đại nhân ngài nói là chứ. Cái này, Tần đại nhân, thật ra thì tuyết vậy không phải rất lớn, vẫn là giường sửa muốn chặt. Tần Thiên chân mày hơi chăm chú, Lục đại nhân, vẫn là tuyết ngừng sau đó đi. Vừa nói, Tần Thiên vậy lười được phản ứng Lục Phùng, bước nhanh ra hoàng cung, hắn quá rõ Lục Phùng ý, hắn sẽ là thay đại đường người dân cân nhắc sao, chỉ sợ là vì một ít quyền quý cân nhắc chứ. Đã như vậy, vậy hắn cũng không ngại để cho những quyền quý kia chờ lâu hai ngày, dù sao chỉ cần hắn không chịu đông là được. Quy 1. Chương 212, đơn bạc thư sinh. Chương 212, đơn bạc thư sinh. Trường An tuyết càng rơi xuống càng lớn, để cho người cảm thấy không tưởng tượng nổi. Đây mới là năm nay mùa đông thứ nhất trận tuyết à, thứ nhất trận tuyết lớn như vậy, thật sự là có vấn đề. Tần Thiên giúp cổ đang ngồi ở trong xe ngựa, giá rét tựa hồ là không chỗ nào không có mặt, dù là hắn có xe ngựa ngăn che, nhưng cũng lạnh không được. Xe ngựa càng đi càng chậm, mơ hồ còn có thể nghe phía bên ngoài gió tuyết thanh, cùng với đầu đường tiếng giao hàng. Mặc dù rất lạnh, có thể vẫn là có rất nhiều người vì sinh tồn, không thể không ở như vậy thời tiết bên trong làm ăn. Tần Thiên đang đi như vậy trước lúc này trước mặt đột nhiên chuyển tới một thanh âm, đợi viết sách tin, đợi viết sách tin. Ai nha? Ai nha kéo có chút trưởng, hơn nữa còn mang một tia thế thảm. Tần Thiên xe ngựa ngay sau đó thì dừng lại. Chuyện gì xảy ra? Sa Phu nói, công tử, có cái thư sinh đụng phải xe ngựa của chúng ta lên. Nghe được cái này, Tần Thiên hơi ngưng mi, mới vừa vén rèm xe lên, liền gặp một người mặc đơn bạc, cả người vậy rất được chàng trai nằm trên đất, hắn không ngừng run rẩy trước chân, không biết là bởi vì là lạnh, vẫn là bởi vì bị đụng phải. Thấy Tần Thiên đi ra, thư sinh kia lập tức ồn ào, cái gì là ta đụng phải các ngươi xe ngựa, rõ ràng là các ngươi đụng phải ta, bây giờ còn đem ta đụng bị thương, nhanh chóng bồi tiền thuốc thang. Thư sinh lời nói lóe lên, gò má đỏ bừng, thân thể đơn bạc nằm trên đất run lẩy bẩy, bởi vì là trên đất có tuyết, quá lạnh, hắn muốn đem thân thể cho chống lên tới một ít, có thể vừa sợ bị người nhìn thấu, chỉ có thể như vậy cố nén. Tần Thiên nhìn một cái người thư sinh kia, đột nhiên cảm thấy rất buồn cười, bởi vì là người thư sinh kia biểu diễn kỹ xảo thật sự là quá mức vụ về, hoàn toàn không có người giả bị đụng loại trạng thái kia. Tần Thiên lắc đầu một cái, đối với Sa Phu nói, cho hắn ít tiền. Sa Phu không rõ ràng, nói, công tử, chúng ta không có đụng vào hắn, là hắn tự đụng vào tới, rõ ràng chính là hắn muốn lừa bị tiền. Tần Thiên nói, ta biết, một cái người có học nếu không phải bây giờ không có biện pháp, chỉ sợ vậy sẽ không làm loại này sự việc, cho hắn tiền. Tần Thiên cũng không phải là một cái người keo kiệt, chí ít ở trong rất nhiều chuyện đều không phải là rất đặc biệt keo kiệt. Bất quá cho một cái chán nản thư sinh một chút tiền mà thôi, đây đối với hắn mà nói căn bản không coi vào đâu. Sa Phu bĩu môi, từ trên mình móc ra một cái đồng tiền đưa cho người thư sinh kia, công tử nhà ta người tốt, không cho ngươi so đo, cầm đi thôi. Mới vừa rồi Tần Thiên mà nói, người thư sinh kia đều nghe ở trong mắt, lúc này Sa Phu đem tiền đưa tới, hắn ngược lại đột nhiên ngại quá nhận. Thật ra thì sự việc cũng đích xác như Tần Thiên nói như vậy, nếu như không phải là thật vừa lạnh vừa đói, hơn nữa vừa không có người tìm hắn viết thơ, hắn là thật sẽ không ra hạ sách này. Nỡ ra làm gì, nhanh chóng nhận tiền đi, đừng chậm trễ công tử nhà ta về nhà. Sa Phu gặp thư sinh do dự, có chút không nhịn được, trực tiếp đem tiền nhét vào hắn trong ngực. Thư sinh sững sốt một chút, vội vàng từ dưới đất bò dậy, hướng Tần Thiên chắp tay nói, "Công tử, tại hạ có thể viết biết tính, không biết công tử có cần hay không phòng thu chi tiên sinh cái gì, coi như là ta báo đáp công tử số tiền này." Thư sinh tựa như đột nhiên bừng tỉnh. Hắn biết, nếu như mình cứ như vậy bỗng dưng vô cớ nhận tiền, vậy hắn liền thật là người giả bị đụng, coi như sau này hắn phát đạt, cái này cũng sẽ trở thành là hắn trong cuộc đời điểm đen. Nhưng nếu là Tần Thiên làm chút gì, thì coi như là thù lao. Tần Thiên nhìn một cái gầy yếu thư sinh, tiếp khoát tay một cái, hắn cũng không cần phòng thu chi tiên sinh, trong nhà hai cái vợ đem nợ quản rất nghiêm, các nàng hoàn toàn đem phòng thu chi tiên sinh sống cho làm. Têu thêm cái phòng thu chi tiên sinh trở về, thuần túy là để cho hắn ăn cơm chùa ạ. Có thể hắn không thích nuôi người nhà rỗi, chỉ ít hắn không biết để cho cái này thư sinh ở trong phủ làm chút gì. Tần Thiên khoát tay sau đó, Sa Phu liền ngồi lên xe ngựa tiếp tục chạy về phía trước, người thư sinh kia vừa thấy như vậy, có chút gốc, vội vàng liền lại đuổi theo, không biết công tử xưng hô như thế nào, xin làm phiền lưu lại tên họ, cùng ta Mã Chu phát đạt sau đó, nhất định hậu tạ. Thư sinh ở phía sau một bên truy đuổi một bên đều, Tần Thiên ở trong xe ngựa sau khi nghe được, đột nhiên chấn động một cái, tiếp vội vàng phân phó nói, dừng xe. Sa Phu không rõ ràng, làm sao đột nhiên lại dừng xe. Thư sinh đuổi theo, Tần Thiên nhìn thở hôn hình hắn, hỏi, ngươi tên cứ gọi là gì? Thư sinh nói, tại hạ Mã Chu. Tần Thiên ánh mắt hơi chăm chú, đây chính là Lý Thế Dân phá lệ chúng tuyển nhà nghèo con em à, chính quán trong thời kỳ, hắn nhưng mà được nhiều thành tựu xuất sắc một nhân vật, Tần Thiên không nghĩ tới sẽ ở đây dạng trường hợp rơi gặp phải hắn. Nguyên lai ngươi kêu Mã Chu, cùng chung lên xe đi. Mã Chu nhưng là lại không hiểu, ý của công tử là. Ừ, tại hạ Tần Thiên, ta thôn Tần gia sang năm đầu mùa xuân sau đó, chuẩn bị mở tư thục, xem ngươi là một người có học trông coi, không bằng dẫn đầu sinh như thế nào. Yên tâm, đãi ngộ không biết thấp, hơn nữa ngươi như tham gia khoa cử, cần hết thảy, ta cho ngươi bao. Mã Chu tuyệt đối là tiềm lực cổ, Tần Thiên cố ý đi trước lôi kéo. Hắn như thế nói xong, Sa Phu nhưng là có chút giật mình, Mã Chu lại là miệng dáng dấp rất lớn. Mới vừa rồi còn nói không cần mình, làm sao đột nhiên liền lại nhu cầu. Bất quá Mã Chu càng khiếp sợ, vẫn còn là Tần Thiên tên chữ. Tần Thiên à, hắn vẫn luôn muốn biết Tần Thiên, không nghĩ tới lại là trước mắt thiếu niên. Nguyên lai ngươi chính là viết ra tâm sự một ly ở giữa Tần công tử, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu. Mã Chu có chút thao thao bất tuyệt, ngưỡng mộ tình là thật bộc lộ ra lời nói. Tần Thiên không nghĩ tới mình đều đang có người hái mộ, hơn nữa còn là Mã Chu, bất quá bị hàn gió thổi, hắn nhưng là vô ý nghe Mã Chu nói tiếp. Ngươi rốt cuộc có đi lên hay không? Tần Thiên vừa nói như vậy, Mã Chu mới đột nhiên dùng mình một cái, mới ý thức tới mình đang đứng ở trong tuyết địa chịu đựng gió rét thổi lất phất, hắn cả người lại run lên, không làm chần chờ, lập tức liền chui vào trong xe ngựa. Xe ngựa tương đối mà nói muốn ấm áp một ít, Tần Thiên nhìn hắn một cái, đem đặt ở trên chân mình áo lông đưa cho hắn. Không được, không được. Người có học như cũng tựa như ngươi như vậy bảo thủ, cái này đại đường liền thật hết cứu. Tần Thiên phủi hắn một cái, lại nói, đem trước người giả bị đụng tâm tính cầm ra làm cho, cùng ta nơi này không cần khách khí. Vừa nói, Tần Thiên đem quần áo ném cho Mã Chu, Mã Chu vội vàng nhận lấy khoác ở trên mình. Đa tạ Tần công tử, tại hạ vẫn luôn muốn cùng Tần công tử so tài một chút thi tử, hôm nay vô tình gặp gỡ Tần công tử, rốt cuộc có cơ hội. Mã Chu vừa nói, Tần Thiên đột nhiên ngáp một cái, mới từ hoàng cung đi ra, buồn công tử mẹ rất, hơn nữa ngươi cũng biết, ta không phải văn nhân, so tài thi tử cũng được đi, Sa Phu, đuổi nhanh một chút. Vừa nói, Tần Thiên liền giả vờ ngủ đứng lên, đùa gì thế, hắn cũng không tâm tư cùng Mã Chu so tài thi tử, vẻ nho nhã, thật không có sức lực. Mã Chu gặp Tần Thiên cái bộ dáng này, ngược lại là không có suy nghĩ nhiều, lấy là Tần Thiên thật là ở trong cung có chút mệt mỏi, cho nên cũng chưa có tiếp tục nữa. Hơn nữa ngồi ở bên cạnh, đột nhiên an tĩnh rất nhiều, rất sợ làm xảy ra cái gì vang động ảnh hưởng đến Tần Thiên nghỉ ngơi. Xe ngựa tiếp tục đi, bên ngoài tuyết rơi lớn hơn một ít. Quy 1. Chương 213, tuyết rơi như vậy sâu. Chương 213, tuyết rơi như vậy sâu. Đông cung. Lục Phùng từ hoàng cung sau khi đi ra, liền vội vàng đi Đông cung. Đông cung lúc này đã có tuyết động thật dày, Lục Phùng đi vội vàng, thiếu chút nữa chật té. Đi tới phòng khách lúc này bên trong lửa đốt lò, có thể cùng ngự thư phòng so, thật sự là kém quá nhiều, Lý Kiến Thành ngồi ở bên cạnh lò lửa, nhưng cả người còn có chút run run. Như thế nào, được chuyện liền sao? Thái tử điện hạ, được chuyện, vậy Tần Thiên đồng ý đem kỹ thuật chia sẻ đi ra, chẳng qua là... Chỉ là cái gì? Chẳng qua là hắn phải đợi tuyết ngừng sau đó mới đi công bộ chia sẻ kỹ thuật. Vừa nghe cái này, Lý Kiến Thành nhất thời ngưng nổi lên chân mày. Hiện nay tuyết rơi nhiều bay tán loạn, thời tiết giá rét, tuyết ngừng không biết phải chờ tới khi nào, hắn tối hôm nay liền muốn ngủ ở trên giường đất. Ngươi sẽ đi ngay bây giờ Tần phủ, nhất định phải thuyết phục hắn ngày hôm nay liền chia sẻ kỹ thuật, biết chưa? Lục Phùng mặt lộ vẻ khó xử, vậy Tần Thiên đừng xem tuổi còn nhỏ, nhưng cũng không tiện lừa bịp, không thể nói sẽ còn bị hắn cho cái hố một chút, để cho hắn sẽ đi ngay bây giờ, chỉ sợ ở chảy máu nhiều. Có thể thái tử yêu cầu, Lục Phùng vậy không dám chống lại, chỉ có thể bất chấp gió tuyết, lại vội vàng chạy tới Tần phủ đi. Tần phủ, Tần Thiên và Mã Chu xuống xe ngựa sau đó, Phúc Bá liền tiến lên đón. Thiếu gia, người này là ai hả? Làm sao mặc như thế thiếu? Mã Chu liền vội vàng hành lễ nói, tại hạ Mã Chu. Tần Thiên đối với Phúc Bá nói, cho Mã Chu an bài cái chỗ ở, lại cho hắn làm một ít quần áo, đầu mùa xuân sau đó, hắn là muốn đi thôn Tần gia làm tiên sinh, các người đều phải đối với hắn tôn kính một ít. Nghe nói như vậy, Mã Chu có chút sợ hãi, nói, Tần công tử, không dám. Tần Thiên nhưng là không để ý tới cái này, chẳng qua là nhìn Phúc Bá nói, nghe rõ chưa? Phúc Bá vừa thấy hắn ra công tử là nghiêm túc, vậy còn dám lạnh nhạt, vội vàng kêu, nghe hiểu, công tử cứ yên tâm đi. Tần Thiên gật đầu, sau này đem Mã Chu làm quý khách đối đãi. Này, lúc này, đổ đến phiên Mã Chu luôn cuống. Tần công tử, không được. Tần Thiên nhưng là căn bản không làm phản ứng, sau khi phân phó xong liền hướng hậu viện đi. Mã Chu gặp Tần Thiên như vậy, trong lòng nhưng là ấm áp, mình là một chán nạn thư sinh, hơn nữa xuất thân nhà nghèo, một mực tới một cái cũng bị người xem thường, ngày hôm nay như vậy bị người hậu đãi, nhưng vẫn là lần đầu tiên. Trong chốc lát, hắn đột nhiên sinh ra một loại gặp bá nhạc cảm giác. Bên này, Phúc Bá đã là cười nói, "Mã công tử, mời theo để ta đi, nếu công tử nói đem ngươi làm quý khách, ngươi cũng chỉ chớ khách khí, mời." Mã Chu vội vàng nói cảm ơn, sau đó đi theo Phúc Bá đi gian phòng của mình. Đó là một cái rất ấm áp, hơn nữa chế tạo giường lò gian phòng, Mã Chu đi vào rõ ràng chuyện gì xảy ra sau đó, khen không dứt. Sớm nghe nói Tần công tử trong phủ có giường lò, ngày đông vậy rất là ấm áp, ngày hôm nay vừa gặp, quả nhiên danh bất hư truyền à. Mã Chu nói không ngừng, Phúc Bá nhìn hắn bĩu môi, trong đầu nghĩ giỏi một cái không gặp qua việc đời người ạ. Tần Thiên trở lại hậu viện lúc này, Lô Hoa Nương và Đường Dung hai người đang ngồi chung một chỗ tán gẫu. Từ Lô Hoa Nương gả tới đây sau đó, vẫn luôn có cùng Tần Thiên giữ một khoảng cách, không để cho Đường Dung dậy cái gì nghi ngờ. Đường Dung cũng chỉ thật lấy là Lô Hoa Nương sau này vẫn phải rời đi, cho nên dần dần cũng chỉ cùng Lô Hoa Nương quen thuộc. Cô gái này quen thuộc sau đó, nói vậy là thêm, thậm chí, liền băng vệ sinh loại vật này, Đường Dung cũng lặng lẽ cho Lô Hoa Nương không thiếu. Loại này vui vẻ hòa thuận, Tần Thiên là rất thích, bất quá hắn rất lo lắng ngày hôm đó chân tướng ra ánh sáng, Đường Dung sẽ làm ra chuyện gì. Nàng có thể hay không cảm giác được mình nuôi một đầu chó sói. Nhưng bây giờ hắn nhưng là cưới hổ khó xuống, không quản được rất nhiều. Tướng công trở về, thánh thượng cho đòi ngươi vào cung vì chuyện gì? Đường Dung cười hỏi, Tần Thiên cũng không giấu giếm, đem tình huống nói một lần. Đường Dung nghe được phải đem giường sưởi kỹ thuật chia sẻ, nhất thời liền hừ một tiếng, tướng công, đây không phải là đoạn chúng ta tài lộ mà. Lô Hoa Nương ngược lại là cười một tiếng, cũng không coi là đoạn tài lộ, giường sưởi này ta xem qua, chỉ phải nghiên cứu một chút, một hai tháng là có thể sao chép được, sang năm vật này cũng không mới mẻ, tướng công một chiêu này, vừa vặn có thể thừa dịp năm nay giá thị trường, kiếm một món tiền lớn à. So sánh làm ăn, Lô Hoa Nương so Đường Dung thành thạo, chỉ bất quá nói tới chỗ này, hắn nhưng là hơi cau mày, tướng công, nếu như công bộ từ trong làm tay chân, cũng hoặc là học được kỹ thuật sau đó không đi làm công, vậy cũng như thế nào cho phải? Công bộ nếu như không muốn để cho bọn họ kiếm tiền, cũng không đi cho người chế tạo giường sưởi, vậy bọn họ sợ cũng được lợi không được bao nhiêu tiền chứ? Lô Hoa Nương như thế vừa nói, một tên đầy tớ đột nhiên chạy tới, công tử, Lục Phong tới. Lô Phong tới, hắn không có ở đây tứ hải cư, tới nơi này làm gì? Lô Hoa Nương nghe lầm tên chữ, Tần Thiên cười một tiếng, không phải Lô trưởng quỹ, là Lục Phùng, công bộ thượng thư. Ngươi mới vừa nói vấn đề, lập tức có thể giải quyết. Thần Thiên cười thần bí, tiếp đi phòng khách. Không lâu lắm, Lục Phùng lảo đảo nghiêng ngã chạy vào, quần áo hắn trên có một khối lớn nước đấm địa phương, có thể đi vội vàng chật té. Hắn bây giờ sắc mặt tím bầm, hiển nhiên đông không nhẹ. Ai nha, Lục đại nhân, ngài làm sao tới? Thần Thiên cười tủm tỉm nên đón. Tần đại nhân à, vẫn là vì giường sưởi một chuyện. Hôm nay rất nhiều người đều cần giường sưởi, chuyện này dề dà không được à? Ngài vẫn là cùng ta đi một chuyến công bộ đi. Có thể tuyết này. Không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại. Thần Thiên nhưng là đột nhiên lại ngồi xuống, không gấp, ta tới hỏi Lục đại nhân. Ngươi cảm thấy năm nay cho người làm giường lò có thể được lợi bao nhiêu tiền? Cái này ta nào biết à? Lục Phùng rất gấp, căn bản không có tâm tư cùng Tần Thiên nói những thứ này. Ta cảm thấy ít nhất có thể được lợi 10.000 sâu tiền, phải biết, một cái giường đất lợi ít nhất có một sâu tiền, một hộ nhà giàu sang coi như dựa theo 10 miệng ăn coi là, vậy cũng cần 10 giường lò, vậy một gia đình cũng chính là 10 sâu tiền, ta Trường An quyền quý, nhà giàu đông đảo, muốn đến cũng có 1.000 gia đình chứ. Tần Thiên vừa nói bưng lên một ly trà nhàn nhạt uống một hớp, thật ra thì hắn đây chẳng qua là thô sơ giản lược tính một chút, đánh một cái giường sưởi, lợi hiển nhiên không chỉ một sâu tiền, bất quá nếu như đánh nhiều, giá tiền nhất định sẽ hạ xuống, có chút lợi ít tiêu thụ mạnh cảm giác. Bất quá đây đối với hắn mà nói, đã đủ rồi. Lục Phùng ban đầu còn chưa hiểu Tần Thiên ý nghĩa, cho đến hắn mánh ngẩng đầu một cái, thấy Tần Thiên không nhanh không chậm dáng vẻ sau đó, mới nhất thời bừng tỉnh. Tần đại nhân là muốn tiền. Không sai, ta dự tính một chút, năm nay giường sưởi này, ta có thể được lợi 10.000 sâu tiền, chỉ cần công bộ cho ta số tiền này, ta lập tức đem kỹ thuật dạy cho các người, sau đó các người tiền kiếm được, ta vậy cũng không cần, như thế nào? Lục Phùng gò má quất thẳng tới rút ra, thầm nghĩ muốn Tần Thiên thật đúng là hạ thủ được à, 10.000 sâu tiền, đây quả thực là ở kêu bọn họ công bộ máu. Có thể vừa nghĩ tới thái tử tình huống, hắn liền lại nhịn xuống. Tần đại nhân châm trước một chút, 5.000 sâu như thế nào? Lục đại nhân muốn cùng ta trả giá. Cái này, 10.000 sâu, không thể bớt. Quy 1. Chương 214, ưu dân. Chương 214, ưu dân. 10.000 sâu không phải là một số tiền nhỏ, nhưng Lục Phùng vẫn đáp ứng. Tới một cái, vì lấy lòng thái tử, hắn không có lựa chọn nào khác. Thứ hai, học giường sưởi kỹ thuật sau đó, chỉ cần bọn họ điên cuồng nhận việc, làm ăn hẳn sẽ rất tốt, khi đó đem cái này 10.000 sâu tiền kiếm về vậy không có bao nhiêu vấn đề. Đối với bọn họ mà nói, đây cũng không phải một cái lô vốn làm ăn, thậm chí còn có một chút mượn gà sinh trứng cảm giác. Lục Phùng đồng ý sau đó, Tần Thiên lúc này mới theo hắn đi công bộ, đem một vài kỹ xảo cái gì giao cho công bộ một ít thợ, những thứ này thợ đối với một ít kỹ thuật đều là rất nhuần nhuyễn, mà rất nhiều kỹ thuật nhưng thật ra là nghĩ thông suốt. Giường sưởi kỹ thuật cũng không phải là đặc biệt khó khăn hiểu, chỉ cần Tần Thiên đem cần phải chú ý địa phương nói cho bọn họ sau đó, bọn họ rất nhanh là có thể vào tay. Như vậy dạy xong, Tần Thiên cũng không ở công bộ nhiều việc dừng lại, liền trực tiếp trở về phủ đi. Lục Phùng bên này cũng không dám nhiều việc dừng lại, ngay tại Tần Thiên trở về sau đó, hắn lập tức mang thợ đi đông cung. Hàn tuyết bay tán loạn, gió lớn dậy hề. Đi tới đông cung sau đó, mặc dù thời tiết giá rét, nhưng Lục Phùng nhưng là bất kể những thứ này, như cũng để cho thợ bắt đầu cho thái tử chế tạo giường sưởi, như vậy cùng trời tối hết sức lúc này cuối cùng đem giường sưởi cho chế tạo xong rồi. Thái tử điện hạ, giường sưởi tốt. Lục Phùng còn không có rời đi, hắn ở hướng thái tử giành công. Lý Kiến Thành mặc dù trong ngày thường có chút coi thường công bộ, nhưng ngày hôm nay cũng rất là vui mừng, nói: "Lục đại nhân làm việc không tệ, những công lao này bản thái tử cũng ghi nhớ, tìm một thời gian, nhất định dịu dắt Lục đại nhân. Đa tạ thái tử điện hạ. Trong 6 bộ, công bộ yếu nhất, Lục Phùng vẫn là rất muốn di chuyển ổ. Hôm nay lấy được Lý Kiến Thành hứa hẹn, hắn cảm thấy lần này khổ cực cuối cùng không có uổng phí. Như vậy cùng Lý Kiến Thành lại nói mấy câu sau đó, Lục Phùng liền lui ra ngoài. Lục Phùng rời đi, Lý Kiến Thành mới sai người đốt giường lò, rất nhanh giường lò nóng, phòng ngủ của hắn vậy dần dần ấm áp lên. Lý Kiến Thành ngồi ở trên giường đất, lần đầu tiên ở ngày đông không lạnh như vậy. Tần Thiên thằng nhóc này, thật đúng là có bản lĩnh à, đáng tiếc không là bản thái tử sử dụng. Lý Kiến Thành thật ra thì vậy rất yêu tài, Tần Thiên có các loại các dạng kỳ tư diệu tưởng, chân thực để cho hắn kinh vi thiên nhân, tự nhiên cũng muốn đem hắn lôi kéo đến dưới quyền mình, đáng tiếc Tần Thiên là Tần Thúc Bảo nghĩa tử. Nếu là Tần Thúc Bảo nghĩa tử, vậy hắn liền rất tự nhiên cùng Lý Thế Dân chói chung một chỗ, lôi kéo là khẳng định không được, trừ phi Tần Thúc Bảo chịu đầu dựa vào mình. Có thể hắn đã sớm lôi kéo qua Tần Thúc Bảo rất nhiều lần, cũng không có thành công, như vậy, lôi kéo Tần Thiên tự nhiên vậy liền không có hy vọng gì. Lý Kiến Thành nghĩ như vậy lúc này không nhịn được khẽ than một tiếng. Mà ngay lúc này, Lý Kiến Thành cửa đột nhiên mở ra, tiếp chỉ gặp Thái tử phi, cùng với những thứ khác phi tần cũng tràn vào. Thái tử điện hạ, ta tối hôm nay muốn cùng ngài. Thái tử điện hạ, tối hôm nay nên ta cùng ngài. Lý Kiến Thành nhà thật sự là quá ấm, những thứ này phi tần tự nhiên cũng muốn tới lấy ấm áp, Lý Kiến Thành vậy có thể không nhìn ra, đây cũng là không thời gian, nếu không những thứ này phi tần gian phòng cái đó không nỡ đánh tạo một cái giường sưởi. Hôm nay nhìn những thứ này, người đẹp từng cái một đi trong ngực mình ngủ, Lý Kiến Thành một cái liền toàn kéo tới, đều lưu lại. À, Thái tử điện hạ. Ghét. Ha 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 ha. Tuyết rơi xuống nhiều cái không ngừng. Trường An tuyết đã rất dày, hơn nữa đã xuống 2 ngày, nhìn răng dốc, chàng này tuyết sẽ còn tiếp tục rơi. Tần phủ đình viện đi dậy đường tới đã có chút khó khăn, cho tới cái này 2 ngày Tần Thiên nơi đó cũng không có đi, cũng chỉ là ngây ngô ở bên trong phòng sưởi ấm. Phòng ngủ phong bê có chút nghiêm, bên ngoài gió ào ào quét, Tần Thiên ở bên trong phòng có chút vô cùng buồn chán, tùy ý liếc nhìn một ít sách. Không thể không nói, hôm nay đại đường đã có một ít đường truyền kỳ mầm non, trên thị trường không hề thiếu mua truyền kỳ gian hàng, Tần Thiên trước có mua qua 2 bản. Bất quá một mực chưa kịp xem, hôm nay thời gian nhiều, cầm tới xem, sau khi xem, nhưng là không nói cười khổ, mặc dù là câu chuyện kịch ngắn văn, nhưng là văn ngôn văn, hơn nữa không có tiêu điểm ký hiệu, còn muốn mình đoạt câu, nhìn như hết sức không lưu loát khó hiểu. Hơn nữa, câu chuyện quá ngắn, hoàn toàn không đạt tới cái loại đó khoái cảm. Tần Thiên nhìn một hai câu chuyện sau liền đem những sách kia ném vào một bên, sách là cuốn, như thế ném một cái sau đó, lộ vẻ được càng phát ra sốt xếp, Tần Thiên ngưng mi. Lòng nghĩ thế nào vậy không người dùng tuyến đựng sách. Nghĩ như vậy lúc này Đường Dung đột nhiên kêu một tiếng, bên ngoài gió thật giống như ngừng. Đường Dung mừng rỡ mở ra cửa sổ, bên ngoài gió sắc thực ngừng, tuyết vậy ngừng, toàn bộ tần phủ bị một mảnh trắng như tuyết bao quanh, đẹp giống như là vào bức tranh. Đường Dung giống như đứa bé như nhau hưng phấn, đi tới Tần Thiên bên cạnh, "Tướng công, chúng ta đánh gậy trận tuyết chứ?" Tần Thiên bị Đường Dung cho kéo đến trong sân, tuyết dày cơ hồ có thể chìm ngập bắp chân bụng, một cái chim sẻ ở mái hiên chỗ sốt ruột ríu rít đều. Tần Thiên ngẩng đầu liếc bầu trời một cái, chỉ gặp mây đen đền bù, tuyết này tựa như còn phải tiếp tục rơi. Thấy những thứ này, Tần Thiên thần sắc khẽ động, Đường Dung gặp hắn như vậy, nói: "Tướng công làm sao rồi?" Tần Thiên khẽ than một tiếng, tuyết lớn như vậy, hơn nữa nhìn dáng dấp tuyết này sẽ còn tiếp tục rơi, chỉ sợ nơi kinh kỳ, không thiếu dân chúng nghèo khó cuộc sống sẽ thật không tốt quá à. Nghe nói như vậy, Đường Dung nhất thời rõ ràng liền Tần Thiên ý nghĩa. Tướng công làm là kinh triệu phủ biệt giá, quan tâm dân sinh là mình bổn phận sự việc, chẳng qua là hôm nay loại chuyện này, chúng ta có thể làm gì? Đường Dung nhìn Tần Thiên, dân chúng sự việc, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, có quyền lại có tiền, mới phải làm, nàng tướng công, vậy chỉ là một biệt giá mà thôi. Ưu quốc ưu dân là tốt, nhưng cũng phải xem mình năng lực. Chợt lại nổi lên gió, Tần Thiên rụt cổ một cái, liền hắn người như vậy cũng không đỡ được cực lạnh, chớ nói chi là những cái kia dân chúng nhỏ khó. Tần Thiên trong xương, còn là đồng tình dân chúng nhỏ khó. Ở trong tuyết địa đi qua đi lại chỉ chốc lát sau, Tần Thiên nói: "Phúc bá, chuẩn bị xe." Phúc bá sững sốt một chút, thiếu ra, sắc trời đã trễ, con đường khó khăn thông, ngài đây là chuẩn bị đi kia. Tần Vương phủ. Có lẽ, hắn Tần Thiên người vi ngôn nhẹ, không cách nào làm cho này Trường An dân chúng nghèo khó làm chút gì, nhưng Tần Vương nhưng là có thể, làm là đại đường vương gia. Hắn có người khác chỉ có thể ngưỡng vọng thực lực. Phúc bá nhìn một cái sắc trời, không chần chờ nữa, vội vàng là Tần Thiên chuẩn bị tới xe ngựa. "Thiếu gia, tuyết này có thể còn muốn rơi, ngài có thể sớm chút trở về ạ?" "Yên tâm, chỉ cần vương gia đồng ý ta một ít đề nghị sau đó, ta thì sẽ lập tức trở về." Phúc bá vừa nghe cái này, sắc mặt nhất thời liền nhéo một cái. "Vương gia không đồng ý, ngài vậy sớm một chút trở lại." Phúc bá vừa nói, Tần Thiên nhưng là không có lại phản ứng hắn, trực tiếp chạy xe ngựa hướng Tần Vương phủ chạy tới. Trường An tuyết rất dày, con đường khó đi, Tần Thiên cùng nhau đi tới, thấy ven đường nằm không thiếu thi thể, mà những thi thể này đều đã đông thành băng. Tuyết tựa hồ lại phải rơi rồi. Quy 1. Chương 215, có thể uống một ly không? Chương 215, có thể uống một ly không? Thần Vương phủ. Mặc dù Lý Thế Dân phòng khách vậy chế tạo giường sưởi, nhưng hắn vẫn là thích ở phòng khách để lên một cái lò lửa nhỏ, sau đó hâm bầu rượu. Một bên xử lý chính vụ, một bên uống rượu. Hắn cảm thấy đây quả thực là nhân gian một lớn hưởng thụ, đặc biệt là ở thời tiết có tuyết. Mà đang ở Lý Thế Dân ở phòng khách như vậy nhàn nhã uống rượu lúc này, một người thị vệ vội và chạy tới, "Vương gia, Thần Thiên cầu gặp." "Thần Thiên, lúc này hắn tới làm gì?" Lý Thế Dân rất kỳ quái, tuy nói lúc này tuyết ngừng, nhưng rất nhanh liền lại phải xuống, hôm nay Tần Thiên không có ở đây trong nhà mình ôm vợ, tới mình vương phủ làm chi? Mang hắn đi vào. Không lâu lắm, thị vệ dẫn Tần Thiên đi vào. Tần Thiên vào phòng khách trước ở bên ngoài trừ đi giày lên tuyết động, rồi sau đó mới bước chậm đi vào, nói: "Rượu lục nghị mới chế cất, cái lò nhỏ làm bằng gạch đỏ." tối tới nơi trời muốn xuống tuyết, uống một ly rượu trăng. Bê Sở Thở Bạch cư dị. Tần Thiên cười tủm tỉm, tựa hồ lại phải đòi một ly rượu uống ý nghĩa. Lý Thế Dân vốn là đang bưng một ly rượu, nghe được cái này bài thơ sau đó, đột nhiên sững sờ một chút, tiếp một tiếng khen, thơ hay à, ngồi. Lý Thế Dân chỉ trước mặt cái ghế, tiếp đẩy qua liền một ly rượu, Tần Thiên vậy không khách khí, liền trực tiếp ngồi xuống, bưng một ly rượu lên liền uống. Rượu là rượu ngon, Lý Thế Dân cho tới bây giờ không uống rượu mạnh. Người tới bổn vương trong phủ, hẳn không chỉ là muốn thỉnh cầu một ly rượu uống chứ? Gặp Tần Thiên uống xong, Lý Thế Dân cười hỏi. Tần Thiên gật đầu một cái, đích xác không phải là vì thỉnh cầu một ly rượu tới uống, mà là có chuyện tốt muốn cùng vương gia nói. Chuyện tốt? Lý Thế Dân trên mặt lộ ra chút nụ cười tới, Tần Thiên luôn có thể cho hắn mang đến ngạc nhiên mừng rỡ. Đích xác là chuyện tốt, hôm nay tuyết rơi nhiều kéo dài rơi, Trường An không thiếu dân chúng nghèo khó cuộc sống chỉ sợ không tốt qua, như vương gia có thể hướng thánh thượng thỉnh cầu một ít tiếp viện, Trường An những cái kia dân chúng nghèo khó nói không chừng có thể vượt qua một cái đông ấm áp. Vốn là Lý Thế Dân còn lấy là Tần Thiên lại cổ làm xảy ra điều gì đồ, nghe lời này một cái, nhất thời liền ngưng nổi lên chân mày. Đây chính là ngươi nói rất hay chuyện. Vương gia nếu như phụ trách chuyện này, nhất định lớn được lòng dân à, đây đối với vương gia mà nói chẳng lẽ không phải là chuyện tốt. Lý Thế Dân thần sắc hơi động, tiếp liền hừ một tiếng, dân chúng nghèo khó nhiều như vậy, muốn để cho bọn họ qua cái đông ấm áp, nói dễ vậy sao? Đúng là, như chuyện này có thể thành, đối với bổn vương thu phục lòng dân là chuyện tốt, nhưng nếu là không làm tốt, chỉ sợ bổn vương sẽ bị người lên án. Lý Thế Dân nhìn một cái Tần Thiên, khoe miệng lộ ra một tia cười nhạt, thật ra thì cái này hai ngày, hắn đã phái người đi các nơi hỏi dò dân chúng nghèo khó tình huống, thu hồi lại tin tức thật không tốt. Một ít người dân quần áo không đủ che thân, bụng ăn không no, càng có một ít người dân, nhà bị tuyết rơi nhiều đè tháp, cho tới không có chỗ ở cố định, thậm chí, một ít người dân chết rét đầu đường à. Lý Thế Dân nhận được những tin tức này sau đó, thì có ý giúp những người dân này, chẳng qua là hắn suy đi nghĩ lại, thậm chí cùng trưởng Tôn Vô Kỵ mấy phen thương lượng, đều không có thể nghĩ đến giải quyết những vấn đề này biện pháp. Những tình huống này, cần cực lớn sức người vật lực, mà lấy trước mắt nước đại đường kho tình huống, sợ là không có sức gánh vác. Tựa như cố hết sức như vậy chuyện không được cảm ơn, hắn phụ hoàng sợ là sẽ không đồng ý, mà mình một khi nói ra, nhưng không có một cái rất tốt biện pháp giải quyết, vậy tất nhất định sẽ đưa tới trong triều một ít chỉ trích. Hôm nay, Tần Thiên tự động tìm tới, hắn giác thật đúng lúc thừa cơ hội này, để cho Tần Thiên cho cầm chủ ý, buộc hắn một chút. Mà muốn cho Tần Thiên cầm ra bản lĩnh thật sự tới, hắn lại không thể tùy tiện đồng ý Tần Thiên yêu cầu, cần phải từng bước để cho Tần Thiên đem mình chủ ý nói ra không thể. Lý Thế Dân nói như vậy hoàn, Tần Thiên nhất thời có chút nóng nảy. Hắn nào biết Lý Thế Dân mục đích à? Vương gia, đại đường mới vừa lập quốc không bao lâu, một chàng cuối đời tùy đại loạn, ta Hoa Hạ nhân số giảm nhanh, như bởi vì làm cái này thiên tai chết lại rất nhiều người, với ta đại đường phát triển cực kỳ bất lợi, chuyện này quá mức dễ giải quyết, liền xem vương gia có hay không quyết tâm. Tần Thiên cũng không có vội vã nói mình biện pháp, lại đem cầu căng cho Lý Thế Dân. Lý Thế Dân có chút không nhịn được, trực tiếp hỏi, ngươi có biện pháp gì? Nói ra trước đã nghe một chút. Chu Môn tiểu nhục sú, lộ hữu đống tử cốt. Tần Thiên nói rất nhạt, có thể những lời này lối ra sau đó, bất kể là ai cũng sẽ không cảm thấy những lời này là loãng. VS, nơi cửa sơn rượu thì thế hề. Ngoài đường cái có xương người chết rét. Đỗ phủ. Những lời này thật là trực tiếp đâm vào Lý Thế Dân trong lòng. Hắn bản nguyện thiên hạ thái bình, người dân đầy đủ sung túc, có thể cái này đại đường tài sản lại có 80% tụ tập ở quyền quý phú thương trong tay, hắn mong muốn thiên hạ thái bình, giống như trong nước hoa, trong giếng tháng ạ. Mà ở rung động đồng thời, Lý Thế Dân lại là một câu nói này cảm thấy một loại cảm giác nói không ra lời, Chu Môn tiểu nhục sú, lộ hưu đống tử cốt, cái này thật giống như là một câu thơ ạ, Tần Thiên, cái này thuận miệng lời nói ra, cũng như thế có tài hoa sao? Đơn giản là xuất khẩu thành trương. Người có ý gì? Thuộc hạ rất ý tứ đơn giản, quốc khố không có tiền, nhưng thiên hạ phú thương quyền quý trong tay có tiền, chỉ cần có thể nghĩ biện pháp từ bọn họ trong tay lấy được tiền, cái này cứu dân chúng sự việc cũng chỉ dễ dàng hơn. Tần Thiên vừa nói, Lý Thế Dân chân mày nhưng là ngưng sâu hơn một ít. Nếu như những quyền quý kia phú thương tiền trong tay là tốt gây ra, vậy còn cần Tần Thiên ở chỗ này nói nhiều, hắn sớm lấy, chẳng qua là dám động những người này lợi ích, đó chính là đang động đại đường ổn định à. Hắn đột nhiên cảm thấy Tần Thiên biện pháp rất gay go, mình tựa hồ quá cao xem hắn. Bất quá, Lý Thế Dân cũng không có phát tác, mà là chịu nhịn tính tình hỏi, như thế nào từ những quyền quý kia, phú thương trong tay đem tiền tài cho lấy được? Chỉ cần vương gia có quyết tâm này, góp vốn sự việc liền giao cho thuộc hạ, bảo đảm cho vương gia làm đẹp. Tần Thiên vô ngực đánh bảo phiếu, Lý Thế Dân nhìn hắn, có chút do dự, có chút không nắm được chủ ý, Tần Thiên cái này biện pháp gì cũng không có nói, mình có thể tin tưởng hắn sao? Vạn nhất hắn không có thể đem tiền cho gom góp đứng lên, mình lại đang triều đình lên nói, đây chẳng phải là gài bẫy mình. Nhưng mà, nhìn Tần Thiên như vậy thể thành khẩn, Lý Thế Dân lại có một loại muốn phải tin tưởng hắn xung động. Yên lặng. Hồi lâu, Lý Thế Dân hỏi, như tiền tài sự việc giải quyết, những người dân này lại nên xử lý như thế nào? Tần Thiên suy nghĩ một chút, vốn là chuẩn bị nói học Tống triều xây dựng viện mồ côi, để cho người dân ngày đông vào ở, mùa xuân rời đi, có thể hắn rất nhanh ý thức được, nơi kinh kỳ dân chúng nghèo khó quá nhiều, xây viện mồ côi, một không kịp, hai cũng quá thiếu tiền. Đại đường lập quốc không mấy năm, kinh tế không hề coi là rất đặc biệt phồn vinh, cùng Tống triều là không có cách nào so, như vậy, Tống triều một ít chính sách, vào lúc này đại đường là không thể thực hiện được. Coi như mình có thể từ những cái kia phú thương, quyền quý trong tay lấy được tiền, nhưng đối với xây viện mồ côi mà nói, cũng là như muối bỏ biển, hắn điều có thể làm, chỉ có thể là cứu những thứ này dân chúng nghèo khó tạm thời. Cùng đại đường kinh tế phồn vinh, tài chính đầy đủ sung túc lúc này có lẽ viện mồ côi có thể được. Bây giờ hiển nhiên là không được. Cho nên, cân nhắc đến điểm này sau đó, Tần Thiên đem viện mồ côi ý niệm cho cưỡng ép xuống, mà là ngoài ra nói. Quy 1. Chương 216, Lâm Triều. Chương 216, Lâm Triều. Vương gia, phải giúp những người dân này, cũng không cần đại phí chắc trở, có chỗ ở, sẽ để cho bọn họ ăn cơm no, không chịu đông là được, không chỗ ở, chúng ta liền tìm địa phương để cho bọn họ ở, chờ bọn họ nhà sửa chữa tốt sau đó, lại để cho mỗi người bọn họ trở về được. Thần tiên biện pháp xử lý rất đơn giản, chỉ có thể trị phần ngọn. Nếu như lại tới một tràng tuyết rơi nhiều mà nói, có thể còn cần là những người dân này lần nữa nghĩ biện pháp. Nhưng đây cũng là trước mắt mới ngưng, bọn họ duy nhất có thể làm. Không đủ tiền, cũng chỉ có thể làm nhiều như vậy, sau đó gửi hy vọng vào năm nay không biết phát sinh nữa tuyết lớn như vậy thay. Lý Thế Dân sau khi nghe, bĩu môi, nhưng hắn cũng không nghĩ ra biện pháp tốt hơn, cho nên do dự sau đó, gật đầu một cái, được, chuyện này ta sẽ ở Lâm Triều lên nói ra, cố gắng là người dân tranh thủ một ít phúc lợi, nhưng không muốn gửi hy vọng quá lớn. Vương gia chịu chủ trì chuyện này liền tốt, bằng vào vương gia hy vọng, vẫn có thể để cho không ít người đưa tay ra viện trợ, bất quá ngày mai Lâm Triều, như Thánh Thượng đồng ý sau đó, vương gia không ngại như vậy. Tần Thiên cùng Lý Thế Dân nói nhỏ nói một tràng, Lý Thế Dân gật đầu đồng ý, sau đó Tần Thiên vậy không có ở Tần Vương phủ nhiều việc dừng lại, liền trực tiếp rời đi trở về phủ. Lúc trở về, sắp trời đã tối, gió tuyết vừa vội liền một ít. Bữa nay, tuyết rơi nhiều không ngừng. Bất quá Lâm Triều như cũ đúng kỳ hạn cử hành. Một đám đại thần đứng tại đại điện lên lạnh run lẩy bẩy, muốn dậm chân xoa tay, lại sợ chọc giận Lý Uyên, chỉ có thể cố nén. Thật vất vả đến khi mau bái triều, mọi người cũng âm thầm mừng rỡ, có thể vừa lúc đó, Lý Thế Dân đột nhiên đứng dậy, "Phụ hoàng, nhi thần có vốn muốn tấu." Lý Uyên giúp cổ hướng xuống nhìn một cái, hỏi, "Thế Dân muốn tấu chuyện gì?" "Phụ hoàng, năm nay Trường An thời tiết giá rét, lại gặp gỡ tuyết rơi nhiều, khiến cho rất nhiều dân chúng nhà sụp đổ, dân chúng chịu đông bị đói, cuộc sống qua hết sức khó khăn, càng có một ít người dân đông chết ở đầu đường, nhi thần lấy là, bọn họ thân là ta đại đường con dân, ta đại đường liền hẳn nghĩ biện pháp bảo đảm bọn họ bình an vượt qua chàng này hai nạn tuyết mới được, là lấy nhi thần thỉnh cầu phụ hoàng hạ lệnh, trợ giúp những người dân này." Lý Thế Dân nói xong, Lý Uyên ngược lại không có suy nghĩ nhiều, làm là thiên tử, hắn thật ra thì vậy rất muốn để cho mình xem giống như một cái anh minh, là dân lo nghị quân vương. Lý Thế Dân đề nghị cũng không tệ lắm, hắn cố ý tán thành. Bất quá, Lý Uyên còn không có chọn đầu, hộ bộ thượng thư Triệu Kinh liền đứng dậy. "Thánh thượng, trợ giúp người dân, đúng là làm một chuyện tốt, chỉ bất quá hôm nay hộ bộ khẩn trương, chỉ sợ cũng không bao nhiêu tiền tài cung ứng người dân à?" Triệu Kinh mở miệng, Lý Uyên chân mày hơi chăm chú, "Hộ bộ không có tiền, vậy hắn muốn hưởng thụ à? Thì không phải là như vậy tùy ý, nếu là lại đem tiền cho những cái kia bách tính, vậy hắn liền càng không thể hưởng thụ." Nghĩ đến đây, Lý Uyên trong lòng liền có chút không lớn tình nguyện. Trước đồng ý, chỉ là vì để cho mình xem yêu dân như con, là một anh minh nhân từ quân vương, nhưng nếu như dính dấp đến mình lợi ích, vậy thì nói khác. Lý Thế Dân thấy vậy, hồ đồ nói không tốt, vì vậy vội vàng đứng ra, "Phụ hoàng, cũng không cần hộ bộ chi tiền, chỉ cần phụ hoàng gật đầu đồng ý, một cần phải sự việc, nhi thần nhận lãnh tới chính là." Lý Thế Dân nguyện ý gánh vác, Lý Uyên nhất thời thở phào nhẹ nhõm, bất đồng những người khác nói sau, lập tức liền gật đầu một cái, "Được à, Thế Dân không hổ là chấm hoàng tử, có thể là chấm bài ưu giải nạn, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm." Lý Uyên mở miệng, quần thần lẫn nhau nhìn quanh, mấy tên quan viên lại là vội vàng hướng Lý Kiến Thành bên này nhìn sang, đây chính là được lòng dân, được thánh sủng, cơ hội tốt à, hôm nay chỉ như vậy uổng công nhường cho Lý Thế Dân. Những quan viên này đều hy vọng Lý Kiến Thành có thể tranh một chút. Bất quá Lý Kiến Thành nhưng là đứng ở trong triều đình, hết sức chấn định bình tĩnh. Hắn tự nhiên biết chuyện này làm xong, rất được lòng dân, cũng biết để cho hắn phụ hoàng thích, nhưng điều kiện tiên quyết là nếu có thể đủ làm xong, muốn an trí nhiều như vậy người dân, cần tiền tài không thiếu, hôm nay lại không để cho hộ bộ chi tiền, vậy thì được từ mình xoay tiền, có thể tiền này là tốt gây ra sao? Điều này hiển nhiên là một cái cố hết sức chuyện không được cảm ơn, Lý Kiến Thành mới sẽ không đi gặm cái này xương cứng. Hơn nữa hắn tin tưởng, Lý Thế Dân không làm tốt, coi như hắn làm xong, sợ cũng muốn đắc tội không thiếu quyền quý, đắc tội quyền quý, hắn thắng được lòng dân thì có ích lợi gì? Cho nên, Lý Kiến Thành là sẽ không đi tranh, hắn chỉ cần đứng ở một bên xem náo nhiệt là được. Mà đang ở quần thần lẫn nhau nhìn quanh lúc này, Lý Thế Dân nói, "Phụ hoàng nếu đồng ý, nhi thần còn có một cái thỉnh cầu, tuy nói nhi thần không muốn hộ bộ tiền tài, nhưng vẫn là hy vọng ta đại đường quan viên, quyền quý có thể nhiều hơn dâng hiến ái tâm, đem trong nhà không mặc cũ quần áo cống hiến ra tới." Lý Thế Dân muốn cũ quần áo, quần thần đối với lần này ngược lại cũng không có cái gì dị nghị, vốn chính là không mặc đồ, quên đi ra ngoài cũng chỉ quên đi ra ngoài, Lý Uyên gặp không có dính dấp đến mình lợi ích, cũng chỉ gật đầu trả lời tới. Như vậy sau khi nói xong, bái triều. Bái triều sau đó, Lý Thế Dân bất chấp gió tuyết đi ra ngoài, lúc này, Trưởng Tôn Vô Kỵ, Trình Giảo Kim các người lập tức vây lại. "Vương gia, không muốn hộ bộ cấp tiền rút lương thực, chúng ta vậy tới nhiều tiền như vậy à? Coi như chúng ta những người này rõ ràng vương gia khổ tâm, nguyện ý cầm một ít tiền đi ra, có thể chúng ta vừa có thể cầm nhiều ít." Trưởng Tôn Vô Kỵ thần sắc nghiêm trọng, vì Lý Thế Dân nghiệp lớn, hắn dĩ nhiên là nguyện ý đầu tư một số tiền tài đi ra ngoài. Dù sao chỉ cần Lý Thế Dân có thể leo lên đại bảo, hắn sau này cơ hội kiếm tiền còn nhiều mà, có thể nếu như Lý Thế Dân không có thể làm được hoàng đế, hắn nhà Trưởng Tôn thì xong rồi. Cho nên, ánh mắt trưởng xa một chút, để cho hắn bỏ tiền hỗ trợ, cũng không có vấn đề gì, nhưng vấn đề là hắn vậy không cầm ra nhiều ít tới, một đại gia đình đều cần hắn nuôi đâu, hơn nữa hắn cũng không khả năng nói thật liền đem tất cả tích góp lấy ra. Hắn phải giúp Lý Thế Dân không giả, nhưng còn không có vĩ đại đến loại này. Những người khác lại là như vậy. Mọi người năm mồm bảy miệng vừa nói, cũng cảm thấy Lý Thế Dân không muốn hộ bộ hỗ trợ không ổn, cũng không để cho hộ bộ hỗ trợ, chuyện này liền không ổn định, mọi người lại đặc biệt quân quý. Gió tuyết hô hô quát, Lý Thế Dân đi ở trong đám người ở giữa, ngược lại cũng không có cảm thấy bao lạnh, hắn nắm tay đi trong ống tay áo rụt một chút, nói, "Mọi người yên tâm đi, tiền tài sự việc, giao cho Tần Thiên, bổn vương vậy không cần lo lắng." Nghe được giao cho Tần Thiên, mọi người nhất thời sững sốt một chút, ngay sau đó liền lại nói, "Vương gia hồ đồ à, chuyện lớn như vậy, làm sao có thể giao cho Tần Thiên cái thằng nhóc này, hắn có thể lấy được tiền.
Đúng vậy, đây quả thực là cái hồ ạ, Vương gia bị thằng nhóc này lừa đi.
Mọi người năm mồm bảy miệng vừa nói, Lý Thế Dân nhưng là khoát tay một cái, tốt lắm, Tần Thiên ở bổn vương trước mặt đã đánh bảo phiếu, bổn vương tin tưởng hắn.
Lý Thế Dân không có nói thêm nữa, nói nhiều cũng không dùng.
Mọi người thấy vậy, cũng chỉ có thể một tiếng thở dài.
Bọn họ không phủ nhận Tần Thiên rất biết kiếm tiền, nhưng đây cũng không phải là biết kiếm tiền là có thể giải quyết vấn đề, muốn gom góp được đầy đủ tiền, hiển nhiên không phải dựa vào làm ăn là có thể giải quyết à.
Mọi người lẫn nhau nhìn quanh, hồi lâu sau, cũng chỉ có thể lắc đầu một cái, à liền một tiếng sau đó, mỗi người rời đi.
Quy 1. Chương 217, người lương thiện địa.
Chương 217, người lương thiện địa.
Trường An Tuyết vẫn còn ở rơi, tựa hồ có chút không xong không có.
Ngày này lâm chiều sau đó, Lý Thế Dân liền phái người đi tất cả cấp quan viên trong phủ thu cũ nát quần áo đi.
Cũ nát quần áo, đối với những quan viên này mà nói cũng không đáng tiền, thậm chí rất nhiều đều là bọn họ chuẩn bị ném, hoặc là ban thưởng cho người làm nô lệ đồ, cho nên Lý Thế Dân phái người tới mướn, bọn họ ngược lại cũng không cảm thấy được có cái gì, liền trực tiếp lấy ra.
Trạng vạng tối trước, Lý Thế Dân người đã thu thập được mấy xe lớn cũ nát quần áo.
Những thứ này cũ nát quần áo thu thập được sau đó, những người này cũng không làm dừng lại, trực tiếp cho những cái kia bị lạnh bị đông người dân đưa đi, những quần áo này mặc dù cũ nát, nhưng vào lúc này đưa qua, đối với những cái kia người dân mà nói, không thể nghi ngờ là có thể sống mạng.
Có lẽ, liên bởi vì là một bộ quần áo, tối nay Trường An muốn thiếu chết rét rất nhiều người.
Dĩ nhiên, cứ như vậy một chút quần áo, hiển nhiên là không đủ dùng, hơn nữa càng nhiều người hơn còn thiếu thức ăn, tiền tài đổi được càng ngày càng nặng mớn.
Trước khi trời tối, Lý Thế Dân đem Tần Thiên gọi tới trong phủ.
Hôm nay bổn vương đã phụ trách chuyện này, tiền tài ngươi nhưng có nghĩ đến biện pháp.
Ngày mai lâm chiều sau đó, ở quan viên rời đi hoàng cung trước, mong rằng vương gia có thể đem những quan viên kia ở lại trước cửa cung, đến lúc đó, chúng ta kinh triệu phủ sẽ đem Trường An một ít trong phủ cũng cho kêu đi nơi nào.
Ngươi muốn làm cái gì?
Quyền góp.
Lý Thế Dân chân mày hơi đông lại một cái, nhưng cũng không có nói gì, mặc dù hắn biết để cho những người này nói tiền rất khó khăn, nhưng muốn đến hẳn sẽ có một ít người quên tặng đi.
Có lẽ quên tặng tiền không đủ để giải quyết đúng sự kiện, nhưng rõ ràng lửa xém lông mày nhưng là có thể.
Nếu như tuyết ngừng, vậy chuyện này thì càng dễ giải quyết.
Suy nghĩ sau này, Lý Thế Dân gật đầu đồng ý.
Bữa nay lâm chiều, tuyết hơi ít đi một chút, con đường càng phát ra khó đi, đây quả thực là đại đường lập quốc tới nay gặp phải lớn nhất một lần tai nạn tuyết.
Còn như vậy tiếp tục hạ đi, chính là người có tiền, sợ cũng muốn không chống nổi.
Hôm nay than lửa giá cả đã bị lên vùn vụt rất cao, người có tiền thiêu cháy vậy có chút đau lòng.
Trên đại điện gió rét thấu xương, cho nên Lý Uyên cũng không có cùng quần thần bàn bao lâu, liền trực tiếp tuyên bố bãi triều.
Bãi triều sau đó, quan viên người giúp cổ đi ra ngoài, nơi này quá lạnh, hay là về nhà ấm áp một ít.
Nhưng ngay khi những người này mới vừa đi ra hoàng cung, liền gặp Lý Thế Dân đột nhiên đưa tay ngăn cản bọn họ.
"Chư vị, chờ một chút."
Lý Thế Dân mở miệng, mọi người có chút hiếu kỳ, nhưng cũng còn coi là cho Lý Thế Dân mặt mũi, ngừng lại, Lý Kiến Thành vốn không dùng cho, nhưng hắn rất muốn biết Lý Thế Dân phải làm gì, cho nên cũng dừng lại.
"Vương gia ngăn lại chúng ta, nhưng mà có chuyện gì?"
Một người quan viên hỏi, mà ngay tại lúc này, chỉ gặp đông tây hai thành cái hướng kia, có rất nhiều thương nhân bị phủ nha nha dịch cho dẫn đến bên này.
Thấy những thương nhân kia, những quan viên này lẫn nhau nhìn quanh, không rõ cho nên.
Rất nhanh, hai bên đụng đầu.
"Vương gia, ngươi lưu chúng ta rốt cuộc vì chuyện gì?"
"Tần biệt giá, ngài đem chúng ta cũng gọi tới, vì cái gì hả?"
Quan viên và thương nhân dịu dít hỏi.
Tần Thiên đứng dậy, nói, "Tuyết rơi nhiều vẫn còn ở rơi, Trường An rất nhiều dân chúng nghèo khó cuộc sống không tốt qua, làm quan nhân viên, khi có là vạn dân mưu phúc chỉ tâm, làm là thương nhân, vậy khi có lòng nhân tử, cho nên, bản quan đem chư vị ở lại chỗ này mục đích rất đơn giản, chính là hy vọng chư vị có thể đưa tay ra viện trợ, quên một ít tiền lương đi ra, chỉ cần chịu quên, chúng ta thì sẽ ở thành Trường An bên trong lập một khối người.
Lương thiện địa, đem chư vị tên chữ cho khắc lên."
Ở trước mặt những người này, Tần Thiên vậy không thế nào nói nhảm, liền trực tiếp đem hắn ý đồ nói ra.
Mà Tần Thiên sau khi nói xong, những thương nhân kia cũng không dám làm sao phản bác, có thể những quan viên kia nhưng là căn bản không đem Tần Thiên cái này biệt giá coi ra gì.
"Hừ, nói cho dễ nghe à, ta nếu không quên thì như thế nào?"
"Đúng vậy, trời lạnh như thế này, chúng ta còn không tốt hơn đây.
Nói nhẹ nhàng, để cho chúng ta góp tiền, ngươi làm sao không quên à?"
Mọi người năm mồm bảy miệng vừa nói, đối với Tần Thiên hết sức chỉ trích, Lý Thế Dân đôi mắt hơi chăm chú, gặp không thiếu quan viên mặt mũi chân thực đáng ghét, trong lòng hết sức tức giận. Không nhịn được liền muốn phát tác, bất quá lúc này, Tần Thiên đứng ra nói, "Quên tiền một chuyện, toàn bằng tự nguyện, các người không quên, ta cũng không có thể đem các người như thế nào, còn như ta quên không quên, ta sẽ đích thân cho mọi người câu trả lời."
Vừa nói, Tần Thiên vẫy tay, rất nhanh, một chiếc xe ngựa lái tới, ngay sau đó liền gặp Phúc Bá và Hồ Thập Bát bọn họ từ trên xe ngựa khiêng xuống liền mấy cái dương lớn.
Mọi người tò mò nhìn, cùng mở dương ra sau đó, cả đám không khỏi được kinh ngạc đặc biệt, bởi vì làm cho này chút cái dương lập tức chứa, tất cả đều là tiền.
10.000 sâu tiền, toàn ở chỗ này, đây cũng là bản quan nơi quên, nói ta vậy không muốn nhiều lời, nguyện ý quên, liền lưu lại ghi danh quên tiền, không muốn quên, cứ vậy rời đi, chúng ta vậy tuyệt không làm khó dễ.
Nói tới chỗ này, Lý Thế Dân cũng là đột nhiên vẫy tay, rất nhanh, một chiếc xe ngựa vậy chạy như bay đến, tiếp có người từ phía trên vậy khiêng xuống liền mấy cái dương lớn.
"Đây là bổn vương 10.000 sâu tiền, là ta đại đường người dân, chính là 10.000 sâu tiền, lại coi là cái gì?"
Tần Vương phủ vẫn là có tiền, bất quá 10.000 sâu tiền cũng không phải số tiền nhỏ.
Tần Thiên và Lý Thế Dân hai người lái như vậy đầu sau đó, phụ thuộc vào Lý Thế Dân người tự nhiên vậy không hàm hồ, bỏ mặc nhiều ít, đều rối rít góp đứng lên.
Thương nhân trong, có một ít có lòng nhân tử, ngược lại cũng góp không thiếu, bất quá càng nhiều người hơn, vẫn còn là giữ trông chờ thái độ.
Còn giữ lại quan viên thì vẫn có chút do dự, hơn nữa, không ít người cũng phải xem Lý Kiến Thành thái độ.
Tần Thiên đứng ở gió tuyết trong, khẽ ngẩng đầu nhìn một cái Lý Kiến Thành,
khóe miệng còn lộ ra một tia cười nhạt, hắn cũng không nói gì, cũng chỉ là nhìn một cái Lý Kiến Thành. Mà đang ở cái nhìn này sau đó, Lý Kiến Thành đứng ra nói, đại đường người dân, cũng là bản thái tử người dân, bản thái tử làm sao nhẫn tâm xem bọn họ bị khó khăn, đông cung quên 10.000 sâu. Nghe được Lý Kiến Thành vậy quên 10.000 sâu, những cái kia phụ thuộc vào với Lý Kiến Thành quan viên mặc dù có lòng đau, khá vậy không có biện pháp nào, vậy đều rối rít đem tiền cho góp đi ra. Lý Kiến Thành nhìn những tình huống này, mặc dù tức giận, nhưng vậy không thể làm gì. Hôm nay, đại đường không thiếu người dân đều nhìn đây, Tần Thiên Gót, Lý Thế Dân Gót, có thể như hắn cái này thái tử không quên, vậy chỉ sợ thì phải mất đi lòng dân, thậm chí là bị người lên án. Hắn thái tử vị không hề coi là phòng thủ kiên cố, như vậy hắn tự nhiên không hy vọng bị người nói này nói nọ. Rất hiển nhiên, Tần Thiên và Lý Thế Dân đem hắn cho trận ở chỗ này, chính là muốn so hắn góp tiền, muốn thiên hạ người dân trước mặt, thái tử không quên, vậy còn là thái tử sao? Nếu như tư phía dưới, cũng được đi, nhưng hôm nay ở nơi này đường Chu Tước, trước cửa hoàng cung, hắn không có lựa chọn. Quên tiền vẫn còn tiếp tục, thái tử quên liền sau đó, không thiếu thương nhân vậy đều bắt đầu quên tặng đứng lên, Lý Thế Dân thấy những tình huống này, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù Lý Kiến Thành góp 10.000 sâu, có thể sẽ để cho Lý Kiến Thành đạt được không thiếu lòng dân giúp đỡ, đây đối với hắn là rất bất lợi, nhưng hôm nay vì Trường An người dân, hắn cũng chỉ có thể làm như vậy. Huống chi, loại chuyện này hắn là không ngăn được, Lý Kiến Thành nếu thật cố ý biểu hiện, trong chuyện này hắn có thể làm rất nhiều. Quy 1. Chương 218, nghĩa diễn. Chương 218, nghĩa diễn. Buổi trưa, quan viên và những thương nhân kia tổng cộng quyên tặng không sai biệt lắm 100.000 sâu tiền, trong đó thái tử, Lý Thế Dân và Tần Thiên tất cả góp 10.000 sâu. 100.000 sâu tiền không thiếu, nhưng đối với Trường An những cái kia chịu khổ bị khó khăn người dân, lại không nhiều. Chút tiền này cũng chỉ có thể đủ rõ ràng lửa xém lông mày. Tiền tài tới tay sau đó, Lý Thế Dân lập tức phái người đi mua lương thực cùng với một ít qua đông quần áo đợi một chút. Trừ cái này ra, vậy dùng số tiền này mướn một cái tòa nhà lớn, để cho những cái kia không nhà để về người dân tạm thời ở bên trong. Lý Thế Dân làm sôi động, quên tiền sự việc, nhưng là ở thành Trường An từ từ chuyển ra. Quên tiền chuyện này, Tần Thiên là theo đường dùng, Lô Hoa Nương bọn họ thương lượng qua. Tuy nói 10.000 sâu tiền đối với bọn họ mà nói không phải số tiền nhỏ, nhưng cái này hai phụ nữ vẫn là rất thông tình đạt lý, đau lòng là đau lòng, nhưng vậy đều vô cùng giúp đỡ Tần Thiên sự nghiệp. Dĩ nhiên, ở các nàng xem ra, 10.000 sâu tiền tuy nhiều, nhưng chỉ cần các nàng tướng công muốn kiếm, vẫn là rất mo là có thể kiếm được, huống chi cái này 10.000 sâu tiền cũng là công bộ cho. Tới nhanh, tiêu cũng nhanh mà. Tin tức rất nhanh truyền đến phủ cựu công chúa. Công chúa điện hạ, Tần Thiên và Tần Vương hai người đem những quan viên kia và thương nhân cho triệu tập với nhau tiến hành quyên góp, nghe nói đã quyên góp liền 100.000 sâu tiền. Cựu công chúa gật đầu một cái, cũng không coi là rất nhiều mà. Đúng vậy, trừ Tần Thiên và Tần Vương, thái tử tất cả góp 10.000 sâu, những người khác cũng chỉ là mấy trăm sâu tiền, hơn ngàn đều rất thiếu. Nghe nói như vậy, cựu công chúa hơi kinh hãi, hỏi, Tần Thiên lại góp 10.000 sâu tiền. Thái tử Lý Kiến Thành, Tần Vương Lý Thế Dân quên 10.000 sâu tiền, cựu công chúa cũng sẽ không cảm thấy giật mình, bọn họ hai người bây giờ ở tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, đang thắng lấy lòng dân, bọn họ muốn quên tiền quá bình thường. Có thể Tần Thiên tại sao phải quên nhiều như vậy, đây hoàn toàn không cần thiết cả, hắn chỉ là một tiểu quan mà thôi. Chẳng lẽ chẳng qua là bởi vì là nhiều tiền. So Tần Thiên người có tiền nhiều, vậy không gặp những người khác như thế hào phóng. Cựu công chúa nâng cằm, hồi lâu sau khẽ than một tiếng, chẳng lẽ Tần Thiên chỉ là muốn giúp những cái kia người dân. Người như vậy, cựu công chúa thấy không nhiều, Tần Thiên là không nhiều ở giữa một cái. Đông cung. Lý Kiến Thành trở lại Đông cung sau đó, tức giận đặc biệt. Hắn ngược lại cũng không phải đau lòng vậy 10.000 sâu tiền, làm thái tử, hắn thật đúng là không thiếu chút tiền này, hắn chân chính tức giận là lại bị Tần Thiên và Lý Thế Dân lợi dụng. Sớm biết là góp tiền, hắn liền sớm một chút rời. Bị Lý Thế Dân và Tần Thiên đạo đức bắt góc, hắn không góp tiền có thể được không? Mình góp tiền, phụ thuộc vào với mình những người đó, ai dám không quên. Liên bởi vì mình chỉ một ý nghĩ sai, lại để cho Lý Thế Dân quên góp được liền nhiều tiền như vậy, Trường An người dân sợ là tạm thời không có gì đáng ngại. Mà chỉ cần chuyện này làm xong, vậy Lý Thế Dân chẳng phải là muốn rất được thánh sủng. Lý Kiến Thành ngưng chân mày, đem mình lo lắng cùng Tống Công Khanh nói một lần, Tống Công Khanh sau khi nghe xong, ngược lại không khẩn trương gì. Thái tử điện hạ góp 10.000 sâu tiền, đó cũng là làm gương sáng, lòng dân cũng không khả năng tất cả đều nghiêng về Tần Vương bên kia. Có thể phụ hoàng đâu, chuyện này là Lý Thế Dân làm, sự việc làm xong, đó chính là công lao của hắn à, phụ hoàng tất thưởng. Tống Công Khanh nói, muốn được thánh sủng, cần gì phải từ chuyện này lên, chỉ cần có thể được thánh thượng vui vẻ là được. Tống tiên sinh ý nghĩa là, hôm nay thánh thượng hơi có chút rất lưu luyến sắc đẹp, thái tử điện hạ sao không nghĩ biện pháp cho thánh thượng đưa đi hai cái người đẹp, như thánh thượng thích, công lao của ngài không thể so với Tần Vương nhỏ. Cái này, nghe được cho mình phụ hoàng đưa người đẹp, Lý Kiến Thành đổ do dự một chút, chuyện này vạn nhất không làm xong, nhưng đối với bản thân có thiên đại ảnh hưởng. Yên tâm, sẽ không xuất hiện vấn đề. Lý Kiến Thành trầm tư chốc lát, tiếp gật đầu một cái. Trường An tuyết ngừng. Tuyết động thật dày đã nhường đường khó đi đứng lên. Cho nên tuyết mới vừa ngừng, kinh triệu phủ nha dịch liền cổ võ dậy Trường An người dân xúc tuyết. Tuyết là không thể tùy tiện chất, phải đem tuyết lấy được một chiếc trên xe đẩy mặt, sau đó vận hướng ngoài thành sông hộ thành. Dĩ nhiên, nếu như chung quanh có đất trống nói, cũng có thể trở đến trên đất trống đi. Nhìn như đây là một kiện thật lớn sự việc, nhưng chỉ cần người người quét tuyết trước cửa, nhà nhà muốn xúc tuyết thật ra thì cũng không nhiều. Xúc tuyết vận động ở thành Trường An hấp tấp triển khai, Lý Thế Dân và Tần Thiên bọn họ rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Tuyết chỉ cần đứt đoạn tiếp theo rơi cũng rất tốt, như vậy bọn họ chỉ cần lại gom góp một chút tiền, giúp những cái kia người dân đem nhà sửa chữa một chút là được. Nhìn dáng dấp, chàng này tuyết rơi nhiều là không xuống được đi. Lý Thế Dân nhìn bầu trời một chút, lúc này Trường An bầu trời hết sức sạch sẽ, hơn nữa liền một tia gió cũng không có. Trên cây tuyết đọng vậy rất dày, chỉ có chim sẻ bay lên lúc này mới có thể phủi xuống một ít tuyết. Thần Thiên đứng ở bên cạnh, nói, hẳn là không xuống được. Lý Thế Dân cười một tiếng, tiếp theo còn cần muốn bao nhiêu tiền mới có thể giúp những cái kia người dân xây lại gia viên. Bị tuyết động đè tháp nhà không hề coi là đặc biệt nhiều, nhưng cần sửa chữa nhưng là không thiếu, cho nên chí ít còn cần 3.040.000 sâu tiền đi. Như thế một chút tiền, đối với triều đình mà nói thật ra thì không coi vào đâu, chính là để cho Lý Thế Dân cầm, hắn vậy như thường cầm ra được, bất quá Tần Vương phủ nhiều người như vậy, hắn vậy thiếu không được tiền, để cho hắn cầm, Lý Thế Dân vậy không cầm ra nhiều ít tới. Ngươi có còn hay không những biện pháp khác làm tiền? Còn có một cái biện pháp, đó chính là nghĩa diễn. Nghĩa diễn? Cái từ này, Lý Thế Dân lần đầu tiên nghe nói. Tần Thiên gật đầu, Trương An Đường Hoa Liễu không hề thiếu phong trần nữ tử, hơn nữa các nàng người người tài sắc song tuyệt, nếu có thể từ mỗi nhà thanh lâu bên trong chọn một hai tạo thành một chi nghĩa diễn đội ngũ, nhất định là có thể thu thập đến không thiếu tiền. Nghe được cái này biện pháp, Lý Thế Dân nhất thời liền ngưng nổi lên chân mày, dùng phong trần nữ tử tới kiếm tiền, vậy thua thiệt Tần Thiên nghĩ ra được. Đây cũng quá tổn thương phong nhã. Bất quá chỉ chốc lát sau, Lý Thế Dân liền lại hỏi, chỉ sợ không dễ dàng đâu, để cho những cái kia phong trần nữ tử không lấy tiền nghĩa diễn, coi như các nàng chịu làm, nhưng cái kia lão mụ tử chịu không. Thanh lâu toàn dựa vào những cô nương này kiếm tiền đây, đem bọn họ cho hợp lại, ai nguyện ý bông dưng làm như vậy hả? Bất quá Lý Thế Dân lo âu, Tần Thiên lại tựa hồ như cũng không phải là rất để ý, nói, vương gia yên tâm đi, chẳng qua là rút ra một hai phong trần nữ tử. Những cái kia thanh lâu lão bảo có cái gì không muốn à, bọn họ không muốn cũng phải xem bọn họ có phải hay không gánh nổi dậy hậu quả. Ngươi, thật đúng là không biết xấu hổ à. Lý Thế Dân rất im lặng, bởi vì là từ Tần Thiên nếu bên trong, hắn hiển nhiên nghe được, Tần Thiên không chuẩn bị dùng giữa lúc người thủ đoạn. Vương gia ý nghĩa là tính. Coi là một đầu, chuyện này giao cho ngươi. Tần Thiên bĩu môi, sau đó liền đi kinh triệu phủ, đi tới kinh triệu phủ sau đó, Tần Thiên đem vung xa bọn họ kêu tới. Đi tất cả nhà thanh lâu, để cho bọn họ đem đầu bài cô nương cũng cho ta cống hiến ra tới, nếu ai dám nói một chữ không, lập tức tìm lý do đem bọn họ thanh lâu trà cho ta phong. Làm thanh lâu loại này buôn bán, vậy có mấy cái là trong sạch. Chỉ cần che thanh lâu, tìm cái lý do điều tra, để cho bọn họ mấy ngày không khai trường, bọn họ lập tức liền nóng nảy. Quy 1. Chương 219, Noãn Ngọc Cô Hương. Chương 219, Noãn Ngọc Cô Hương. Nô Kiếm mang người đi tới liền đường Hoa Liễu. Chỗ này là thành Trường An thanh lâu tụ tập đất, có thể nói ban ngày nơi này là thành Trường An phồn hoa nhất địa phương, liền đông tây hai thành đều phải chủ bước. Cho dù là ở nơi này vậy khí trời rét lạnh bên trong, nơi này vậy vẫn là người đến người đi, nối liền không dứt. Nô Kiếm đám người xuất hiện, cũng không có ở chỗ này đưa tới người nào chú ý. Mỗi ngày người tới nơi này đều là Trường An quyền quý, phú thương, còn thật không có mấy người đem một cái nho nhỏ bộ đầu coi ra gì. Một người nha dịch nhìn đường phố phồn hoa, cùng với lui tới trang điểm lộng lẫy cô đường, đột nhiên hỏi một câu, "Nô bộ đầu, chúng ta đi nơi đó?" Nô Kiếm ngưng mi, nói, "Đường Hoa Liễu trong, nhà kia thanh lâu lớn nhất, tự nhiên phải kể tới các loại hoa phường, bất quá các loại hoa phường sau lưng nhưng mà có người chỗ dựa, khó đối phó." Nô Kiếm miệng lưỡi hơi co rúm, khó đối phó, vậy đúng rồi. Vừa nói, trực tiếp lĩnh người hướng các loại hoa phường đi tới. Các loại hoa phường rất lớn, bên trong có thể chứa trăm chừng 10 người. Hơn nữa, toàn bộ phòng khách, bọn họ cũng sắp xếp không ít giường sưởi, cho tới bên trong hết sức ấm áp, đối với những người có tiền kia người mà nói, nhất định chính là thiên đường. Nô Kiếm mới vừa mang người đi tới cửa, liền bị một cái quy nô ngăn cản. Muốn đi vào, cần giao tiền. Có thể quy nô lời còn chưa nói hết, Nô Kiếm một bàn tay liền quát tới, đồ không có mắt, phủ nha làm việc, còn muốn giao tiền. Quy nô âm thầm oán hận, có thể cũng không dám nhiều lời. Nô Kiếm hừ một tiếng, dẫn người vào. Ai nha, mấy vị ra. Một người mập mạp phụ nhân đón, nàng là các loại hoa phường lão bảo, tên là Hoa Hoa, người ta gọi là Hoa Hoa nương tử. Hoa Hoa nương tử chạy lúc tới, cả người trên dưới thịt đều run rẩy, để cho người nhìn không khỏi được khiếp sợ, nhưng càng làm cho người khiếp sợ là, nàng trước kia cũng là một nhà thanh lâu hoa khôi, sau đó mới mình bỏ tiền làm lão bảo. Mà ai có thể đủ nghĩ đến, người như cô ta vậy, đã từng sẽ là hoa khôi. Nguyên lai là Ngô bộ đầu, không biết Ngô bộ đầu tới chúng ta nơi này, vì chuyện gì? Các loại hoa phường cùng kinh triệu phủ đồng thời xuất hiện vẫn là rất nhiều, là lấy Hoa Hoa nương tử nhận được Nô Kiếm. Nô Kiếm nhìn một cái Hoa Hoa nương tử, cảm thấy rất cay ánh mắt. Tân biệt giá ra lệnh, mỗi nhà thanh lâu phải ra hai cái đầu bài tiến hành nghĩa diễn, là Trường An dân chúng nghèo khó gom góp vốn, các người các loại hoa phường cũng không ngoại lệ. Nghe được muốn mình ra hai cái đầu bài, Hoa Hoa nương tử nhất thời liền nóng nảy, bọn họ kiếm tiền, toàn dựa vào đầu bài chống đâu, thần tiên đem bọn họ đầu bài cho lấy đi, làm ăn này bọn họ vẫn làm thế đó à? Giống như bọn họ như vậy thanh lâu, một cái đầu bài tiền kiếm được, so với kia chút gió bình thường trần cô gái tất cả mọi người cộng lại kiếm đều nhiều hơn, nàng là tuyệt đối không đồng ý chuyện này. Nô bộ đầu cái này liền có chút làm người khác khó chịu, chúng ta vừa không có nghĩa vụ là những cái kia dân chúng nghèo khó nghĩa diễn gom góp vốn, thứ cho ta không thể toàn mệnh. Nô Kiếm lạnh lùng nói, vậy ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Nghĩ xong, không cho, nô bộ đầu vậy đừng cầm lời này hù ta, nói thật nói cho ngươi, ta chỗ này cô nương cùng kinh thành không thiếu quyền quý quan hệ có thể cũng không tệ, chỉ cần bọn họ hướng những người đó giải cái tiểu, ngươi cái này bộ đầu cũng đừng nghĩ tiếp tục ở lại. Có thể ở chỗ này lái nổi thanh lâu, đều không dễ chọc, chí ít bọn họ cũng biết tìm mấy cái núi dựa. Ở Hoa Hoa nương tử xem ra, mình nói hẳn đủ để dọa lui Nô Kiếm. Có thể Nô Kiếm nhưng chỉ là cười lạnh một tiếng, bản bộ đầu hoài nghi các người thanh lâu có vấn đề, bây giờ muốn phong tra các người các loại hoa phường, lúc nào điều tra rõ ràng, lúc nào mới có thể tiếp tục buôn bán, người đến, đem nơi có khách đều đổi ra ngoài cho ta. Nô Kiếm thần tình lạnh lùng, lời nói bây giờ mang không thể phản bác, mà hắn lời này mở miệng sau đó, đi theo sau lưng hắn nha dịch lập tức đưa đao cho rút ra, cái này thì muốn đuổi người. Làm là kinh triệu phủ nha dịch, bọn họ thật đúng là không thế nào sợ người nơi này. Hoa Hoa nương tử vừa thấy Ngô Kiếm không có bị mình hù được, hơn nữa còn tới thật, nhất thời làm khó. Ngô Kiếm chẳng qua là điều tra, mà Kinh Triệu phủ cũng đích xác có quyền lực này điều tra, cho dù có những quan viên khác phản đối, sợ cũng không dùng, đây là Kinh Triệu phủ chuyện của mình. Bọn họ nếu là điều tra cái nửa tháng, chẳng lẽ mình thì thật nửa tháng không khai trương. Vậy hắn cái này các loại hoa phường không muốn biết tổn thất bao nhiêu tiền vậy. Hoa Hoa nương tử xuất mồ hôi chán, vội vàng ngăn cản những cái kia nha dịch, tiếp nhìn về Ngô Kiếm nói, "Ngô bộ đầu, không muốn biết mượn dùng hoa khôi bao lâu?" 12 ngày. Nghĩa diễn, cũng không cần quá lâu, hơn nữa nhiều như vậy thanh lâu rằng hoa khôi, xếp hàng tới cũng có thể chống đỡ thêm mấy ngày, như vậy một nhà thanh lâu hoa khôi dùng 2 ngày là được, nếu như hiệu quả tốt, một ngày có lẽ liền xong hết rồi. Hoa Hoa nương tử nghe được chỉ dùng 12 ngày, vậy liền vội vàng cười lên, "Nô bộ đầu cần gì phải như vậy, nhà ta hoa khôi để cho ngươi mang đi dùng chính là, bất quá vậy mời Ngô bộ đầu bảo đảm bọn hắn an toàn, dĩ nhiên, ta nói an toàn bao gồm rất nhiều. Rất nhiều hoa khôi, cũng còn là hoa cúc vàng con gái đâu, bọn hắn cái thân phận này nhưng mà kiếm tiền khí lực, coi như phải ra bán trừ đêm, vậy cũng được rất cao giá tiền mới được, nàng cũng không hy vọng nhà mình hoa khôi, hoa cúc vàng con gái mượn đi ra ngoài, kết quả đưa lúc trở lại, nhưng là không hoàn chỉnh." Nô Kiếm tự nhiên biết Hoa Hoa nương tử ý tứ trong lời nói, bất quá hắn chẳng qua là lạnh lùng nói, "Yên tâm, đến lúc đó hoàn bích quy triệu. Làm xong lớn nhất nơi này thanh lâu các loại hoa phường, những thứ khác thanh lâu tương đối mà nói liền dễ dàng rất nhiều, một ngày kế tiếp, Nô Kiếm bọn họ không sai biệt lắm mượn 40-50 cái hoa khôi." Mà đây dạng quyết định số người sau đó, Nô Kiếm liền vội vàng chạy đi hướng Tần Thiên bẩm báo đi. Tần Thiên nơi này cũng đã để cho những người khác đem nghĩa diễn sân quyết định, đó là một cái rất lớn địa phương, bên trong có một cái sân khấu, có thể chứa mấy trăm người đi vào. Đến lúc đó nhiều như vậy hoa khôi ở bên trong tiến hành biểu diễn, chỉ sợ rất nhiều trường an quyền quý muốn su chi nhược vụ chạy tới chứ. Nhưng chạy tới muốn xem hoa khôi biểu diễn, nhưng là phải mua vé vào cửa. Thật ra thì Tần Thiên cái ý niệm này, hay cùng đời sau nơi đó phát sinh tai nạn, rất nhiều minh tinh nghĩa diễn không sai biệt lắm, tất cả bán vé vào cửa lấy được thu vào cũng quên đi ra ngoài. Đời sau minh tinh người hái mộ nhiều, mà cái thời đại này, những thứ này thanh lâu hoa khôi ân khách có tiền nhất, chỉ cần bọn họ muốn xem, vậy Tần Thiên muốn gom góp được đầy đủ vốn, cũng không phải là khó khăn gì sự việc. Nô Kiếm và Tần Thiên bọn họ như vậy giải quyết những thứ này sau đó, tiếp theo chính là tuyên truyền. Tất cả mọi thứ đều đã chuẩn bị xong, nhưng không hết chuyện, ai biết những hoa này khôi phải ở chỗ này tiến hành biểu diễn à? Không có ai biết tin tức, đây cũng là không kiếm được tiền. Cũng may, tuyên truyền cũng không phải là một kiện chuyện khó khăn tình, nhiệm vụ này có thể giao cho tất cả nhà thanh lâu, để cho bọn họ đối với đi bọn họ thanh lâu bên trong tiêu phí người nói, còn nữa, chính là nha dịch tiến hành một ít cáo thị gián đợi một chút. Giống như loại này náo động thành trường an việc lớn, muốn truyền đứng lên vẫn là rất nhanh. Dẫu sao, một chỗ có thể thấy tất cả nhà thanh lâu hoa khôi cùng chiếc cuộc thi thể thao, đây chính là ngươi xài bao nhiêu tiền cũng không nhất định có thể thấy rầm rộ ạ. VS, Hoàn Bích Quy Triệu Châu về hợp phố, của về chủ cũ, thời chiến quốc nước Triệu có viên ngọc họ Hòa của nước Sở, Tần Triệu Vương dùng 15 ngôi thành để đổi viên ngọc này. Triệu Vương phái Lạn Tương Như mang ngọc đi đổi thành, Tương Như đến nước Tần Dương Ngọc, nhìn thấy Tần Vương không có thành ý, không muốn giao thành, bèn nghĩ cách mang ngọc trở về, phái người trả lại cho nước Triệu. Ví với vật còn nguyên vẹn quy trả về cho chủ cũ. Quy 1. Chương 220, Dược sư nương tử. Chương 220, Dược sư nương tử. Tần Thiên nghĩa diễn ở thành Trường An oanh oanh liệt liệt tiến hành. Khi tin tức kia ở thành Trường An truyền khắp lúc này, rất nhiều quyền quý phú thương giống như đánh máu gà như nhau hưng phấn. Trước kia muốn xem mấy cái hoa khôi, liền được chạy mấy nhà thanh lâu mới được, có lúc coi như chạy đi, tiền xài cũng không nhất định có thể vừa ý. Nhưng bây giờ chỉ cần mua một tấm vé vào cửa, liền 100% có thể thấy những hoa kia khôi, đây có thể so với trước kia tốn uổng tiền muốn thật tốt hơn nhiều. Thật ra thì loại chuyện này, hãy cùng đợi sau một ít minh tinh mở chương trình ca nhạc mời khách mời không sai biệt lắm. Khách mời nhiều, tự nhiên có người hái mộ sẽ làm cho này chút khách mời mua vé. Nghĩa diễn rất thành công, dĩ nhiên vậy kiếm rất nhiều tiền. Mà những quyền quý kia phú thương mặc dù xài không ít tiền, có thể bọn họ nhưng cũng không cảm thấy cái này có vấn đề gì, bọn họ thậm chí còn rất đặc biệt cảm ơn Tần Thiên, bởi vì là Tần Thiên thỏa mãn bọn họ trước vẫn luôn không cách nào thỏa mãn dục vọng ạ. Mà đang ở nghĩa diễn như vậy tiến hành lúc này, Lý Kiến Thành mang hai cái cô gái trẻ vào cung. Lý Huyên tẩm cung rất ấm áp, bên ngoài tuyết động đang từ từ hòa tan, hắn nằm ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần. Cái này hai ngày trời khí biến hóa hơi lớn, chủ yếu vẫn là vào chiều và đi ngự thư phòng lúc lạnh lúc nóng, để cho hắn thân thể có chút không chịu nổi, mơ hồ có chút nhức đầu. Lý Kiến Thành sau khi đến, Lý Huyên cũng không có mở mắt, chẳng qua là đột nhiên ngửi được một cổ mùi thơm sau đó, mới mở ra nửa con mắt, tiếp hắn liền thấy hai người rất đẹp, hơn nữa hết sức thoát tục người trẻ đẹp. Lúc này, Lý Huyên đột nhiên đem hai con mắt cho trừng tròn xoe. Thái tử, ngươi đây là ý gì? Thái tử đem hai cái phụ nữ xinh đẹp mang vào cùng, có ý gì hẳn không cần nói cũng biết, đây không phải là đang cho hắn Lý Huyên đưa người phụ nữ sao? Có thể những quan viên khác có thể đưa người phụ nữ, thái tử nhưng là tuyệt đối không thể. Một nước chi chữ quân à, làm sao có thể làm loại chuyện này, đây không phải là để cho hắn Lý Huyên không yên tâm sao? Cho nên, Lý Huyên nằm mi, tiếng nói lạnh. Lý Kiến Thành nhưng là một chút không gấp, nói, nghe phụ hoàng thân thể không thoải mái, nhi thần trong lòng hết sức lo âu khó chịu, ngài nhưng mà ta đại đường cột trụ à, ngài nếu là thân thể không thoải mái, ta đại đường nhiều chuyện như vậy tình làm thế nào? Cho nên nhi thần rất đặc biệt vì phụ hoàng tìm tới hai người dược sư nương tử, vì phụ hoàng điều chỉnh một nửa mình dưới. Dược sư nương tử. Lý Huyên thiếu chút nữa hiểu lầm, bởi vì là bọn họ đại đường có cái vệ quốc công tên Lý Tịnh, chữ dược sư, cái này dược sư nương tử mánh vừa nghe, hình như là Lý Tịnh nương tử tựa như. Cái này phải thật là Lý Tịnh nương tử, mặc dù nghe gắng gượng kích thích, nhưng hắn Lý Huyên hay là làm không ra loại chuyện này tới. Phụ hoàng, dược sư nương tử chính là đặc biệt chế thuốc, đắn đo thân thể, tới để cho người cường thân kiện thể, cảm thấy thoải mái cô gái, phụ hoàng muốn không muốn thử một chút? Lý Kiến Thành giải thích một chút, Lý Uyên ngược lại là lần đầu tiên nghe làm cái này cô gái, hắn thật là tò mò, hỏi, làm sao thử một chút? Bọn họ bây giờ liền có thể cho phụ hoàng chế thuốc, để cho phụ hoàng tắm, hơn nữa có thể cho phụ hoàng đấm bóp, để cho thoải mái thân thể càng cường tráng hơn. Để cho thân thể càng cường tráng hơn chứ để cho Lý Uyên tâm thần làm dạo dực, vì vậy không làm chần chờ, liền trực tiếp đi hồ bơi bên trong, hắn thật đúng là muốn thử một chút. Mà Lý Uyên mang hai cái dược sư nương tử đi hồ bơi lúc này Lý Kiến Thành bên này, nhưng là lặng lẽ rời đi. Thật ra thì cái gọi là chế thuốc à, đấm bóp cái gì, cũng chẳng qua là một ít phổ thông thủ đoạn mà thôi, chỉ cần tìm, nhất định có thể tìm được, hắn còn không biết ngu xuẩn thật dựa vào cái này tới bắt sống hắn phụ hoàng cương chịu. Những thứ này đối với hắn mà nói, cũng chẳng qua là mượn cớ mà thôi, chỉ cần đem cái này hai phụ nữ ở lại Lý Uyên bên người, lấy hắn đối với mình phụ hoàng biết rõ, không ra hai ngày, chỉ sợ cái này hai phụ nữ thì phải toàn bộ thất thủ. Mà đây hai phụ nữ, sẽ để cho Lý Uyên thể nghiệm đến mức tận cùng vui sướng. Lý Kiến Thành trở lại Đông cung sau đó, liền một mực ở chú ý hoàng cung tin tức. Đại khái cuối ngày lúc này tin tức mới đưa tới. Thái tử điện hạ, hai nữ nhân kia, thánh thượng nhận, hơn nữa để cho các nàng phụ trách thánh thượng cuộc sống thường ngày. Nghe được tin tức này, Lý Kiến Thành hài lòng gật đầu một cái, hắn biết, Tống Công Khanh kế hoạch thành công. Chỉ cần không phải trực tiếp cho hắn phụ hoàng tìm người phụ nữ, vậy hắn không coi là làm ra vi phạm đạo nghĩa quy tắc sự việc, cứ như vậy thì cũng không cần bị một số người vạch tội nói gì. Mà hắn phụ hoàng thu hai nữ nhân kia, hắn cũng chỉ rất tự nhiên bắt được thánh lòng đi. Thần vương phủ. Lý Thế Dân ngồi ở phòng khách sưởi ấm, Tần Thiên Tại người làm dưới sự hướng dẫn đi vào. Vương gia, tin tức tốt à, chúng ta cần tiền tài, đã gom góp đủ. Nghe nói như vậy, Lý Thế Dân nhất thời đứng lên, hưng phấn nói, được, được à, chỉ cần tiền tài đủ rồi liền tốt, bổn vương cũng coi là hoàn thành phụ hoàng yêu cầu. Tần Thiên gật đầu một cái, đúng vậy, bây giờ chúng ta thợ đã bắt đầu giúp người dân tu sửa phòng ốc, hẳn rất nhanh sẽ sửa xong. Hai người vừa nói, đều hết sức cao hứng, dĩ nhiên, cao hứng lúc này Lý Thế Dân cũng không khỏi rất là bội phục Tần Thiên năng lực, hắn không nghĩ tới, mấy trăm ngàn sâu tiền, chỉ như vậy dễ dàng gom đủ. Mặc dù hai lần biện pháp đều không coi là rất chính gốc, nhưng cái này trồng biện pháp, nhưng cũng không phải là ai cũng có thể tùy tiện nghĩ ra được cả. Muốn tăng thêm tốc độ, bổn vương qua mấy ngày ngay tại Lâm Triều lên hướng phụ hoàng bẩm báo tình huống. Tần Thiên gật đầu một cái, vương gia yên tâm đi, tuyệt đối có thể làm cho vương gia lấy được thánh sủng. Lý Thế Dân cười một tiếng, thánh sủng không thánh sủng, thật ra thì có lúc cũng không trọng yếu, chí ít đối với hắn mà nói không phải đặc biệt trọng yếu, có tốt hơn, không có vậy không quan tâm. Dĩ nhiên, có lời sẽ để cho hắn chuyện sau này thay đổi càng thêm thuận lợi. Hai người nói như vậy lúc này một người thám tử đột nhiên báo lại, Tần Thiên thấy vậy cũng không có nhiều việc dừng lại, xoay người liền lui đi. Tần Thiên rời đi, thám tử mới mở miệng nói, vương gia, thái tử điện hạ cho thánh thượng đưa hai cái cô gái trẻ, thánh thượng thu, hôm nay đã liền một cái. Thái tử cho phụ hoàng đưa cho người phụ nữ. Nghe được tin tức này, Lý Thế Dân rất khiếp sợ, đường đường đại đường chữ quân à, lại làm loại chuyện này, hắn còn muốn mặt không biết xấu hổ. Có thể làm ra loại chuyện như vậy chữ quân, như thế nào có thể đủ phục chúng, nếu như là một cái tốt tương lai quân chủ. Lý Thế Dân chân mày sâu khóa, phải phái người vạch tội thái tử. Vương gia, sợ rằng rất khó, thái tử là lấy vì thánh thượng thân thể khỏe mạnh lo nghĩ, cho thánh thượng đưa đi hai cái dược nữ, cái này cũng không coi là vấn đề. Nghe được cái này, Lý Thế Dân tức giận hừ một tiếng. Đáng ghét, quốc tướng bất quốc à. Lý Thế Dân mắng liền một câu, tiếp vây tay để cho thám tử lui ra ngoài, cái này đại đường Giang Sơn, có một nửa đều là hắn đánh xuống, có thể hắn tại sao có thể trơ mắt nhìn thật tốt Giang Sơn liền bị bọn họ hai người cho hủy diệt. Cha hắn hoàng càng ngày càng thích hưởng thụ, đối với phụ nữ là giống như người tuổi trẻ còn cường liệt hơn, hắn như tiếp tục nữa, đối với đại đường nhất định bất lợi. Mà đại đường chữ quân, lại là một cái có thể làm ra đưa người phụ nữ sự việc người tới, đây quả thực là muốn mất hắn đại đường. Khánh Châu tình huống như thế nào? Lý Thế Dân lông mày tròng, xảy ra sát khí. Quy 1. Chương 221, Thiên Kim tan hết còn phục tới. Chương 221, Thiên Kim tan hết còn phục tới. Thần Thiên rời đi Tần Vương phủ sau đó, liền đi nhà đuổi. Bất quá mới vừa đi tới cửa nhà, liền thấy Á Phi từ phủ cựu công chúa đi tới. Hơn nữa hiển nhiên là hướng hắn chạy bên này. Tần đại nhân, nhà ta công chúa mời đại nhân qua phủ một tự. Á Phi thật xa liền nói, Tần Thiên dậm chân, nói, không biết công chúa điện hạ muốn ta qua phủ có chuyện gì. Cái này ta cũng không biết, đại nhân đi liền sau đó tự nhiên rõ ràng. Tần Thiên gật đầu một cái, cựu công chúa mời đi, không đi không được. Vì vậy, ở A Phi dưới sự hướng dẫn, Tần Thiên vào phủ cựu công chúa, hơn nữa vẫn như cũng là bị dẫn đến cựu công chúa phòng ngủ. Cựu công chúa phòng ngủ rất ấm áp, Tần Thiên đi vào lúc này cựu công chúa ăn mặc rất ít quần áo nửa dựa ở đầu giường đọc sách. Công chúa điện hạ. Cựu công chúa ngẩng đầu nhìn một cái Tần Thiên, tiếp chỉ trước mặt cái ghế, ngồi. Cái ghế cách đầu giường rất gần, đi sang ngồi nói, cơ hồ đưa tay liền có thể đụng tới cựu công chúa, cái này làm cho Tần Thiên có chút do dự, khinh nhẫn cựu công chúa à, bất quá chỉ chốc lát sau, hắn vẫn là rất trấn định ở cái ghế kia lên ngồi xuống. Hắn mới vừa ngồi xuống, cựu công chúa liền mở miệng nói, lập tức quyên tặng 10.000 sâu tiền, Tần đại nhân coi là thật hảo khí phách cả. Đây đã là chuyện của mấy ngày trước, bất quá cựu công chúa vẫn là muốn nói một chút, Tần Thiên cười một tiếng, thiên kim tan hết còn phục tới, 10.000 sâu tiền lại coi là cái gì. Cựu công chúa hơi chấn động một chút, thầm nghĩ muốn tốt một câu thiên kim tan hết còn phục tới, bực này khí phách, không phải người thường có thể so sánh. Nàng đem trong tay sách để xuống, nói, ta trong phủ còn có một chút quần áo, tiền tài, ngươi như cần, vậy cầm đi dùng đi. Ngày hôm nay kêu đường một tới, chỉ là muốn giúp một chút bận bịu mà thôi, nàng gặp mấy ngày nay Tần Thiên vì xoay tiền, liền phong trần nữ tử chú ý cũng đánh lên, cho nên mới có ý nghĩ này. Bất quá nàng mới vừa nói xong, Tần Thiên liền nói, tiền đã gom góp đủ rồi, bất quá công chúa điện hạ nguyện ý ra cái này hái tâm, ta vẫn là phải đại biểu trường ăn người dân cảm ơn công chúa. Đủ rồi. Cựu công chúa có chút khiếp sợ, lúc này mới mấy ngày thời gian à, cứu tế dân chúng tiền tài là đủ rồi.
Đủ rồi, trước khi quyên góp đã có thể để cho người dân áo cơm vô ưu, bây giờ gom góp được tiền, rất nhanh sẽ cần đến nhà bọn họ vườn xây lại, đã đủ.
Cựu công chúa ồ một tiếng, đối với Tần Tiên năng lực không khỏi được hết sức tán thưởng, hai cái biện pháp, liền đem tiền đủ góp đủ rồi, chỉ sợ cái này phải thả vào trên người những người khác, tuyệt không đạt tới thứ hiệu quả này chứ.
Không khỏi được, cựu công chúa xem Tần Tiên ánh mắt đều có điểm không giống với.
Tần Tiên gặp cựu công chúa đang nhìn mình ánh mắt mang một ít cô gái của Nhật, hắn lòng đột nhiên tim đập bịch bịch đứng lên, vì vậy cũng không dám nhiều việc dừng lại, liền vội vàng đứng lên nói, như công chúa điện hạ không có chuyện gì khác tình, ta trước hết cáo từ.
Cựu công chúa lại khôi phục bình tĩnh, đi đi.
Tần Thiên mang cựu công chúa vật liệu rời đi, chỉ bất quá lúc rời đi, Tần Thiên không nhịn được nghĩ, cái này cựu công chúa sẽ không phải là vừa ý ta chứ.
Nghĩ đến đây cái, Tần Thiên liền cả người dùng mình một cái, nói thật, cựu công chúa rất đẹp, hơn nữa mang một cổ thành thục phong vận, nàng cho người sức hấp dẫn, thậm chí không phải Đường Dung và Lô Hoa Nương có thể so sánh. Người đàn ông kia nếu là thấy nàng không động tâm, như vậy người đàn ông này khẳng định không phương diện kia năng lực.
Tần Thiên là một bình thường người đàn ông, hơn nữa ở phương diện kia thật giống như còn thật tốt, không thích cựu công chúa, đây tuyệt đối là giả.
Có thể vừa nghĩ tới cái đó la nghệ, Tần Thiên liền âm thầm tề khổ đứng lên. Hắn bây giờ hy vọng cựu công chúa không nên đối với mình có ý kiến đến gì, hắn còn không muốn chết, chí ít ở Lý Uyên đang thiên tử trước, cựu công chúa cũng không cần có như vậy ý tưởng.
Bất quá Tần Thiên lại muốn, cái đó hoàng đế không đều là giống nhau.
Lý Uyên vì đại đường ổn định có thể bỏ qua hắn, Lý Thế Dân chỉ sợ cũng có thể chứ.
Hắn càng phát ra hy vọng cựu công chúa không nếu thích lên hắn.
Mặc dù liền chính hắn cũng cảm thấy như vậy có chút quá mức tự luyến.
Có tiền, rất nhiều chuyện cũng sẽ thành dễ dàng chút.
Giúp dân chúng nghèo khó tu sửa nhà sự việc rất nhanh rơi xuống thực sự, hơn nữa mấy ngày sau, liền toàn bộ hoàn thành.
Những chuyện này sau khi hoàn thành, Lý Thế Dân nhiệm vụ cũng coi là giải quyết.
Cho nên ở nơi này Thiên Lâm chiều lên, Lý Thế Dân đem tình huống hướng Lý Uyên hồi báo một chút.
Trường An thời tiết vẫn là lạnh, Lý Uyên ngồi ở phía trên nghe, chẳng qua là nghe có chút lòng không bình tĩnh, hắn đột nhiên nghĩ tới hậu cung vậy hai cái dược sư nương tử. Thật giống như có một người còn không có đi, không biết mùi vị như thế nào.
Phu hoàng, tình huống chính là như vậy.
Lý Thế Dân nói xong, Lý Uyên nhưng là sững sốt một chút, à, nha, Thế Dân làm không tệ.
Lý Uyên để cho mình mạnh lên tinh thần tới, Lý Thế Dân gặp mình phụ hoàng cái bộ dáng này, trong lòng ít nhiều có chút không thoải mái, mình phế lớn như vậy sức lực là đại đường người dân, kết quả là còn tới nha nha.
Có thể hắn lúc này cũng không dám như thế nào, chỉ có thể lui về trên đại điện.
Lý Thế Dân lui xuống, Lý Uyên muốn sớm một chút bái triều, liền hỏi, còn có người muốn tấu sao?
Lúc này, Ti Nông tự Khanh Triệu Du đứng dậy, thánh thượng, phương Nam một ít châu huyện tiến cống liền 1000 cân, 500 kg cải xanh, hôm nay ngay tại Ti Nông tự để, xin hỏi phân phối thế nào?
Nghe được phương Nam châu huyện đưa tới cải xanh đến, bất kể là Lý Uyên vẫn là cả triều văn võ, thần sắc không khỏi được biến đổi. Từ bắt đầu mùa đông sau đó, bọn họ liền chưa từng ăn qua cải xanh, cái này trong miệng mùi vị để cho bọn họ cảm thấy là lạ.
Nhưng cái này cũng được đi, mấu chốt là không ăn cải xanh, cái này đại tiện liền kết lợi hại à? Mỗi ngày quang lãng phí ở phía trên này thời gian, cũng đủ để cho người khổ não.
Bọn họ bây giờ quá nhớ ăn một miếng cải xanh,
cho dù là Lý Uyên cũng không ngoại lệ.
Dựa theo năm trước phân đi, quốc công trở lên đều có.
Đúng rồi, Tần Vương là ta đại đường người dân lập được công lao, cho Tần Vương phân nhiều một chút, 20 cân, 10 kg, đi. Thái tử 50 cân, 25 kg.
Lý Uyên như thế nói xong, vây tay liền bái triều.
Trong triều quan viên, có thể chia được cải xanh, cũng vui mừng không dứt, không được chia thì có chút thất lạc, Lý Thế Dân bên này, nhưng là thần sắc hơi chăm chú.
Dựa theo năm trước tình huống, nếu như có 1000 cân, 500 kg, cải xanh mà nói, hắn có thể chia được 15 cân, 2,5 kg, năm nay cho nhiều hắn 5 cân, 2,5 kg, vậy hắn và trong phủ Vương Phi cùng với con mình không sai biệt lắm có thể ăn thêm mấy ngày.
Theo lý thuyết, hắn hẳn rất cao hứng mới đúng, Lý Uyên cũng không có quên công lao của hắn.
Có thể dựa theo năm trước tình huống, thái tử nhưng chỉ có thể chia được 30 cân, 15 kg, cải xanh à, năm nay nhưng cho nhiều liền hắn 20 cân, 10 kg, như vậy hắn phụ hoàng trong lòng thích ai, cũng chỉ liếc qua thấy ngay liền chứ.
Quả nhiên người phụ nữ nhất có thể đòi hắn phụ hoàng vui vậy à.
Lý Thế Dân rất không vui, cố nén không có nổi giận rời đi hoàng cung, thái tử Lý Kiến Thành bên này, nhưng là hưng phấn không thôi, trở lại Đông cung sau đó, lập tức liền đem Tống Công Khanh kêu tới, Tống tiên sinh, kế giỏi à, phụ hoàng quả nhiên hơn nữa tin chịu bản thái tử, ngày hôm nay phụ hoàng cho nhiều liền 20 cân, 10 kg, cải xanh, bản thái tử liền thưởng ngươi 5 cân. 2,5 kg, đi.
Lúc bình thường, cải xanh không đáng tiền, nhưng bây giờ nhưng là bất đồng, Tống Công Khanh vừa nghe thưởng mình 5 cân, 2,5 kg, nhất thời liền tạ ơn đứng lên.
Phải biết, quốc công cũng mới bất quá có thể phân 5 cân, 2,5 kg, mà thôi.
Quy 1. Chương 222, cải xanh còn nhiều mà.
Chương 222, cải xanh còn nhiều mà.
Thần Vương Phủ.
Thần Thiên đang Tần Vương Phủ chờ Lý Thế Dân trở lại.
Có thể ai có thể nghĩ Lý Thế Dân lúc trở lại, sắc mặt rất kém cỏi, cả người nhìn như cũng giống như là muốn bùng nổ.
Mà ở Lý Thế Dân phía sau, bất kể là Trình Giảo Kim vẫn là Trưởng Tôn Vô Kỵ, cũng đều buồn buồn không vui.
Tần Thiên đột nhiên cảm giác được mình tới hôm nay không phải lúc,
cho nên nhìn thấy bọn họ sau đó, Tần Thiên lập tức tiến lên, nói: "Vương gia, thuộc hạ cáo lui."
Tần Thiên xoay người muốn đi, Lý Thế Dân đột nhiên kêu hắn lại: "Đứng lại cho ta."
Tần Thiên gõ má co quắp: "Ngày hôm nay ra cửa không coi ngày ạ."
"Vương gia, ngươi ở trong phủ chờ bổn vương, nhưng mà có chuyện gì?
Dân chúng nhà tu sửa xong hết rồi, hôm nay tiền tài còn có còn thừa lại, thuộc hạ tới hướng vương gia xin phép những tiền tài này xử lý như thế nào?"
"Giữ lại, dự bị."
Ngày đông mới vừa mới bắt đầu không bao lâu, nói không chừng sau này còn biết tuyết rơi, nếu như có thể lưu một ít tiền, khẳng định càng là bảo hiểm.
Tần Thiên gật đầu đáp ứng, lúc này ngược lại là lùi cũng không xong, không lùi cũng không xong. Trình Giảo Kim đứng ở bên cạnh, hùng hùng hổ hổ nói, thánh thượng cũng vậy, rõ ràng là vương gia ngài lập công lớn, làm sao ngược lại ban thưởng thái tử nhiều như vậy, nhưng cho ngài như vậy thiếu. Lô Quốc Công, thái tử nhưng mà cho thánh thượng đưa cho hai phụ nữ, hắn đây là cầm nắm được thánh thượng sở thích à? Trình Giảo Kim hừ một tiếng, đáng ghét, quốc tướng bất quốc. Cả đám ngươi một câu ta một câu vừa nói, Tần Thiên ở bên cạnh nghe mơ mơ màng màng, do dự một chút, lúc này mới lên tiếng hỏi, thánh thượng ban thưởng cái gì, để cho mọi người như thế tức giận. Trình Giảo Kim nhìn một cái Tần Thiên, thằng nhóc ngươi liền đừng chú ý, quốc công trở lên mới có. Tần Thiên bĩu môi, mình lúc nào chú ý, chính là tò mò mà thôi. Thánh thượng ngày hôm nay ban thưởng cho liền thái tử 50 cân, 25 kg, cải xanh, có thể chỉ cho vương gia 20 cân, 10 kg, ngươi nói bực người không tức người. Trường Tôn Vô Kỵ cũng không phải là cái loại đó không kiên những người, nhưng ngày hôm nay hắn cũng đích xác là rất tức giận, bọn họ bận rộn lâu như vậy làm một chút công lao, nhưng còn chưa kịp Lý Kiến Thành đưa đi hai phụ nữ, đây coi là chuyện gì mà. Tần Thiên vừa nghe chẳng qua là cải xanh, không khỏi được ha ha cười một tiếng, loại vật này có cái gì tốt hiếm, vì cải xanh các người còn như vậy phải không? Xí, thằng nhóc ngươi biết cái gì, nếu là những mùa khác, cũng được đi, có thể ngày đông à, cải xanh so thịt cũng đắt, thậm chí có thể nói là có giá cả vô giá, ngươi muốn mua cũng mua không được. Trình Giảo Kim trách trách hô hô nói. Tần Thiên nhún nhún vai, đối với ta mà nói, cải xanh còn nhiều mà, muốn bấy nhiêu có nhiều ít, mấy vị vậy đừng nóng giận, chờ một hồi ta để cho người cho các người mỗi nhà đưa qua 50 cân, 25 kg, bất quá cũng đều cho ra tiền à, cũng không đắt, cho ta năm sâu tiền là được. Tần Thiên tùy ý vừa nói, Trình Giảo Kim đột nhiên một cái tắt liền quất tới đây, chúng ta nói tránh sự đâu, thằng nhóc ngươi nói đùa với chúng ta, đùa bỡn chúng ta chơi đây, có tin hay không ngày hôm nay ở vương phủ ta đánh ngươi. Tần Thiên một mặt ủy khuất, ai đùa bỡn các người chơi, ta nói đều là thật, ta ở Tần gia trang viên trồng mười mấy mẫu cải xanh, đã được mùa, một nhà 50 cân, 25 kg, mà thôi, coi là cái gì hả? Mọi người gặp Tần Thiên thật không giống như là nói đùa, nhất thời lẫn nhau nhìn quanh, Lý Thế Dân lại là liền vội vàng hỏi, ngươi nói thật là, cái này ngày đông trồng làm sao ra cải xanh? Đương nhiên là thật, cải xanh ở bên ngoài khẳng định trồng không ra, nhưng ở trong lều lớn cũng không giống nhau. Tần Thiên đem tình huống nói một lần, như thế nói xong, một mọi người nhất thời hưng phấn. Được à, vậy thái tử được 50 cân, 25 kg, rau, nhất định đắc ý phi phạm, nào ngờ cải xanh đối với chúng ta mà nói, cũng không quá bình thường, thằng nhóc ngươi, nhanh đi đem rau đưa đến chúng ta trong phủ đi. Trình Giảo Kim vừa nói, Lý Thế Dân vậy gật đầu một cái, Tần Vương phủ phải nhiều đưa một chút. Mọi người nói như vậy, Tần Thiên cũng không dám hàm hồ, vội vàng đồng ý, tiếp liền rời đi Tần Vương phủ về nhà, mang phúc bá các người hướng thôn Tần gia chạy tới. Lần này hồi thôn Tần gia, Tần Thiên đem Mã Chu vậy mang theo đã qua, dẫu sao đầu mùa xuân sau đó Mã Chu muốn tới nơi này làm tư thục tiên sinh, để cho hắn đi về trước cùng mọi người gặp mặt cũng tốt. Mọi người một đường chạy như điên, chạy về thôn Tần gia thời điểm đã là hôm nay sau giờ ngọ, thôn Tần gia lạnh lạ thường, không thiếu địa phương tuyết còn không có hóa, mấy con mèo hoang ở trong tuyết địa chạy như điên, không biết ở truy đuổi cái gì. Đi tới Tần gia trang viên, Tần Thiên lập tức mạng trang viên người làm bó cải xanh để lên xe. Hắn không chỉ có phải đem những thức ăn này đưa đi vương phủ, còn muốn đem những thức ăn này đặt ở thành trường ăn bán. Vật này bây giờ có thể đáng tiền rất. Tần Thiên phân phó xuống người làm những chuyện này, lúc này Mã Chu khiếp sợ không thôi, trước nghe Tần Thiên nói muốn tới làm cải xanh, hắn còn không tin, nhưng bây giờ chính mắt nơi gặp, nhưng là không được không được. Tần đại nhân thật là thủ đoạn à, ngày đông cũng có thể trồng ra cải xanh tới, hơn nữa ngươi xem những thứ này cải xanh, người người dáng dấp tươi ngon mọng nước à, đông trời còn chưa có trùng hại, tốt, Tần đại nhân thật là lợi hại. Mã Chu thổi nâng không dứt, phúc bá cười một tiếng, Mã công tử đừng ngạc nhiên, sau này đi theo thiếu gia nhà ta có ngươi kinh ngạc thời điểm. Bây giờ Mã Chu hãy cùng trước kia phúc bá như nhau, cho nên phúc bá thiếu không được muốn trêu ghẹo hắn mấy câu. Liên tại người làm chuyển vận cải xanh lúc này bên này Tần Thiên đã để cho thôn chính đem thôn Tần gia rất nhiều người cũng cho kêu tới. Tần Thiên bảo chúng ta tới có chuyện gì hả? Ngươi trở về lúc nào? Nếu không ngày hôm nay ở nhà bày mấy bàn, liền chớ vội đi. Mọi người rất nhiệt tình, từ đi theo Tần Thiên sau đó, bọn họ cuộc sống qua càng ngày càng tốt hơn. Bây giờ bọn họ nhưng mà đem Tần Thiên làm ngôi sao may mắn, chỉ cần Tần Thiên có yêu cầu gì, bọn họ những người này cũng chưa có từ chối. Tần Thiên khoát tay một cái, mọi người im lặng một chút, ta có lời cùng mọi người nói, đầu mùa xuân sau đó, ta chuẩn bị ở thôn lên xây một cái tư thục, cung cấp ta Tần gia con em đi học học tập, vị này là Mã Chu, ta cho mọi người mời tiên sinh, Mã tiên sinh bác học đa tài, sẽ không để cho chư vị thất vọng, cho nên, phàm là 5 tuổi trở lên, 14 tuổi trở xuống đứa trẻ, không phân biệt trai gái, đều có thể tới tư thục đi học. Tần Thiên nói ra lời này sau đó, nhất thời ở toàn bộ thôn Tần gia đưa tới náo động. Một mực tới một cái, bọn họ những người này nhà vậy lên nổi học à, rất nhiều người chữ to không nhận biết một cái. Nhưng hôm nay Tần Thiên lại xây tư thục để cho bọn họ tới đi học, đây quả thực là đang cho hắn cửa thay đổi vận mạng cơ hội à? Chỉ có học chữ, bọn họ mới có thể thành công, bất kể là buôn bán hay là làm quan, cũng được có học vấn à? Tiểu Thiên, cái này thiết lập tư thục đối với chúng ta thôn Tần gia là chuyện tốt, nhưng cái này học phí mắc không, còn nữa, bé gái cũng có thể đi học, cái này có thể hay không không tốt lắm. Mặc dù đi theo Tần Thiên sau đó, bọn họ cuộc sống tốt hơn, nhưng người nào nhà không phải có 2-3 đứa bé, nếu là lên một lượt học, có thể học phí lại rất đắt, bọn họ sợ cũng không gánh nổi. Nhất luật miễn học phí, tất cả chi phí đều do ta Tần Thiên phụ trách, bé gái cũng có thể lên, chỉ cần bọn họ muốn đi học, người bất kỳ đều không cho phép ngăn. Muốn đem thôn Tần gia xây xong một cái gia tộc lớn, nâng cao toàn thể tư chất rất trọng yếu, cô gái muốn đi học, Tần Thiên cũng là ủng hộ, coi như sau này thôn gia có học cô gái, cũng có tốt hơn đừng ra. Quy 1. Chương 223, được lợi lật. Chương 223, được lợi lật. Thôn Tần gia náo loạn tận trời. Mọi người cũng hưng phấn không được. Bất quá Tần Thiên cùng bọn họ nói xong chuyện này sau đó, liền trở về Tần gia trang viên. Mười mấy chiếc xe ngựa đã toàn bộ chứa đầy cải xanh, mỗi một chiếc xe không sai biệt lắm có thể đựng hơn 100 kg, tổng cộng sắp xếp hơn 2000 cân, 1 tấn cải xanh. Trừ đi cho Lý Thế Dân, Trình Giảo Kim bọn họ, không sai biệt lắm còn có thể còn dư lại 1 tấn chừng. Mà đây chút cải xanh kéo đến thành đông, giá cả nhất định phải so bán cho Lý Thế Dân cao một chút, trên căn bản 4 cân, 2 kg, cải xanh một sâu tiền, như vậy hơn 2000 cân, 1 tấn cải xanh, có thể bán hơn 500 sâu tiền. Cái giá tiền này đối với phổ thông người dân mà nói nhất định là rất cao, bất quá đối với một ít phú thương mà nói, cũng đều ở bọn họ có thể tiếp nhận trong phạm vi. Tần Thiên gặp cải xanh cũng chứa xong, cũng không có ở Tần gia trang viên nhiều việc dừng lại, trực tiếp mang những thứ này cải xanh liền chạy tới thành Trường An. Trở lại thành Trường An lúc này đã là trước hoàng hôn. Mùa đông trước hoàng hôn, sắc trời sắp tối. Tần Thiên để cho Phúc Bá mang xe ngựa đi cho Lý Thế Dân và Trình Giảo Kim bọn họ đưa cải xanh, hắn thì mang còn dư lại cải xanh đi thành đông. Bất quá ngày hôm nay nhất định là bán không được, rất nhiều người đều đã về nhà, thành đông không lại có bao nhiêu người, sợ rằng phải chờ tới ngày mai mới có thể bán ra. Cho nên, hắn liền đem những thứ này cải xanh cũng kéo đến Tứ Hải Cư, sau đó còn dư lại một xe ngựa, thì kéo về nhà, bọn họ cũng phải cần ăn cải xanh. Mà đang ở Tần Thiên kéo cải xanh đi nhà đuổi lúc này phủ cựu công chúa nơi này, A Phi đi tới. Công chúa điện hạ, thánh thượng ban thưởng 15 cân, 2,5 kg, cải xanh đến. Dựa theo quy định, công chúa có thể chia được 15 cân, 2,5 kg, cải xanh. Cựu công chúa nghe được cải xanh đưa tới, trên mặt lộ ra chút nụ cười, làm là người phụ nữ, nàng trong ngày thường cũng không thế nào thích ăn thịt, càng nhiều hơn đều là ăn rõ ràng. Có thể bắt đầu mùa đông sau đó, nàng liền rất ít có thể ăn được cải xanh, cho nên đối với cải xanh, nàng yêu thích trình độ không phải những người đàn ông kia có thể so sánh. Người đàn ông uống tô rượu, miệng to ăn thịt không việc gì, nàng không được. Bất quá, chỉ chốc lát sau, nàng còn là để phân phó nói, cho Tần Thiên trong phủ đưa đi 5 cân, 2,5 kg, cũng để cho bọn họ nếm thử một chút. Cựu công chúa biết, lấy Tần Thiên tước vị, là không được chia cải xanh, mà coi như Tần Thiên cùng những người khác quan hệ không tệ, liền Lý Thế Dân, Trình Giảo Kim bọn họ chia tay về điểm kia, còn chưa đủ chính bọn họ ăn đây, bọn họ chịu cho Tần Thiên mới là lạ. Cũng chỉ nàng, bỏ được cắt đi một chút đưa người. A Phi thấy vậy, do dự một chút, công chúa điện hạ, đây chính là cải xanh à. Nói bóng gió, bây giờ cải xanh có giá cả vô giá, mua cũng mua không được, còn không bằng lưu lại mình ăn đây. Cựu công chúa trừng mắt một cái A Phi rụt cổ một cái, liền vội vàng lui ra ngoài. Tần Thiên mang một xe cải xanh trở về phủ, bất quá ở trước cửa phủ lúc này hắn đối với Tần Ngũ phân phó nói, cho cựu công chúa đưa đi 50 cân, 25 kg cải xanh. Mặc dù không phải là rất muốn cùng cựu công chúa dính dấp quá nhiều, nhưng làm là hàng xóm, không tiến mà nói, hắn lo lắng cựu công chúa nháo tâm trạng, khi đó tìm lại mình phiền toái, coi như không ổn. Nếu Trình Giảo Kim bọn họ cũng đưa, cũng sẽ không nhiều cựu công chúa một nhà này. Tần Ngũ không làm do dự, xách 50 cân, 25 kg cải xanh đi ngay phủ công chúa. Vừa mới tới phủ công chúa, liền gặp A Phi xách 5 cân, 2,5 kg cải xanh đi ra. Làm gì đi? Tần Ngũ hỏi một câu, A Phi liếc mắt, rất là coi thường Tần Ngũ, "Hừ, nhà ngươi thiên ca tốt số, nhà ta công chúa để cho ta cho các người đưa đi 5 cân, 2,5 kg cải xanh, nếu ngươi tới, liền mang về đi." Tần Ngũ chê nhìn một cái vậy 5 cân, 2,5 kg cải xanh, bĩu môi, "Như thế một chút thức ăn, vẫn là giữ lại ngươi tự mình ăn đi." "Nói bậy, ta nào dám ăn à?" Tần Ngũ ha ha cười một tiếng, vậy lười được phản ứng A Phi, đem mình 50 cân, 25 kg cải xanh để dưới đất, 50 cân, 25 kg cải xanh, nhà ta thiên ca đưa cho công chúa, sau này đừng tìm chúng ta phiền toái, như vậy có thứ tốt còn có thể nghĩ đến các người. Ngươi đùa gì thế, 50 cân, 25 kg, cải xanh. A Phi khó tin, nhà bọn họ công chúa mới 15 cân, 2,5 kg, à, Tần Thiên tử vậy lấy được 50 cân, 25 kg, hơn nữa còn cho bọn họ công chúa. Có thể cùng hắn mở ra bao bố sau đó, phát hiện bên trong thật đúng là cải xanh, hơn nữa những thứ này cải xanh hết sức tươi ngon mọng nước, hiển nhiên là mới vừa hái. Mà bọn họ phủ công chúa được chia, đều là từ phương Nam những địa phương kia ngựa chiến ra roi vào tới. Trên đường nói ít chỉ hoán 7-8 điểm, đã sớm không mới mẻ. Cái này, điều này sao có thể? Nhìn ngươi vậy không gặp qua việc đời dáng vẻ, nhà ta thiên ca trồng mười mấy mẫu đâu, 50 cân, 25 kg, coi là cái gì hả? Tần Ngũ khép cười hai tiếng sau đó, liền rời đi hồi Tần phủ đi. Bên này, A Phi không dám chần chờ, vội vàng chạy đi hướng cựu công chúa bẩm báo. A Phi chạy lúc tới, trong tay còn xách vậy 5 cân, 2,5 kg, cải xanh quên buông xuống. Hắn vừa đi vào, còn chưa mở miệng, cựu công chúa liền thấy vậy 5 cân, 2,5 kg, cải xanh. Nàng lấy là A Phi không muốn đưa cho Tần Thiên, nhất thời liền có chút tức giận, chuyện gì xảy ra, sao còn không có cho Tần Thiên đưa đi. A Phi vẻ mặt đưa đám nói, công chúa điện hạ, Tần Thiên coi thường à. Cựu công chúa sững sốt một chút, tiếp hừ một tiếng, cải xanh bây giờ nhiều chân quý à, hắn lại vẫn coi thường, lá gan còn mập có phải hay không? Không phải, công chúa điện hạ, chuyện là như vậy, Tần Thiên trồng mười mấy mẫu cải xanh, hắn còn để cho Tần Ngũ đưa cho ngài liền 50 cân, 25 kg, hơn nữa lại tươi ngon mọng nước lại thích xem, bây giờ cái này 5 cân, 2,5 kg, hắn vậy nhìn lên a. Cái gì? Cho bổn công chúa đưa 50 cân, 25 kg. Cựu công chúa khiếp sợ không thôi, thái tử cũng mới bất quá lấy được 50 cân, 25 kg, vậy Tần Thiên ra tay một cái sẽ đưa cho mình 50 cân, 25 kg, đây cũng quá hảo liền chứ. Sự việc hoàn toàn vượt ra khỏi cựu công chúa tưởng tượng, vốn là lấy là ở nàng nhìn lại rất chân quý cải xanh, Tần Thiên hẳn sẽ rất thích mới đúng, chưa từng nghĩ Tần Thiên lại trồng mười mấy mẫu, trả lại cho mình đưa tới 50 cân, 25 kg. Mặc dù bụng dạ có một dòng nước ấm đi qua, nhưng rung động cảm giác vẫn là phải lớn hơn những thứ khác. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Tần Thiên làm sao ở ngày đông trồng ra liền cải xanh? Nghe nói là làm lều rau lớn. A Phi đem biết tình huống nói một lần, cựu công chúa nghe xong, không khỏi được có chút bội phục Tần Thiên bản lãnh, ngày đông cũng có thể trồng ra tới cải xanh, vậy ở cải xanh có giá cả vô giá dưới tình huống, hắn còn không được được lợi là ta. Hồi lâu sau, cựu công chúa mới rốt cục bình tĩnh lại, mà nàng bình tĩnh lại sau đó, nhìn một cái A Phi, nói, cái này 5 cân, 2,5 kg, cải xanh sẽ đưa cho ngươi, lấy về tự mình ăn đi. Bây giờ có Tần Thiên 50 cân, 25 kg, cải xanh, nàng cũng có chút coi thường cái này 5 cân, 2,5 kg, biết, A Phi nhưng là vui mừng, vội vàng tạ ơn liền lui ra ngoài. A Phi rời đi, cựu công chúa gò má đột nhiên ửng đỏ. Cái này Tần Thiên, còn có thể nghĩ đến buồn công chúa. Phúc Ba bó cải xanh cho Lý Thế Dân và Trình Giảo Kim bọn họ cũng cho đưa đi, dĩ nhiên, vậy như nguyện lấy được rồi tiền, liền Trình Giảo Kim bên kia chưa cho, Phúc Ba cũng không dám cứng rắn muốn, chỉ có thể bị khuất về nhà. Lý Thế Dân các người thấy Tần Thiên thật vẫn có cải xanh, hơn nữa dáng dấp đặc biệt đáng mừng, so bọn họ từ triều đình nơi đó lấy được muốn tươi ngon mọng nước hơn, bọn họ nhất thời cũng sinh ra một chút chê cảm giác tới. Hừ, thái tử cầm tới làm bảo bối đồ, ở chúng ta nơi này, vậy bất quá như vậy thôi. Quy 1. Chương 224, Liêu trai. Chương 224, Liêu trai. Bữa nay, Trường An thành đông. Thần Thiên bắt đầu buôn bán cải xanh. Trước kia, cải xanh ở ngày đông chỉ có quốc công cấp bậc trở lên người mới có thể ăn được, nhưng bây giờ chỉ cần có tiền, liền có thể được ăn. Cho nên cải xanh mới vừa kéo ra ngoài buôn bán, Trường An phú thương, quyền quý liền su chi nhược vụ chạy tới hỏi giá cả. Vừa nghe 4 cân, 2 kg, mới 1 sâu tiền, bọn họ những người này nhất thời liền giành cướp đứng lên. Cho ta tới 10 sâu tiền. Cho ta tới 20 sâu tiền. Ta. Đừng cướp, ta. Một tấn cải xanh, trong vòng một canh giờ thì bán hết sạch, loại chuyện này, ở những mùa khác là căn bản không thấy được. Tần Thiên được lợi lật, vì vậy không làm chần chờ, lập tức phái người lại đi kéo, tốt như vậy kiếm tiền cơ hội, có thể không thể bỏ qua hả? Mà đang ở Tần Thiên điên như vậy cuồng kiếm tiền lúc này Đông Cung Lý Kiến Thành, rốt cuộc nghe nói tin tức này. Thái tử điện hạ, vậy Tần Thiên ở Trường An thành đông bán cải xanh, 4 cân, 2 kg, một sâu tiền, hơn 2000 cân, một tấn, rất nhanh bán sạch. Thám tử vừa nói, Lý Kiến Thành chân mày hơi đông lại một cái, hắn vậy tới cải xanh. Trường An ngày đông rất lạnh, là căn bản trồng không được cải xanh, Tần Thiên làm sao có thể sẽ có cải xanh? Là hắn ở trong lều lớn trồng. Thám tử đem tình huống nói một lần, Lý Kiến Thành sau khi nghe xong rất là khiếp sợ, hắn không nghĩ tới Tần Thiên ngày đông cũng có thể trồng đến cải xanh, muốn thật như vậy, vậy hắn ngày đông kiếm tiền còn không muốn được lợi là ta. Thấy Tần Thiên kiếm tiền như thế dễ dàng, Lý Kiến Thành không nhịn được cắn môi một cái, mà hắn rất nhanh liền nghĩ đến trước lấy được giường sưởi kỹ thuật biện pháp. Vì vậy không làm chần chờ, hắn lập tức phái người đem tin ông tự Triệu Du cho kêu tới. Triệu Du ngược lại không phải là người thái tử, bất quá Lý Kiến Thành kêu gọi, hắn cũng không dám không đến. Thái tử tuyên hạ quan tới vì chuyện gì? Thần Thiên ở ngày đông trồng ra liền cải xanh chuyện này, ngươi biết chưa? Đã nghe nói. Ngày đông trồng ra cải xanh, đây đối với ta đại đường mà nói là có bao nhiêu lợi một chuyện à, nếu như mọi người đều ở đây ngày đông trồng ra cải xanh, đây chẳng phải là ai cũng có thể ăn được cải xanh. Cho nên thái tử điện hạ ý nghĩa là, ngươi phụ trách ta đại đường nông mục phương diện này, ngươi có cái này trách móc là ta đại đường người dân nhu cầu như vậy phúc lợi à, cho nên ngươi hẳn hướng đi Tần Thiên học tập, sau đó phổ biến rộng rãi đến đại đường các nơi, ngươi biết chưa? Triệu Du mặc dù là ti nông tự khanh, nhưng người nhưng cực kỳ thông minh, nghe được thái tử nói sau đó, nhiều ít liền biết rõ hắn ý nghĩa, như chuyện này có thể thành, Tần Thiên vậy còn có thể giống như bây giờ điên cuồng kiếm tiền à. Đến lúc đó thức ăn giá cả sẽ cùng những mùa khác không sai biệt lắm, coi như đắt, vậy đã không được nhiều thiếu. Đây đối với Tần Thiên là rất bất lợi, hắn có thể sẽ không đồng ý. Bất quá Triệu Du vẫn là gật đầu trả lời tới. Làm là tin nông tự khanh, ngày đông có thể trồng ra cải xanh loại kỹ thuật này, hắn cảm thấy hẳn khuyết trương triển khai, đây đối với đại đường là thật có lợi, dù là thái tử có tư tâm, hắn vậy nhất định phải đi làm. Triệu Du đồng ý sau đó liền lui đi, Lý Kiến Thành bên này ngược lại cũng không cấp, chờ Triệu Du kết quả, nếu như Triệu Du không được, hắn lại đi tìm Lý Uyên cũng không mượn. Bây giờ không đi tìm, là bởi vì là vẫn chưa tới lúc này, hắn không muốn để cho hắn phụ hoàng lấy là hắn lại phải nhằm vào Tần Thiên. Triệu Du rời đi sau đó, mấy phen do dự, cuối cùng hay là đi liền Tần phủ, trao tay danh thiếp sau đó, bị Tần phủ người làm dẫn đến phòng khách. Tần Thiên bên này, nghe được tin nông tự khanh Triệu Du tới, chân mày hơi chăm chú, hắn cũng không nhận ra Triệu Du, mà Triệu Du lúc này tới, chỉ sợ là vì cải xanh một chuyện. Nghĩ đến điểm này sau đó, Tần Thiên cũng sẽ không vội vã đi gặp hắn, mà là một người ở thư phòng viết đồ. Thời gian từ từ quá, Triệu Du ở phòng khách đã ngồi nửa giờ, có thể Tần Thiên còn không có muốn đi ra ngoài ý nghĩa, hắn có chút gấp, hỏi bên cạnh người làm nói, nhà các ngươi đại nhân lúc nào đi ra? Công tử nhà ta có thể bận điệu, Triệu đại nhân không ngại chờ thêm một chút, muốn thật là không kịp đợi, có thể đi về trước, ngày khác để cho công tử nhà ta đi viếng thăm ngài. Người làm thái độ cung kính, có thể Triệu Du cũng không ngu, vậy sẽ tin tưởng lời này à? Hắn nếu là rời đi, Tần Thiên chịu đi viếng thăm hắn mới là lạ, ai ngu trước đem chỗ tốt chỉ như vậy chắp tay nhường ra đi à? Cho nên Triệu Du trầm ngâm chốc lát, nói, ta đợi thêm chút. Thư phòng, Tần Thiên còn đang viết, lúc này cửa két một tiếng mở ra, Đường Dung từ bên ngoài đi vào. Tướng công, vậy Triệu đại nhân còn chờ đấy, ngài thật không đi ra gặp gặp? Vẫn chưa đi. Tần Thiên có chút khiếp sợ, hắn đối với Triệu Du không quen, lấy là hắn ngồi một hồi không gặp người liền đi, không nghĩ tới hắn còn có bực này nghị lực. Xem ra thế kia, không thấy ngươi là sẽ không đi, ta cũng có chút lo lắng hắn tối hôm nay đổ thừa không đi. Tần Thiên bĩu môi, nói, lại dây dưa hắn một hồi, chân thực không được, ta lại đi ra, thấy hắn, ta lo lắng cải xanh làm ăn sau này chúng ta cũng không tốt làm kéo. Đường Dung gật đầu một cái, điểm này nàng cũng biết, như liền cả nhà bọn họ loại người cải xanh, đây còn không phải là muốn được lợi nhiều ít liền được lợi nhiều ít. Nhưng nếu là nhiều, cái giá này dĩ nhiên là muốn hạ xuống. Tướng công viết cái gì chứ? Gặp Tần Thiên nằm sấp viết lên bàn, Đường Dung rất tò mò xít tới, Tần Thiên cười một tiếng, gần đây trong lúc rảnh rỗi, liền viết mấy cái câu chuyện nhỏ, suy nghĩ tìm một kể chuyện cổ tích tiên sinh, ở tứ hải cư bên trong nói, như vậy cũng có thể mời chào khách hàng phải không? Đại đường truyền kỳ thật không có cách xem, cho nên Tần Thiên liền muốn tự viết mấy cái, như vậy có lẽ đâm một cái, là có thể kích thích những người khác cũng đều đi theo viết, như vậy có thời gian lúc này hắn cũng chỉ có đồ tiêu khiển. Vốn là, hắn là nghĩ ra bản, bất quá nghĩ đến cùng xuất bản, ngày đông liền đi qua, khi đó còn có người nào không trung ổ ở nhà ạ, còn nữa chính là, bây giờ tờ giấy quá mắc, người bình thường không mua nổi, vì những người có tiền kia người sợ cũng sẽ không cảm thấy trị giá. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui, hắn cảm thấy vẫn là ở tứ hải cư tìm một người kể chuyện hấp dẫn khách hàng tốt, đến lúc đó ra lại tiền mua những người khác câu chuyện, có lẽ cũng có thể kích thích một chút cái nghề này phát triển. Dĩ nhiên, trọng yếu nhất chính là tứ hải cư đầu bếp tại học tập xào rau, cùng xào rau sau khi đi ra, làm ăn này chịu định xong không được, qua cái này ngày đông liền được quyết trường, hiện đang hấp dẫn một chút nhân khí, đến lúc đó đối với tứ hải cư phát triển sẽ tốt hơn một chút. Đường Dung nghe được Tần Thiên đang viết câu chuyện, rất là tò mò, nói, để cho ta xem. Vừa nói liền đem Tần Thiên câu chuyện cầm tới, hắn nhìn một cái, chỉ gặp trên một tờ giấy, viết một nhóm rất lớn tên chữ, phía dưới chính là cực nhỏ chữ nhỏ. Tên là Liêu Trai Chi Tiểu Tạng. Đây là một cái nói người và quỷ câu chuyện tình yêu, ở thời đại này cơ hồ là không có, Tần Thiên lại đem câu chuyện này dùng lời nói không căn cứ cho viết ra, cho nên học lúc này hết sức chót lọt, cơ hồ không cần làm sao suy tính, chỉ cần đi theo đọc là được. Đường Dung như thế vừa thấy, lại vẫn xem viền. Nhìn một chút, còn là Tiểu Tạng tình yêu rơi lệ đứng lên. Tiểu Tạng tuy là quỷ, so với người còn nhiều hơn tình. Người phụ nữ quá thiệt cảm. Liền xem người quỷ yêu cũng có thể khóc, Tần Thiên rất im lặng, hắn có chút không chịu nổi loại chuyện này, cuối cùng cắn răng một cái, chỉ có thể nhắm mắt đi ra ngoài, gặp vừa gặp cái đó Triệu Du. Quy 1. Chương 225, trao đổi. Chương 225, trao đổi. Phòng khách. Triệu Du đã đợi thời gian rất dài, có thể hắn tựa hồ cũng không có một chút cuống cuồng đi dáng vẻ. Một bình trà đã bị hắn uống hết sạch, Tần Thiên lúc tiến vào, hắn đang khách xem thính treo thư họa. Có lẽ là cảm thấy thư họa thật là khá, hắn một bên xem vừa gật đầu, hết sức chuyên chú, thậm chí liền Tần Thiên đi vào hắn cũng không có phát hiện. Ai nha, Triệu đại nhân, chờ lâu. Đợi lâu, thật sự là trong phủ quá bận rộn, xin đừng trách. Tần Thiên bước chậm đi tới, có thể từ hắn trên mặt, một chút không thấy được cái này ý nghĩa, Triệu Du kịp phản ứng, đứng dậy cười nói, không lâu, Tần đại nhân trong phủ trà, so bên ngoài bán có thể tốt hơn uống nhiều rồi, nếu như chịu lại tiếp theo một bình, ta chỉ sợ cũng không muốn đi. Triệu Du tướng mạo xấu xí, nhưng trong lời nói, nhưng khá gặp trí khôn, Tần Thiên chỉ cùng hắn đánh vừa đối mặt, liền có một loại cảm giác chẳng lành. Vậy lều lớn rau kỹ thuật, sợ là không giữ được. Bất quá tuy là như vậy, Tần Thiên nhưng là không gấp, sau khi ngồi xuống hỏi, không biết Triệu đại nhân tới ta trong phủ vì chuyện gì? Triệu Du nói, Tần đại nhân là một người thông minh, ta cái này Ti nông tự khanh lúc này đến tìm ngài, vì chuyện gì, chắc hẳn Tần đại nhân đã rất rõ ràng đi. Tần Thiên bĩu môi, không biết. Triệu Du sững sốt một chút, cười khổ nói, vậy ta chỉ nói một lần thôi, Tần đại nhân lều lớn rau, có thể nói là lợi ở vạn dân, làm là Ti nông tự khanh, ta thỉnh cầu Tần đại nhân đem kỹ thuật chia sẻ đi ra. Nói xong, Triệu Du liền nhìn về Tần Thiên nhưng chỉ là ha ha cười một tiếng, cũng không ý lên tiếng. Triệu Du nhưng là cũng không buông tha, nói, Tần đại nhân mấy ngày trước vì Trường An dân chúng nghèo khó làm sự việc, thật là làm người ta kính ngưỡng à. Ở trong lòng ta, Tần đại nhân là một cái yêu dân như con quá tốt. Nghe được Triệu Du thổi nâng mình, Tần Thiên nhưng là càng phát ra cẩn thận, Triệu đại nhân muốn nói cái gì? Tần đại nhân có thể là những cái kia dân chúng nghèo khó cân nhắc, vậy vì sao không là toàn bộ đại đường người dân suy tính một chút đâu, nếu như cải xanh thông dụng mở, rất nhiều dân trồng rau liền lại thêm một phần thu vào ạ, mà thức ăn giá cả hạ xuống, ta đại đường người dân ngày đông liền cũng có thể ăn nổi rau, như vậy bọn họ thân thể mới sẽ tốt hơn, ta đại đường nếu là đúng bên ngoài tác chiến, cũng mới có tốt hơn tướng sĩ nguồn, tựa như vậy nhất cử lưỡng tiện sự việc, chắc hẳn Tần đại nhân hẳn sẽ không cự tuyệt chứ? Triệu Du thẳng thắn nói, Tần Thiên gõ má một hồi co quắp, dựa theo Triệu Du nói, mình nếu như không đáp ứng, vậy trước giúp dân chúng nghèo khó sự việc, vậy thì đồng nghĩa với là làm dáng vậy ạ. Nói như vậy, mình gây đứng lên danh tiếng, chỉ sợ liền nếu không có. Bây giờ người dân cũng không ăn nổi thức ăn, nếu như có người tên Dương, đem vấn đề trách tội ở trên người mình, vậy đại đường người dân còn không được dùng nước miếng chết chìm mình à. Cái này Triệu Du quá độc ác, dĩ nhiên, nói chuyện vậy rất có trình độ, chẳng qua là ở Ti nông tự làm một cái khanh thật sự là có chút có tài. Triệu đại nhân thật đúng là để mắt bản quan làm là kinh Triệu phủ biện giá. Giúp kinh thành người dân là chức trách chỗ, còn như ngươi nói đại đường người dân, vậy chỉ sợ vượt ra khỏi bản quan phạm vi. Nói tới chỗ này, Tần Thiên lại nói, ở hắn vị, như hắn chính, không tại kỳ vị bất như kỳ tránh, đạo lý này chắc hẳn Triệu đại nhân hẳn rõ ràng chứ. Triệu Du nhất thời im lặng, vốn là hắn làm như vậy, cũng đã hư Tần Thiên lợi ích, hôm nay Tần Thiên lại như thế nói, hắn còn có thể làm sao? Triệu Du ngẩng đầu nhìn Tần Thiên, nhưng cũng không có ý rời đi, cũng chỉ là nhìn, Tần Thiên bị hắn trông có chút không được tự nhiên, nói, nếu như Triệu đại nhân không có chuyện gì khác tỉnh, vậy thì mời hồi đi. Tần Thiên hạ lệnh chủ khách, Triệu Du nhưng là ngồi vững không nhúc nhích. Nói, Tần đại nhân chớ đổi, trên đời này không có chuyện gì là không làm được, đơn giản bất quá là lợi ích nhiều ít mà thôi, ngươi có cái gì điều kiện, có thể nói ra, chỉ cần ta có thể thỏa mãn, liền nhất định thỏa mãn. Triệu Du rất rõ ràng, Tần Thiên không muốn đem kỹ thuật chia sẻ, đơn giản chính là vì tiền, ban đầu giường sưởi kỹ thuật không chính là như vậy, chỉ cần Tần Thiên chịu đem lều lớn rau kỹ thuật lấy ra, hắn vậy nguyện ý bỏ tiền. Hộ bộ hàng năm là Ti nông tự rút tiền còn là không ít, dẫu sao Đại Đường hết sức coi trọng nông nghiệp, rất nhiều chuyện trừ đánh giặc, trước nhất suy tính chính là bọn họ tin ông tự. Một chút tiền mà thôi, hắn còn cầm ra được. Tần Thiên gặp Triệu Du như thế nói, nhất thời cười lên, Triệu đại nhân phải sớm như thế nói, sự việc không phải dễ giải quyết. Triệu Du gò má co giật làm đau, không gặp qua trực tiếp như vậy à, còn muốn điểm mặt không? Lúng túng một chút, Triệu Du nói, vậy Tần đại nhân muốn bấy nhiêu? Tần Thiên nâng cầm suy nghĩ một chút, hỏi, Triệu đại nhân trông coi tin ông tự, chắc hẳn tin ông tự bên trong thứ tốt không thiếu chứ? Đều là một ít hoa hoa thảo thảo, sữa dê dê, coi là không được thứ tốt. Tần Thiên khoát qua tay, không, thứ tốt còn là không ít, Triệu đại nhân muốn thật muốn lều lớn rau kỹ thuật, như vậy đi, ngày mai ta đi một chuyến tin ông tự, ngươi dẫn ta đi xem các ngươi những cái kia hoa hoa thảo thảo cái gì, ta thích cái gì thì lấy cái đó, chỉ cần ngươi đồng ý, kỹ thuật liền cho ngươi, như thế nào? Nghe được Tần Thiên muốn tin ông tự một ít thứ, Triệu Du ngược lại là do dự, không thể lòng tham không đáy. Tự nhiên, ta sẽ không để cho Triệu đại nhân bồi bạn là được. Triệu Du suy nghĩ một chút, tin ông tự hoàng gia mục trường thật giống như vậy không có thứ gì đáng tiền, Tần Thiên muốn, cho hắn chính là, dù sao cũng không mất mắt gì. Được, vậy thì một lời đã định, ngày mai ta ở hoàng gia mục trường, cung kính chờ đợi Tần đại nhân. Nói xong, Triệu Du cũng không ở Tần phủ nhiều việc dừng lại, trực tiếp rời đi. Triệu Du rời đi không bao lâu, Lô Hoa Nương đi tới. Tướng công, ngươi thật đúng là chuẩn bị đem lều lớn rau kỹ thuật cho chia sẻ đi ra ngoài ạ. Lều lớn rau cho bọn họ tiền kiếm được cũng không thiếu, đây nếu là chia sẻ đi ra ngoài, sang năm bọn họ coi như không được kiếm. Tần Thiên khẽ than một tiếng, không thể không nói, Triệu Du là một rất thông minh quan viên, hắn nói một điểm không sai, cải xanh không thể chỉ để cho những cái kia phú thương quyền quý ăn, phổ thông người dân vậy mới có thể được ăn mới được, như vậy ta Đại Đường dân chúng toàn thể thân thể tố chất mới có đề cao, ngày đông bị bệnh cũng mới sẽ thiếu. Có thể chúng ta được lợi tiền thiếu. Lô Hoa Nương nhếch môi, nếu như không chia sẻ nói, hàng năm ngày đông bọn họ dựa vào cải xanh có thể kiếm tiền kiếm để cho người hoài nghi lời người. Tần Thiên lắc đầu một cái, vậy lều lớn tình huống ngươi vậy nhìn, phức tạp sao? Lô Hoa Nương lắc đầu một cái, vật kia thật đúng là không phức tạp, chỉ cần xem một lần, lại nắm giữ ở một ít sợi ấm kỹ xảo, là một người trên căn bản cũng có thể làm. Nếu không phức tạp, điều bí mật này liền gìn giữ không được bao lâu, hôm nay rất nhiều người đều biết chuyện này, ngươi lấy là bọn họ không biết nghĩ biện pháp hỏi thăm lều lớn rau làm gì. Nếu gìn giữ không được, vậy cũng không bằng thừa dịp điều bí mật này còn đáng tiền, chúng ta cầm hắn để đổi một ít càng đồ tốt. Càng đồ tốt. Ngày mai đi hoàng gia mục trường, ta sẽ tìm một ít thứ tốt, có những thứ đó, chúng ta vẫn là có thể tiếp tục kiếm tiền, so chỉ coi giữ cải xanh muốn hơn nữa linh hoạt nhiều. Tần Thiên cười yếu ớt, đối với cái này, hắn trong lòng có dự tính, rất nhiều thứ thật ra thì Đại Đường đều có, chẳng qua là tác dụng của bọn họ còn không có bị moi ra mà thôi. Quy 1. Chương 226, nhập Bảo Sơn. Chương 226, nhập Bảo Sơn. Sáng sớm ngày kế, Tần Thiên và Hồ Thập Bát cùng với Tần Ngũ ba người trực tiếp hướng Hoàng Gia Mục Trường chạy tới. Hoàng Gia Mục Trường ở thành Trường An bên ngoài một cái thiên nhiên bên trong cốc, bên trong rất lớn, có chừng hơn 2000 mẫu. Mà lớn như vậy một chỗ, trồng trọt rất nhiều hoa cỏ cây cối cùng với cây nông nghiệp, vậy xúc dưỡng trước không thiếu ngựa ỉ dê đợi một chút. Dĩ nhiên, những thứ này đều là thuộc về triều đình đồ. Cây nông nghiệp không nhiều, chủ yếu chính là để cho ti nông tự những người đó dùng để nghiên cứu. Đại Đường khai quốc sau đó, cũng biết lương thực đối với dân chúng tầm quan trọng, cho nên vẫn luôn ở gửi lực với nâng cao lương thực sản lượng, cùng với phòng ngừa cây nông nghiệp tật bệnh đợi một chút. Lại có một ít, chính là những quốc gia khác cống hiến một ít hạt giống cái gì, ti nông tự người phụ trách bồi dưỡng nghiên cứu. Tần Thiên ba người đi tới Hoàng Gia Mục Trường lúc này Triệu Du đã đang chờ. Tần đại nhân, mời. Tần Thiên gật đầu một cái, sau đó cùng Triệu Du đi tới Hoàng Gia Mục Trường, bất quá sau khi đi vào, Tần Thiên mới đúng Hoàng Gia Mục Trường lớn có một cái nhận thức mới, chỗ này thật sự là quá lớn, dùng chân đi, chỉ sợ một ngày vậy đi dạo không tới. Cho nên, nhìn lướt qua sau đó, Tần Thiên lập tức nói, nghe nơi này cho Triệu đỉnh mời không thiếu ngựa tốt, chẳng biết có được không để cho chúng ta xem một chút à. Nghe được Tần Thiên muốn xem ngựa, Triệu Du gõ má liền co quắp một cái, rất hiển nhiên, Tần Thiên đây là có ý muốn một nhóm ngựa tốt à. Có thể vì giao liều lớn, Triệu Du cũng chỉ có thể bỏ những yêu thích. Dĩ nhiên có thể, cùng để ta đi. Không lâu lắm, Triệu Du dẫn Tần Thiên bọn họ đi tới mục trang trại ngựa, mục trang trại ngựa rất lớn, bên trong vây quanh hơn ngàn con ngựa tốt, nhìn những thứ này lao nhanh ngựa tốt, để cho người không khỏi được nhiệt huyết sôi trào. Triệu đại nhân, ta muốn chọn một con, có thể chứ? Dĩ nhiên có thể, bất quá chỉ có thể chọn một con, chính ngươi đi vào chọn đi, chọn liền sau đó, chớ phải hối hận. Bên trong mặc dù đều là ngựa tốt, nhưng hiển nhiên cũng có khác biệt, tốt nhất ngựa, Triệu Du tự nhiên không hy vọng bị Tần Thiên cho vừa ý, cho nên hắn sẽ để cho Tần Thiên mình đi chọn, nếu là Tần Thiên chọn một con không thế nào tốt, vậy cũng không trách hắn. Tần Thiên cười yếu ớt, sau đó liền đi vào. Bên trong ngựa thật sự là quá nhiều, muốn chọn ra một con tới cũng không dễ dàng, bất quá Tần Thiên lập tức tìm ra một bài phối hợp ngựa thuật, sau đó dựa theo phối hợp ngựa thuật lên nói đi tìm. Như vậy không tìm bao lâu, liền tìm được một con cả người trắng như tuyết, lại hết sức to lớn ngựa. Triệu đại nhân, ta thì phải con ngựa này. Con ngựa kia vừa thấy liền hết sức xinh đẹp, mấu chốt là còn đặc biệt trẻ tuổi, là 2-3 năm ngựa, như vậy ngựa cưỡi cái chừng 10 năm cũng không có bất kỳ vấn đề. Triệu Du vừa thấy Tần Thiên chọn như thế một con ngựa, sắc mặt nhất thời liền biến đứng lên, chọn không được, chọn không được, Tần đại nhân lại chọn một con đi. Tần Thiên ha ha cười một tiếng, làm sao chọn không được. Ngựa này kêu Tuyết Lý Hồng, toàn thân trắng như tuyết, nhưng nơi trán có một mảnh đỏ, là chúng ta gần đây tóm đến một con ngựa hoang, tuy nói là ngựa trong lương câu, nhưng cái này ngựa tính tình rất cáu kỉnh, chúng ta vẫn luôn ở thuần dưỡng, nhưng còn không có đạt tới có thể dùng để cưỡi đến nước, ta cái này cũng là vì an toàn của Tần đại nhân lo nghĩ, cho nên Tần đại nhân vẫn là ngoài ra chọn một con đi. Ngựa hoang. Tần Thiên không nghĩ tới mình lại chọn một bầy ngựa hoang, nếu như là ngựa hoang mà nói, cưỡi đi lên xác thực sẽ gặp nguy hiểm, bởi vì là ngựa hoang không thích bị người cưỡi, nó nếu là điên cùng nói, đem mình té xuống vậy đơn giản là phân phân phút sự việc. Có thể nhìn như thế một con sinh đẹp ngựa, Tần Thiên thật là có điểm bỏ không được. Tuyết Lý Hồng à Tuyết Lý Hồng, đến nay còn không có người có thể chinh phục ngươi sao? Vậy để cho ta tới làm ngươi chủ nhân như thế nào, ta nhất định sẽ đem ngươi nuôi mập 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 mạp. Tần Thiên sờ ngựa lỗ thai nhẹ giọng vừa nói, Triệu Du gặp Tần Thiên như vậy, không khỏi được cười khổ, Tần đại nhân, vô dụng. Hắn cảm thấy Tần Thiên quá ngây thơ rồi, cùng ngựa nói những thứ này, hắn liền hiểu không. Bất quá, Tần Thiên nhưng là không có phản ứng Triệu Du, tiếp tục nói, nếu là ngươi đồng ý, ta chờ một hồi cưới sau ngươi có thể phải nghe lời nha. Vừa nói, Tần Mập Phi thân khởi công, vậy Tuyết Lý Hồng bị Tần Thiên như thế một người cưỡi ngựa, nhất thời nóng nảy trước chạy như điên, Triệu Du vừa thấy cái này, nhất thời nóng nảy, Tần đại nhân, mau dừng lại, nguy hiểm à. Triệu Du cuốn cuồng vạn phần, Tần Ngũ và Hồ Thập Bát hai người đổ không khẩn trương gì, bọn họ đối với Tần Thiên thực lực đều có nơi biết rõ, coi như thuần phục không được con ngựa kia, nhưng muốn tự vệ, vẫn là không có vấn đề. Liên Tần Thiên kinh công, liên bọn họ thấy cũng bội phục không thôi. Triệu đại nhân không nên gấp, rất nhanh nhà ta Thiên Ca liền sẽ trở lại. Tần Ngũ kéo lại sốt ruột Triệu Du, Triệu Du à ác đều, có thể cuối cùng cũng chỉ có thể khẽ than một tiếng. Cái này Tần Thiên nếu là xảy ra chuyện, vạn nhất hắn lấy cái này làm lý do, không đem lều lớn rau kỹ thuật chia sẻ, vậy cũng như thế nào cho phải. Hắn cảm thấy Tần Thiên nên không phải là đánh cái chủ ý này chứ. Triệu Du càng phát ra bối rối, trên trán bất chấp mồ hôi. Gió rét hô hô quát, đại khái nửa nén hương thời gian sau đó, chỉ gặp xa xa đột nhiên xuất hiện một cái điểm trắng càng ngày càng lớn, có thể thấy đường danh lúc này mới phát hiện là Tần Thiên cưỡi ở trên lưng ngựa chạy nhanh đến. Rất nhanh, Tần Thiên cưỡi ngựa liền chạy trở lại. Ngựa tốt, lực buộc phát mạnh, sức chịu đựng vậy đủ đủ, ngày đi ngàn dặm lương cầu ạ, ngựa này ta muốn. Tần Thiên lau lưng ngựa, Triệu Du gặp Tần Thiên không có sao, vậy Tuyết Lý Hồng lại bị hắn cho tuần phục, không khỏi rất là khiếp sợ. Bọn họ nơi này, không thiếu tốt người cưỡi ngựa cũng đã từng thử qua con ngựa này, cũng đều bị con ngựa này cho té xuống, cho tới đã có một tháng không người nào dám tới thử, có thể Tần Thiên lại đem con ngựa này cho tuần phục, điều này sao có thể? Ở Triệu Du trong mắt, Tần Thiên coi như không phải thư sinh yếu đuối, nhưng vậy tuyệt không phải dũng cảm đoạt ba quân tướng tại hạ. Bất quá bây giờ hắn cũng không bái hoài được những thứ này, Tần Thiên không có làm bộ xảy ra chuyện tức giận, hắn cũng đã rất a di đà Phật. Nếu Tần đại nhân tuân phục, như vậy ngựa sẽ đưa cho ngài, ngài xem cái này giao lều lớn kỹ thuật. Triệu Du dương mắt nhìn Tần Thiên, ngựa tốt cũng cho Tần Thiên, hắn hy vọng Tần Thiên không nên quá qua tham lam. Nhưng ai biết Tần Thiên nhưng là trợn trắng mắt, nói, gấp cái gì ạ, lúc này mới vậy cùng vậy ạ, dẫn ta đi phòng kho xem. Triệu Du một hồi đau lòng, có thể cũng không có những thứ khác biện pháp tốt hơn, mình cái này cũng là vì đại đường muôn vàn người dân ạ, chỉ có thể nhịn. Được, được, bên này mời. Hoàng gia mục trường phòng kho khá xa, mọi người cưỡi ngựa chạy nhanh đi. Đó là một cái rất lớn phòng kho, bất quá đồ vật bên trong tương đối hơi tạm, cơ hồ rất nhiều thứ đều đặt ở bên trong, sau khi đi vào liếc một cái, bên trong tình huống thật là để cho người có chút không dám nhìn thẳng. Triệu đại nhân, vật này các người cũng không phân loại thuộc về thả sao, chỉ như vậy loại bày. Tần Thiên có chút chê, hắn mặc dù không phải là một cái có sạch sẽ người, nhưng thấy loạn như vậy địa phương, cũng có điểm không đành lòng rơi chân. Triệu Du mặt lộ khổ tương, nói, nơi này trồng quá nhiều thứ, hơn nữa mùa khác biệt lớn, chỉ có thể tạm thời trước như vậy, chờ sau này lại nắp một ít kho hàng nói sau, Tần đại nhân muốn cái gì, liền đi vào lấy. Triệu Du vừa nói, nhưng là đứng ở cửa không chịu đi vào, bên trong chân thực quá dơ bẩn. Quy 1. Chương 227, đánh sơi đông. Chương 227, đánh sơi đông. Tần Thiên do dự luôn mãi, cuối cùng vẫn là đi vào. Có nhiều chỗ đã có bụi bặm, đụng phải thời điểm gây ra người cả người đều là. Bất quá cùng Tần Thiên quần áo bẩn liền sau đó, hắn phản ngược lại cũng không cần thiết. Kho hàng rất lớn, đồ vật bên trong cũng nhiều lạ thường, Tần Thiên chỉ như vậy chậm rãi bước đi, thấy cái gì sau đó, liền đưa tay gạt bỏ một chút, thấy là bộ mặt thành phố có, chỉ cần tiêu tiền là có thể mua được, hắn liền không muốn. Gặp trên thị trường không mua được, hoặc là rất ít, hắn liền trực tiếp được một ít trở về. Đi như vậy một nửa lúc này Tần Thiên đã sắp xếp không ít thứ, những thứ này chủ yếu chính là một ít thực vật à, trái cây à, cây nông nghiệp hạt giống đợi một chút, nói thí dụ như dưa hấu loại, nói thí dụ như cây cải dầu hạt đợi một chút. Dưa hấu là từ Tây vực chuyển tới, bất quá cũng chỉ ở Hoàng gia mục trường có trồng, những địa phương khác là không tìm được. Tần Thiên đi một nửa, coi trọng đồ đã không ít, Triệu Du ở bên ngoài nhìn, sắc mặt càng ngày càng khó xem, trong lòng tựa như đang rỉ máu vậy. Đau à? Cuối cùng chân thực không nhịn được, cũng không đoái hoài được bên trong bẩn, chạy chậm liền tiến vào. Tần đại nhân, không sai biệt lắm có thể chứ? Tần Thiên nghiêng đầu vừa thấy, mình chứa đồ thật giống như thật không ít, lại muốn, chỉ sợ Triệu Du muốn nổi cáu. Có thể đây quả thực là một cái bảo sân à, hắn còn chân thực có chút không thôi được. Như vậy, lại để cho ta mang như nhau trở về, liền như nhau. Tần Thiên làm bộ rất bộ dáng đáng thương, Triệu Du gặp hắn như vậy, cũng chỉ có thể vung lòng bắt Tần Thiên tay. Liền như nhau à, nhiều không được. Tần Thiên bĩu môi, keo kiệt, ta đem giao lều lớn kỹ thuật cho ngươi sau đó, ta cũng không biết tổn thất bao nhiêu tiền vậy. Hừ một tiếng sau đó, Tần Thiên tiếp tục đi vào bên trong, đồ vật bên trong càng thêm hỗn loạn. Mơ hồ còn có thể nghe đến một cổ mùi thối, muốn đến là một ít trái cây cái gì đổ thả thời gian quá lâu, bị hư. Tần Thiên chém mũi, đều có điểm muốn rời đi xung động. Bất quá vừa lúc đó, hắn đột nhiên thấy trước mặt trắng loà một mảnh. Cây bông vải, nơi này lại có cây bông vải. Tần Thiên một hồi mừng rỡ, đây chính là đích thực cây bông vải ạ. Triệu đại nhân, vật này ta muốn, hơn nữa ta muốn hai xe. Cây bông vải không thiếu, Triệu Du ngược lại cũng không đau lòng, nói, vật này rất chiếm chỗ, vậy không có ích gì, ngươi muốn liền mang đi đi, chỉ cần lưu một ít hạt giống, để cho chúng ta sang năm còn có thể tiếp tục trồng là được. Vật này Triệu Du thật đúng là không lạ gì, đồ vô dụng muốn hắn làm cái gì, nhưng vẫn là phải chừa chút hạt giống, vạn nhất Triều Đình muốn, hắn không có, vậy cũng thì hư chuyện. đem một tiểu đồ trồng tuyệt, đó chính là Ti Nông tự sai rồi. Tần Thiên gặp Triệu Du không biết hàng, trong lòng rất là cao hứng, vội vàng gọi Hồ Thập Bát và Tần Ngũ hai người, nhanh lên, đem những thứ này cây bông vải cũng cho ta mang đi ra. Hồ Thập Bát và Tần Ngũ hai người vậy không hàng hồ, mặc dù không rõ những thứ này có ích lợi gì, nhưng vẫn là vội vàng mang ra ngoài, cuối cùng lại tìm mấy chiếc xe ngựa, đem những thứ này cây bông vải cho hết kéo trở về. Hồ Thập Bát và Tần Ngũ kéo cây bông vải lúc trở về, Triệu Du bắt Tần Thiên không buông tay, nói: "Tần đại nhân, đồ ngươi muốn cũng cho ngươi, vậy giao lều lớn kỹ thuật, ngươi vậy nên nói chứ?" Tần Thiên nói: "Bây giờ nói sao? Đúng vậy, vạn nhất ngươi đổi ý làm thế nào? Ta là hạng người như vậy sao?" Tần Thiên liếc mắt, nói: "Tựa như bực này hích nước lợi dân sự việc, ngươi thật lấy là ngươi có lòng này, ta nếu không có, ngươi ngày hôm nay đưa cho ta vậy ít đồ, ta chịu dạy cho ngươi. Ngươi biết ta lũng đoạn mùa đông rau, một năm có thể được lợi bao nhiêu tiền không?" Tần Thiên đại nghĩa lâm nhiên, tựa như chuyện này vẫn là Triệu Du sai rồi tựa như, cho tới Triệu Du đột nhiên không biết nên làm sao giải thích rõ, chỉ có thể gật đầu liên tục: "Tần đại nhân nói là cái gì chính là cái đó đi." Tần Thiên bĩu môi: "Ngươi đây là ý gì, là cảm thấy ta cố làm thành cao?" "Không có." Tần Thiên gặp Triệu Du yên, cũng không có lại theo hắn tiếp tục làm tiếp. "Tốt lắm, bây giờ liền nói cho ngươi rau lều lớn kỹ xảo, để cho các người dân trồng rau nơi này cũng tới đây nghe." Triệu Du vội vàng đồng ý, không lâu lắm, liền đem mười mấy món thức ăn nông cho kêu tới, bọn họ sau khi đến, Tần Thiên đem tình huống cùng bọn họ nói một lần. Lều lớn xây không coi vào đâu, mấu chốt chính là đối với nhiệt độ nắm trong tay, nếu không nhiệt độ quá thấp, rau không sinh trưởng, nhiệt độ quá cao, lại lớn lên không tốt. Tần Thiên đem những thứ này cùng bọn họ sau khi nói xong, mới rốt cục cưới Tuyết Lý Hồng về nhà. Triệu Du các người không dám chần chờ, vội vàng dựa theo Tần Thiên nói, đi thử nghiệm, vật này thật vẫn phải ở ngày đông thí nghiệm mới được, qua mùa này, còn cần phải lều lớn sao? Ngay tại Tần Thiên đi nhà đuổi lúc này, thật sớm trở về Hồ Thập Bát và Tần Ngũ đã đem những cái kia cây bông vải và hạt giống cái gì toàn mang theo trở lại. Đường Dung và Lô Hoa Nương sớm tò mò Tần Thiên có thể móc trở lại bảo bối gì, cho nên vẫn luôn ở trong phụ chờ, gặp Hồ Thập Bát bọn họ trở lại, hai người lập tức liền chạy tới tra xem. Thấy những mầm mống kia, có rất nhiều đều là bọn họ chưa từng thấy, hai người cảm thấy còn có thể sang năm trồng lên, nói không chừng có thể ăn được trước kia vẫn luôn không ăn được đồ. Có thể thấy vậy mấy xe cây bông vải lúc này hai người nhưng là không hẹn mà cùng cau mày đứng lên. Tần Ngũ, đây là cái đồ gì, muốn nhiều như vậy cái này làm gì? Tần Ngũ nói, phu nhân, đây là thiên ca mướn, hắn thật giống như nhất hiếm vật này, còn như những thứ này dùng làm gì, ta cũng không rõ ràng. Tướng công nhất hiếm cái này. Đường Dung nghĩ hoài vẫn không ra, vật này sờ cũng không mềm, bên trong còn có rất nhiều hạt, chân thực không biết có ích lợi gì hả? Đúng vậy, mặc dù lúc ấy thiên ca không có biểu hiện ra, nhưng ta nhìn ra được, hắn thật rất thích vật này. Lô Hoa Nương ngưng mi, nàng cũng nghĩ không thông vật này có ích lợi gì, liền hỏi, tướng công lúc nào trở lại? Cũng nhanh thôi. Người này nói như vậy hoàn đại khái nửa giờ. Tần Thiên liền cưỡi Tuyết Lý Hồng chạy về, Lô Hoa Nương thấy con ngựa kia, không khỏi được thở dài nói, ngựa tốt, thật là ngựa tốt, tướng công từ hoàng gia mục trường đào tới. Tần Thiên gật đầu một cái, không sai, ngựa này kêu Tuyết Lý Hồng, chạy rất nhanh, như gió vậy hả, bất quá nhanh vậy lạnh, mau để cho ta đến trong phòng ấm áp ấm áp. Lô Hoa Nương muốn đưa tay cho Tần Thiên ấm áp, có thể vừa nhìn thấy Đường Dung đi ra, vội vàng liền đem tay lại rụt trở về, tướng công mau vào phòng đi. Tần Thiên gật đầu một cái, mới vừa đi hai bước, vội vàng nghiêng đầu đối với Phúc Bá nói, đem ngựa của ta cho thật tốt nuôi, có thể đừng chậm trễ nó. Thiếu gia yên tâm đi. Phúc Bá đáp lời đem Tuyết Lý Hồng dắt đi, Tần Thiên lúc này mới trở về nhà. Mà hắn mới vừa trở về nhà, Đường Dung liền không kịp đợi hỏi, tướng công, ngươi muốn những cái kia cây bông vải làm gì? Phu nhân có chỗ không biết, cái này cây bông vải bất kể là bộ chăn, hay là làm áo đông, cũng ấm áp rất à, cùng áo lông trồn có liều mạng. Có thể cứng như thế, có thể thoải mái không? Yên tâm, cùng ta đem cây bông vải tử bỏ đi sau đó, liền bắt đầu đánh sơi bông, đem cây bông vải đã suốt, tuyệt đối thoải mái. Đánh sơi bông. Quy 1. Chương 228, Niếp Tiểu Thiến. Chương 228, Niếp Tiểu Thiến. Đường Dung và Lô Hoa Nương cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua đánh sơi bông. Thần Tiên vậy cùng bọn họ miêu tả không ra. Các người chỉ để ý chờ là được, đến lúc đó thì biết. Hai phụ nữ ổ một tiếng, sau đó sẽ chờ. Tần Thiên nơi này, thì ra lệnh phủ người trên cho cây bông vải chóc hạt, cây bông vải chóc hạt là một kiện chuyện rất phiền phải tỉnh, Tần Thiên vốn là có thể làm một cái chóc hạt cơ hội, bất quá vật kia làm phiền toái, hơn nữa hiệu suất thật ra thì cũng không cao lắm, chủ yếu là rất nhiều thứ ở như vậy dưới điều kiện không thỏa mãn. Hơn nữa cây bông vải cũng không nhiều, trong phủ người làm liền có thể chóc hạt, cho nên Tần Thiên cũng không có làm. Tại người làm cho cây bông vải chóc hạt lúc này chính hắn chính là bắt đầu chế tạo đánh sơi bông đồ. Vật này nhưng mà thiếu không phải, nếu không làm được áo choàng dài nhiều cứng rắn à, một chút đều không thoải mái. Mà đang ở Tần Thiên làm điều này, lúc này Lô Hoa Nương tìm kể chuyện cổ tích tiên sinh đã đem liều trai mấy thiên câu chuyện hiểu rõ, bắt đầu ở tứ hải cứ nói. Mà hắn trước nói câu chuyện này, gọi là Niếp Tiểu Thiến. Kể chuyện, nhất định là muốn đặc biệt khẩu ngữ hóa, Tần Thiên viết đã rất tỉ mỉ, cho nên nói sách tiên sinh chỉ cần lại hơi chế biến một chút là được. Dĩ nhiên, câu chuyện này cũng không là toàn bộ dựa theo liều trai trí dị tới viết, trong đó vậy gia nhập một ít đời sau phim điện ảnh và truyền hình soạn lại tình tiết, tận lực để cho câu chuyện càng thêm đầy đặn. Kể chuyện cổ tích tiên sinh ở tứ hải cư nói Niếp Tiểu Thiến, tuy là người quý yêu, nhưng cũng không để cho người cảm thấy sợ, bởi vì cho mọi người cũng chưa từng nghe qua, ngược lại cảm thấy câu chuyện này mới lạ, dễ nghe, thú vị. Cho tới, tứ hải cư mỗi ngày buổi trưa bắt đầu kể chuyện câu chuyện sau đó, vậy tới tứ hải cư quý khách đơn giản là nối liền không dứt, so với trước kia lật gấp đôi. Tứ hải cư quy mô vốn là không nhỏ, nhưng bây giờ tới một cái, ngược lại có chút chật chội. Lô Phong nhìn những tình huống này, cảm thấy đầu mùa xuân sau đó, nhất định phải khuyết trương mới được, liền, nhà hắn cô ra phát minh xào rau còn chưa có đi ra đâu. Những thứ này thức ăn ngon nếu là đi ra, chuyện làm ăn kia còn không được bốc lửa đi nữa một ít à. Niết Tiểu Thiến câu chuyện ở Tứ Hải cư bắt đầu kể chuyện sau đó, từ từ ngay tại toàn bộ thành Trường An truyền ra, tuy là cực lạnh thời tiết, nhưng ở một ít trà lâu tiệm rượu, thường thường có thể thấy một đám người tụ tập chung một chỗ, muốn một bình trà, sau đó vậy học kể chuyện cổ tích tiên sinh ở nơi đó cho những người khác nói. Bọn họ kể chuyện, vậy không lấy tiền, thuần túy chính là muốn đem mình biết cho chia sẻ một chút, nếu không liền mình biết câu chuyện này, quá không có gì vui, nghe người, xoay tiền cho hắn làm bình trà thấm giọng nói là được. Nói về cái này Niết Tiểu Thiến, để cho chạy chữ thải thần sau đó, mặc dù trong lòng vui mừng, nhưng cũng lo lắng sự việc bị bà ngoại phát hiện, cho nên liền lộ vẻ được thần sắc hốt hoảng, trốn ở trong phòng không dám đi ra, ban đêm gió lạnh như tử, chợt nghe được một tiếng không nam không nữ tên là Thanh. Mọi người như vậy nói, nghe người nâng cằm nghe mê mẫn, thỉnh thoảng nghe chỗ không hiểu, còn biết chen vào một miệng. Ngươi nói cái này Niết Tiểu Thiến đều được quỷ, làm gì còn thích chữ thải thần à, chẳng lẽ người này và quỷ thật có thể hành phòng sự, vậy là làm gì đâu? Liên thăng nhóc ngươi nói nhiều, ta làm sao biết phải làm sao? Ha ha ha, nếu không ngươi đi thử một chút. Mọi người cười rộ, vậy kể chuyện nóng này, còn có nghe hay không? Nghe một chút, ngươi trước uống miếng trà thấm giọng nói. Miễn phí nghe câu chuyện, không nghe là người ngu. Hoàng cung, ngự thư phòng. Thời tiết càng ngày càng hơn lạnh, Lý Uyên cũng thay đổi được càng phát ra lười biếng đứng lên. Có lúc nằm ở trên giường, cũng không thế nào muốn núp đích. Chẳng qua là một mực nằm ở trên giường, lại hết sức nhàm chán. Tiểu Đức Tử, gần đây thành Trường An có cái gì không chuyện lý thú? Tiểu Đức Tử là một người tiểu thái giám, dáng dấp mi thanh mục tú, miệng mồm lanh lợi, hắn gặp Lý Uyên hỏi, nói: "Thánh thượng, gần đây thành Trường An có người kể chuyện, nói đánh giá sách, rất là thú vị." "À, câu chuyện gì ạ?" "Người quỷ yêu câu chuyện." Lý Uyên nghe hiếm lạ, nói: "Ngươi cho chấm nói tới nghe một chút." Tiểu Đức Tử nhất là sẽ phụng nên Lý Uyên, cái này Niết Tiểu Thiến câu chuyện sớm nhớ thuộc đầu, cho nên Lý Uyên để cho hắn nói sau đó, hắn liền sống động nói: "Câu chuyện này thú vị, hơn nữa có một ít đánh nhau miêu tả, còn hơi có điểm thần thoại sát thái, để cho người nghe tới kích thích phi phàm." Lý Uyên cái này vừa nghe, còn biển. Bà ngoại muốn giết chữ thải thần, Niết Tiểu Thiến liều chết cứu ra chữ thải thần sau đó, đi trở lại. Tiểu Đức Tử nói tới chỗ này lúc này đã khô miệng khô lưỡi, bất quá nói tới chỗ này lúc này hắn vậy rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, không có tiếp tục nói nữa. Lý Uyên đang nhắm mắt dưỡng thần nghe, đột nhiên gặp Tiểu Đức Tử không nói, nhất thời ừ một tiếng, làm sao không nói, cái này Niết Tiểu Thiến cũng trốn ra được, làm gì lại trở về. Tiểu Đức Tử nói: "Thánh thượng, nô tỳ chỉ nghe đến chỗ này, phía dưới còn không có nói đâu, là lấy nô tỳ cũng không biết câu chuyện về sau là cái gì ạ?" "Người cũng không biết?" Lý Uyên nhất thời cảm giác trong lòng có con kiến bảo qua vậy nữa, câu chuyện này nghe một nửa, để cho người rất khó chịu. Câu chuyện này do ai viết, cho chấm kêu vào cung tới, để cho hắn đem câu chuyện này cho chấm nói xong rồi. Những thứ khác nghe câu chuyện người, không dám có cái yêu cầu này, nhưng Lý Uyên là thiên tử ạ, hắn muốn thế nào thì được thế đó. Tiểu Đức Tử sau khi nghe xong, nói: "Thánh thượng, câu chuyện này là Tần Thiên Tần đại nhân viết, sau đó để cho kể chuyện cổ tích ở Tứ Hải cư nói, ngài xem là đem kể chuyện cổ tích gọi tới, vẫn là đem Tần đại nhân cho gọi tới." "Tần Thiên viết?" Lý Uyên có chút giật mình, hắn không nghĩ tới Tần Thiên còn biết viết câu chuyện, bất quá suy nghĩ sau đó, hắn liền nói: "Đem Tần Thiên kêu tới đây." Tần Thiên vào cung, không biết có người nào nói lời ong tiếng ve, có thể nếu như là kể chuyện cổ tích vào cung, vậy sẽ phải chuyển ra lưu ngôn vị ngữ. Đầu tiên, kể chuyện cổ tích thân phận không đủ để vào cung, thêm nữa, kể chuyện cổ tích vào cung, nhưng cái kia luôn quan sợ là không biết từ bỏ ý đồ chứ. Tần Thiên cũng không giống nhau, nói Tần Thiên là vào cung nói một ít triều đình đại sự, ai có thể làm gì bọn họ. Tiểu Đức Tử lĩnh mệnh sau đó, cũng không có chần chờ, vội vàng ra cung hướng Tần phủ chạy tới. Lại nói Tiểu Đức Tử ở trong cung cho Lý Uyên kể chuyện lúc này Tần phủ bên này, Tần Thiên đã đem cây bông vải đã tốt, hơn nữa để cho người làm thịt một cái áo choàng dài. Vậy áo choàng dài rất lớn, Tần Thiên sau khi mặc vào, cả người tựa như đều phải bị túi đi vào như nhau, nhưng sau khi mặc vào, cũng đích xác thoải mái, so thời điểm khác đều phải thoải mái hơn, mấu chốt còn ấm áp à. Đường Dung ở bên cạnh nhìn ăn mặc áo choàng dài Tần Thiên, không nhịn được cười ha hả: "Tướng công, ngươi cái bộ dáng này nhìn như thật tốt cười." Tần Thiên gặp Đường Dung lại dám rêu cợt mình, đưa tay đùng một chút ở nàng trên mông đánh một cái: "Dám rêu cợt tướng công của ngươi, ngày mai ta để cho người cho ngươi và Lô Hoa Nương một người làm một cái, để cho các người rêu cợt." Lô Hoa Nương ở bên cạnh nói: "Chúng ta còn cầu chi không được đâu, vật này vừa mềm lại ấm áp, so áo lông chồn thật tốt hơn nhiều, áo lông chồn quá ngắn, lông mao cũng để cho người cảm thấy không thoải mái." Ba người đang ở bên trong phòng trêu ghẹo, Tiểu Đức Tử vội và chạy tới: "Thánh thượng tuyên Tần Thiên Tần đại nhân vào cung." Quy 1. Chương 229, bị bẫy. Chương 229, bị bẫy. Xe ngựa ở Trường An trên đường chạy như điên, gió rét gào thét. Bên trong xe ngựa lạnh lạ thường. Tiểu Đức Tử đông run lẩy bẩy, Tần Thiên bọc áo choàng dài nhưng là hết sức nhàn nhã, Tiểu Đức Tử nhìn một cái, không nhịn được muốn cười, có thể lại hết sức hâm mộ. "Tần đại nhân, ngài vật này là gì?" Tần Thiên nghe nói như vậy, đột nhiên sinh ra một cổ cảm giác xấu tới, mình lúc ra cửa, chỉ lo ấm, nhưng đem Lý Uyên bản tính quên mất à. Hắn gặp bản thân có đồ tốt như vậy, chỉ sợ sẽ mặt dày cho một chứ. Mình thật vất vả mới gây ra áo choàng dài à? Tần Thiên trong lòng âm thầm kêu khổ, nhưng bây giờ lại cởi ra cất giấu, cũng đã chậm chứ. Đây chính là bộ quần áo. Tần Thiên rất đơn giản trả lời một câu, Tiểu Đức Tử nhưng là không theo không buông tha, hỏi: "Ấm áp sao?" Tần Thiên lập tức làm ra đông run lẩy bẩy dáng vẻ: "Không ấm áp." Tiểu Đức Tử liếc mắt, Tần Thiên biểu diễn kỹ xảo thật sự là quá kém, đối với Tần Thiên loại này được là, hắn rất chê. Hai người chỉ như vậy ngồi, rất nhanh tới hoàng cung. Lý Uyên tẩm cung rất nóng, Tần Thiên vào trước khi đi, đem áo choàng dài cho cởi, chỉ cần Lý Uyên không biết, cái này áo choàng dài vẫn là hắn à. Đi vào tẩm cung sau đó, Tần Thiên nói: "Thánh thượng tuyên vi thần tới vì chuyện gì?" Lý Uyên nhìn một cái Tần Thiên, nghe nói ngươi viết cái gì một cái kêu là Niết Tiểu Thiến câu chuyện, chấm thật là tò mò, ngươi cho chấm nói một chút, nha, đúng rồi, từ Niết Tiểu Thiên cứu về chữ thải thần nơi đó bắt đầu nói. Gặp Lý Uyên chẳng qua là phải nghe câu chuyện, Tần Thiên cái này mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm, vì vậy sau khi ngồi xuống một bên liền bắt đầu nói, cũng may câu chuyện vốn là cũng không có còn lại nhiều ít, cho nên sau nửa giờ, Tần Thiên liền đem câu chuyện cho kể xong. Câu chuyện kể xong, Lý Uyên bịt một hơi rốt cuộc nới lỏng. Niết Tiểu Thiên và chữ thải thần yêu, thật là có thể ca thật đáng tiếc cả, chấm muốn là bọn họ lập bia làm chuyện. Tần Thiên vừa nghe cái này, nhất thời luống cuống, đùa gì thế à? Thánh thượng, đây bất quá là câu chuyện, nào dám lập bia làm chuyện à? Không thể, không thể, bị những cái kia ngôn quan biết, thần cái này viết câu chuyện, có thể phải thảm. Lý Uyên cũng là làm hoàng đế lâu, mới vừa rồi tạm thời không nhịn được, lúc này bị Tần Thiên nhắc nhở, mới biết đây chẳng qua là câu chuyện, cũng không phải là hắn đường chiều sự tình phát sinh. Ái khanh nói có lý à? Câu chuyện kể xong, Tần Thiên áo choàng dài còn ở bên ngoài, cái này làm cho hắn luôn là mơ hồ có chút bất an, cho nên gặp cái cơ hội, hắn liền đứng lên nói, thánh thượng, lúc trời cũng không còn sớm, thần cáo lui, ngài sớm nghỉ ngơi một chút. Lý Uyên gật đầu một cái, có thể vừa lúc đó, tiểu đức tử đột nhiên ai nha liền một tiếng, Tần đại nhân không phải có đồ muốn hiến tặng cho thánh thượng mà, làm sao quên mất? Tiểu đức tử lời này mở miệng, Lý Uyên nhất thời từ trên giường ngồi dậy, hai mắt sáng lên, hỏi, ái khanh vẫn còn cho chấm mang theo đồ tới? Tần Thiên nội tâm là tan vỡ, bây giờ hận không thể quất chết tiểu đức tử, trả thù à? Đây quả thực là trả thù, cùng tìm một cơ hội, hắn cần phải để cho tiểu đức tử xinh đẹp không thể. Hôm nay Lý Uyên mở miệng, lễ vật này không cầm cũng không được. Tần Thiên đưa tay nhập trong lòng, muốn xem trên người mình mang thứ gì, tùy tiện đem Lý Uyên lừa bịp được là được. Vậy tiểu đức tử vừa thấy cái này, vậy có thể không hiểu Tần Thiên ý nghĩa? Tần đại nhân thật gặp quên, ngài không phải phản đi ra bên ngoài sao? Ta đi lấy cho ngài tới đây. Không cần, chính ta đi là được. Đừng, ngài khách khí cái gì? Nô tỳ ta chính là một người làm, chuyện này đến lượt ta làm. Tiểu đức tử chạy ra ngoài, Tần Thiên hận cắn răng nghiến lợi, Lý Uyên nhưng là mặt đầy mong đợi. Không lâu lắm, tiểu đức tử đem vậy áo choàng dài cho cầm đi vào. Thánh thượng, đây chính là Tần đại nhân muốn cho lễ vật của ngài. Lý Uyên vừa thấy là bộ quần áo, hơn nữa còn là dùng thông thường bố trí làm quần áo, dáng vẻ cũng tốt khó khăn xem, không khỏi được ngưng nổi lên chân mày. Tần Ái Khanh, đây chính là ngươi đưa cho thật quần áo. Trong lời nói có chút không thích. Tần Thiên sững sốt một chút, trong lòng nghĩ mắng mẹ, ngươi lấy là vật này ta muốn đưa cho ngươi hả? Ngươi coi thường, ta còn không muốn cho đây. Nhưng bây giờ tình huống này, nếu là Lý Uyên không thu, hơn nữa không vui mừng nhận lấy, vậy mình sợ rằng phải có hổ thẹn quân tội hả? Tiểu đức tử đem bị hắn hại thảm, bây giờ không chỉ là vứt bỏ áo choàng dài vấn đề, vẫn là có thể bị trừng phạt vấn đề hả? Bất quá, Tần Thiên rất nhanh liền bình tĩnh lại, nói, thánh thượng, ngài cũng không nhỏ hơn xem vật này, đây chính là với ta đại đường người dân hết sức có trợ giúp đồ hả? Thần ngày hôm nay cống hiến vật này, chính là phải hướng thánh thượng vào một cái có thể để cho ta đại đường người dân ngày đông không hề bị đông đề nghị. Tần Thiên đem đề tài lập tức tăng lên một cái cao độ, vậy tiểu đức tử đứng ở một bên nhưng là cười thầm, còn lên tới dân chúng độ cao, thật là buồn cười. Lý Uyên cầm vậy cái áo choàng dài, không hiểu nói, vật này là có thể để cho ta đại đường người dân ngày đông không hề bị đông. Tần Thiên gật đầu, thánh thượng, đúng là như vậy, hơn nữa có vật này, quân ta tướng sĩ cũng không cần bị đông, ngày đông đánh giặc lại là lợi hại à? Không tin thánh thượng ngài mặc vào thử một chút, vật này ấm áp rất. Lý Uyên nửa tin nửa ngờ, đứng dậy đem vậy cái áo choàng dài mặc đi vào. Hắn mặc như vậy sau khi tiến vào, nhất thời cảm thấy cả người trên dưới nóng không được, vì vậy liền ra tầm cung. Bên ngoài gió rét gào thét, hắn hơi có vẻ mập mạp thân thể nuốt ở áo choàng dài bên trong, lại vậy không cảm thấy lạnh. Thứ tốt à, cái này áo choàng dài ấm áp, hơn nữa rất mềm, nhưng thật giống như không phải chúng ta ngày thường dùng một cận đông vải à? Tần Ái Khanh, đây rốt cuộc là chuyện gì? Lý Uyên đứng ở gió lạnh trong chống lạnh, hắn thân hình to lớn, ngược lại cũng có thể đem cái này bộ quần áo cho chống lên tới, hơn nữa nhìn còn có chút to lớn. Thánh thượng, đây chính là vấn đề chỗ mấu chốt à? Trong này chứa là cây bông vải mềm, hơn nữa dày, giữ ấm, chỉ cần người dân có một kiện áo đông, ngày đông đông chết người tình huống liền sẽ không phát sinh. Cây bông vải. Lý Uyên ngưng mi suy nghĩ tỉ mỉ, rất nhanh nghĩ tới điều gì, chớ nhớ được đây là Tây vực một cái nước nhỏ tiến cống đồ, vẫn luôn không người dùng, làm sao Ái Khanh đột nhiên liền nhớ lại làm áo đông tới, hơn nữa thật giống như vậy cây bông vải rất cứng rắn chứ. Tần Thiên cười một tiếng, đem đánh sơi bông tình huống cùng Lý Uyên nói một lần. Lý Uyên nghe xong, khiếp sợ không thôi, nói, Tần Ái Khanh thật thông minh, ngươi lại là ta đại đường lập được một công à? Tốt, như ta đại đường người dân cũng có thể có áo đông xuyên, vậy thì quá tốt, chấm muốn hạ lệnh, rộng rãi trồng trọt cây bông vải. Lý Uyên rất hưng phấn, đây quả thực là giảm thiếu ngày đông đông chết người biện pháp tốt nhất, hơn nữa, trồng cây bông vải, chăm họ cũng có thể nhiều một phần thu vào ạ. Tần Thiên vừa thấy Lý Uyên hưng phấn như vậy, trong lòng nhưng là hồ đồ nói không tốt, muốn sang năm trồng cây bông vải bán áo choàng dài đâu, đến lúc đó những quyền quý kia khẳng định xu chi nhược vụ tới ạ, nhưng nếu là rộng rãi trồng trọt, mình còn được lợi mao tuyến tiền ạ. Thánh thượng, cây bông vải còn không nghi đại diện tích trồng trọt, tới một cái hạt giống không nhiều, thứ hai người dân cũng không biết trồng làm sao. Cho nên thần ý nghĩa, vẫn là phải trước thí nghiệm một chút mới được, thần sang năm chuẩn bị mở ích mấy chục mẫu đất, trước thử một chút, nếu như có thể được, lại năm liền có thể lớn diện tích trồng, đến lúc đó thần tự mình là những cái kia người dân hướng dẫn. Quy 1. Chương 230, không chủ yếu Lý Uyên. Chương 230, không chủ yếu Lý Uyên. Thánh thượng, cây bông vải còn không nghi đại diện tích trồng trọn, tới một cái hạt giống không nhiều, thứ hai người dân cũng không biết trồng làm sao. Cho nên thần ý nghĩa, vẫn là phải trước thí nghiệm một chút mới được, thần sang năm chuẩn bị mở ích mấy chục mẫu đất, trước thử một chút, nếu như có thể được, lại năm liền có thể lớn diện tích trồng, đến lúc đó thần tự mình là những cái kia người dân hướng dẫn. Sang năm bắt đầu rất nhiều người dân cũng trồng cây bông vải, vậy Tần Thiên lại không thể điền cuồng kiếm tiền. Cho nên hắn là không tuân theo. Bất quá Lý Uyên nơi đó quản hắn cái này, nói, tin ông tự mỗi năm đều có trồng cây bông vải, chồng làm sao Ti Nông tự người đều biết, vậy còn dùng thí nghiệm, chuyện này cứ quyết định như vậy. Thần Tiên khóc không ra nước mắt, ngày hôm nay thật là bị hại thảm. Bị bấy một kiện áo đông cũng được đi, kết quả đem mình tài lộ cũng cho chặn. Đối mặt loại chuyện này, Tần Thiên vậy là không thể làm gì, chỉ có thể khẽ than một tiếng. Bất quá, Tần Thiên cũng không có vội vã rời đi, Lý Uyên gặp Tần Thiên không đi, hiếu kỳ nói, "Tần Ái Khanh còn có chuyện gì sao?" Tần Thiên nói, "Thánh thượng, bên ngoài trời lạnh, thần mặc thiếu ạ." Đây là muốn đem áo choàng dài cho phải đi về, Lý Uyên ăn mặc áo choàng dài nhưng là không chịu cởi ra, nói, "Tiểu đức tử, cho Tần Ái Khanh cầm bộ quần áo." Tiểu đức tử cười hì hì đồng ý, không lâu lắm cho Tần Thiên cầm một kiện áo lông chồn, theo lý thuyết, vật này so áo choàng dài đắt hơn, có thể nếu bản về thoải mái, hoàn toàn không thể cùng áo choàng dài so ạ. Không thể làm gì, Tần Thiên chỉ có thể đứng dậy cáo từ. Bữa nay lâm triều, trên đại điện lạnh lạ thường. Một đám quần thần đứng tại đại điện lên run lẩy bẩy, mọi người lẫn nhau nhìn quanh, đều ở đây cùng Lý Uyên đi ra. Thánh thượng giá lâm. Một người thái giám kêu một tiếng, ngay sau đó quần thần thi lễ, mà đang ở quần thần thi lễ sau đó ngẩng đầu một cái, nhất thời thiếu chút nữa đem nước miếng cho phun ra ngoài. Bởi vì là sáng sớm hôm nay, Lý Uyên mặc một kiện bọn họ cho tới bây giờ chưa từng thấy qua quần áo, cái này quần áo rất khó xem, hoàn toàn không có cách nào cùng long bào so sánh. Ở như vậy lâm triều lên, Lý Uyên không mặc long bào mặc như thế một bộ quần áo, để cho bọn họ cảm thấy rất buồn cười, cũng cảm thấy thật kỳ quái. Bất quá vừa lúc đó, một người ngôn quan đột nhiên đứng dậy, hướng về phía Lý Uyên liền giống lên, "Thánh thượng, ngài làm là ta đại đường thiên tử, cần phải làm chú ý nói nên lời, có thể ngài hôm nay mặc đây là cái gì?" Tên này ngôn quan vừa dứt lời, ngay sau đó liền lại có một người ngôn quan đứng dậy, "Thánh thượng, ngài đây là mất nước điểm à?" Ngôn quan một cái tiếp một cái đứng dậy, hơn nữa bọn họ đều phải đánh giá kích Lý Uyên, không chỉ có đánh giá kích Lý Uyên, còn đem những thứ khác mất nước hoàng đế một ít tình huống lấy ra giờ ví dụ, nói ai dùng bạc đùa à, sau đó liền mất nước cái gì. Trong chốc lát, toàn bộ triều đình đánh giá kích không ngừng. Lý Uyên ngồi ở phía trên, nhưng là có chút sững sờ. Mình không phải là bởi vì là trên đại điện quá lạnh, cho nên đem Tần Thiên cho áo choàng dài xuyên ra sao, còn như đem chuyện nhỏ này lên cao đến mất nước cao độ đi lên sao? Những thứ này ngôn quan, thật là càng ngày càng không giống. Có thể đối mặt những thứ này tức giận ngôn quan, Lý Uyên vậy không có biện pháp nào, ngôn quan có quyền lực này vạch tội quan viên, cũng có quyền lực giám sát hắn cái này thiên tử. Hắn nếu là dám dạy bảo những thứ này ngôn quan, sử quan lập tức thì sẽ đưa cái này cho viết lên, sau đó ở sau này trong lịch sử, hắn Lý Uyên nhất định sẽ trở thành một cái không thế nào hoàn mỹ đế vương. Rất khổ não, bây giờ Lý Uyên rất khổ não, hắn thậm chí đột nhiên có chút rõ ràng liền ngày hôm qua Tần Thiên một ít cảm thụ. Nôn quan vẫn còn ở nói nhỏ vừa nói, những quan viên khác đối với loại chuyện này, nhưng là yên lặng không nói, coi như là ngầm thừa nhận. Lý Uyên ngưng mi, tiếp đột nhiên quát lên, "Đủ rồi." Toàn bộ đại điện nhất thời yên tĩnh lại, dùng mình làm một đồng. Tất cả mọi người không nhịn được dùng mình một cái. Mà đang lúc mọi người run sợ trong lòng lúc này, Lý Uyên mở miệng nói, "Các người lấy là chấm trên người mặc đồ là một kiện thông thường quần áo sao? Các người lấy là chấm hôm nay là không chú trọng nói nên lời sao?" Tất cả mọi người lẫn nhau nhìn quanh, như cũng không mở miệng, bọn họ cảm thấy Lý Uyên chính là không chú trọng nói nên lời, loại chuyện này, không cần nói cũng biết. Lý Uyên thấy mọi người như vậy, lửa giận trong lòng lại lớn một ít, không phải, đây là chấm là ta thiên hạ đại đường người dân đưa một món quà, một kiện ở giá rét ngày đông, lại cũng sẽ không đông chết người lễ vật. Lời này mở miệng, mọi người sững sốt một chút, Lý Kiến Thành con ngươi xoay tít một chuyện, liền vội vàng tiến lên nói, "Phụ hoàng nói rất đúng." Lý Uyên lông mày khẽ nhúc đích, có chút vui vẻ yên tâm, lúc mấu chốt, vẫn là thái tử chịu phụ thuộc vào với hắn à. "Tốt lắm, chấm không cho các người nói rõ ràng, các người vậy nhất định không hiểu, nghe, cái này bộ quần áo kêu áo choàng dài, bên trong là dùng cây bông vải làm." Lý Uyên đem Tần Thiên cống hiến áo choàng dài cùng với trồng trọt cây bông vải để cho người dân cũng đều có áo đông mặc sự việc nói một lần, hắn như thế sau khi nói xong, quần thần nhất thời bừng tỉnh. Tần đại nhân thật là bản lãnh à. Ai nói không phải, cây bông vải vật này ta ở Ti Nông tự vậy gặp qua, trước một mực cảm thấy rất gân gà, không có ích gì hả? Ta cũng cảm thấy, có thể không nghĩ tới Tần Thiên cầm sau khi về nhà, liền làm thành áo choàng dài, lợi hại, lợi hại. Ừ, nếu có thể có một cái áo choàng dài xuyên, vậy ngày đông liền không lạnh. Mọi người nói nhỏ vừa nói, nhưng đều là khen Tần Thiên lợi hại dường nào. Lý Uyên ngồi ở phía trên, đột nhiên có chút cô quạng, có chút thất lạc. Hu hu hu. Lý Uyên ho khan hai tiếng, toàn bộ đại điện nhất thời lại yên tĩnh lại, mà ngay tại lúc này, quần thần nhìn nhau, tiếp đột nhiên hướng Lý Uyên hô, "Thánh thượng anh minh, ta đại đường người dân chi phúc." Những quan viên này rốt cuộc thông suốt, Lý Uyên gật đầu một cái, quát lên, "Ti Nông tự khanh ở chỗ nào?" Triệu Du vội vàng đứng dậy, "Thần ở." Ti Nông tự còn dư lại là cây bông vải hạt giống, có thể trồng nhiều ít mẫu đất. Bẩm thánh thượng nói, có thể trồng 2-3 chục mẫu. Nghe được 2-3 chục mẫu, Lý Uyên chân mày hơi đông lại một cái, nói, "Làm sao chỉ có như thế điểm? Rất nhiều đều bị Tần Thiên cho lấy đi." Triệu Du cái này vừa mới dứt lời, một người quan viên liền đứng dậy, đáng ghét, cái này Tần Thiên đem Ti Nông tự làm địa phương nào, Ti Nông tự đổ, làm sao để cho hắn cho lấy đi. Thánh thượng, phải nghiêm trị Tần Thiên. Người này là Lý Kiến Thành người, hắn nhắm ngay thời gian vạch tội Tần Thiên, muốn lấy lòng Lý Kiến Thành, chỉ bất quá Lý Kiến Thành đứng ở một bên, nhưng là thần sắc không nhúc đích, không nhìn ra hắn lúc này ý nghĩ trong lòng. Mà đang ở tên này quan viên mới vừa nói xong, Triệu Du liền mở miệng nói, chuyện này là thần cùng Tần Thiên nói xong. Hắn đem giao lều lớn kỹ thuật dạy cho Ti Nông tự, ta để cho hắn ở trong kho hàng cầm một ít thứ, cây bông vải chính là Tần đại nhân chọn đồ. Nghe được Tần Thiên dùng giao lều lớn kỹ thuật đổi cây bông vải, mọi người nhất thời chấn động một cái. Giao lều lớn à, ở ngày đông đó nhất định chính là một cái tụ bà buồn, có thể làm cho hắn liên tục không ngừng kiếm tiền, hơn nữa kiếm để cho người hoài nghi đời người à. Có thể vật quý giá như vậy, hắn lấy tới ngay đổi một ít cây bông vải. Cái này Tần Thiên là ngu à, vẫn là ngu à? Thánh thượng, nếu không phải Tần Thiên mang đi những cái kia cây bông vải, cũng không có bây giờ áo đông, nhắc tới, còn nhiều lắm cảm ơn Tần Thiên, hơn nữa, có rau lều lớn kỹ thuật, sau này chúng ta phương Bắc muốn ăn cải xanh, coi như dễ dàng nhiều, người dân có thể mua được, vậy thân thể liền sức khỏe. Quy 1. Chương 231, cầu mua. Chương 231, cầu mua. Lúc này vạch tội Tần Thiên, hiển nhiên là đầu bị cửa cho kẹp. Tần Thiên đem rau lều lớn kỹ thuật cống hiến ra ngoài, lại đem vô dụng cây bông vải cho làm thành áo đông, vậy một kiện không phải lợi nước lợi dân. Trong triều quan viên rối rít khen, lúc này nói Tần Thiên không tốt, vậy đơn giản là tìm chết. Lý Huyên cũng không tốt nói Tần Thiên, nếu không thì muốn lạnh lòng người. Chẳng qua là cây bông vải hạt giống thiếu hụt, sang năm trồng làm sao cây bông vải. Chư vị ái khanh, Tần ái khanh cây bông vải thật ra thì cũng không nhiều, ta đại đường muốn rộng rãi trồng trọt cây bông vải, những thứ này xa xa là không đủ, không biết các người có ai kế hay, có thể để cho ta đại đường phổ biến trồng trọt cây bông vải. Lý Huyên nhìn chúng thần hỏi một câu, Lý Thế Dân đứng ra nói, phụ hoàng, chuyện này cũng dễ làm, cây bông vải là từ Tây vực các nước chuyển tới, đã như vậy, ta đại đường không bằng từ những cái kia Tây vực cửa hàng trong tay người thu mua cây bông vải hạt, bọn họ gặp có lợi có thể toàn tính, nhất định từ Tây vực vận cây bông vải hạt tới ạ. Thế Dân nói có đúng không sai, chẳng qua là đến lúc này một lần, khá mất thời gian ở giữa, sẽ không trễ mãi sang năm trồng trọt. Vẫn còn kịp. Lý Huyên gật đầu một cái, nếu như thế, vậy cứ như vậy đi. Quân thần lại một lần thương nghị, sau đó liền bãi triều. Mùa đông lâm triều gần đây cũng không thế nào trưởng, bãi triều thời điểm thời gian còn sớm. Trình Giảo Kim mới ra đại điện, liền vội và bước nhanh hơn, Lý Thế Dân ở phía sau thấy cái này, nhất thời hừ một tiếng, hô, Lô Quốc Công. Trình Giảo Kim nghe được đều, ngừng lại, vương gia có gì phân phó? Vội và muốn đi làm cái gì hả? Trình Giảo Kim do dự một chút, nói, vương gia, cái này Tần Thiên lôi đi cây bông vải cũng không thiếu, có thể làm tốt mấy cái áo choàng dài đâu, ta muốn đi mớn. Mua một kiện. Lý Thế Dân cười một tiếng, vừa vặn buồn vương vậy có ý đó, cùng đi chứ. Này. Hai người nói xong liền đi Tần Thiên trong phủ chạy tới. Tần phủ. Đi qua tối ngày hôm qua và sáng hôm nay làm gấp rút, Tần Thiên rốt cuộc lại để cho người làm ra một cái áo choàng dài, cái này cái áo choàng dài ở dạng thức lên cùng trước khi cái đó không nhiều lắm khác biệt, chính là càng bó sát người liền một chút, ăn mặc ấm áp hơn vả. Tần Thiên mới vừa mặc vào áo choàng dài thử một chút, Lý Thế Dân và Trình Giảo Kim hai người liền đi vào. Ai nha, Tần gia tiểu tử ngươi ngày hôm nay nhưng mà xuất tấn ngọn gió à? Trình Giảo Kim vừa tiến đến liền ồn ào, Tần Thiên vừa thấy là bọn họ hai cái, nhất thời đem áo choàng dài cởi, ném cho Lô Hoa Nương sau liền nói, nhanh chóng cho ta thả đứng lên. Hai cái không biết xấu hổ tới, hắn thật sợ cái này hai người cùng Lý Uyên như vậy, đem mình áo đông lại cho phải đi. Lô Hoa Nương có chút kinh hoàng, cầm áo đông sẽ phải rời khỏi, lại bị Lý Thế Dân đột nhiên cản lại. Chớ đi, đây chính là dùng cây bông vải làm áo choàng dài đi, nhìn như thật không tệ, tới, để cho bổn vương thử một chút. Vừa nói, Lý Thế Dân vậy không khách khí, trực tiếp từ Lô Hoa Nương trong tay đem áo choàng dài cho đoạt đi, sau đó cho mặc lên người. Lý Thế Dân vóc người tương đối mà nói so Tần Thiên muốn hơi mập một chút, Tần Thiên ăn mặc vừa vặn, hắn ăn mặc liền có chút xích chặt. Bất quá tuy là như vậy, hắn lại hết sức thích. Thật ấm áp à? Lý Thế Dân một tiếng thở dài, qua nhiều năm như vậy ngày đông, liền năm nay cái này ngày đông qua thoải mái, ngủ có giường sưởi. Quần áo có áo đông, thoải mái. Tần Thiên nhìn Lý Thế Dân ăn mặc áo đông không ngừng tê ấm áp, không có một chút muốn thời ra ý nghĩa, hắn liền biết vật này sợ là không lấy về được. Trình Giảo Kim ở bên cạnh trơ mắt nhìn, có thể lại không dám hướng Lý Thế Dân muốn, chỉ có thể trừng mắt một cái Tần Thiên, hỏi, còn nước không? Không có, cái này mới vừa làm được, ta còn không có ấm áp nóng đây. Vừa nói đứa môi, Trình Giảo Kim nhưng là bất kể, nói, làm nhanh lên. Tần Thiên cười khổ, Lô Quốc Công cũng muốn. Dĩ nhiên, 50 sâu tiền một kiện. Trình Giảo Kim ngưng mi, đùng một chút vỗ vào Tần Thiên trên bả vai, rẻ một chút. Tần Thiên bị sợ liền một chút, vốn lấy là Trình Giảo Kim muốn chơi xấu đâu, không nghĩ tới lần này lại chịu cho tiền. Xem ở Trình thúc phụ đối với ta tốt phân thượng, vậy thì 40 sâu tiền đi. 5 sâu tiền, ta muốn. Trình Giảo Kim ha ha cười, Tần Thiên có chút sững sờ, hắn cảm giác được mình thật là đánh giá quá cao Trình Giảo Kim, hắn không chơi xấu, có thể sao? Lý Thế Dân bên này, cười hắc hắc, cái này áo choàng dài bổn vương ăn mặc không tệ, ta liền mua đi. Vừa nói trực tiếp ném một khối ngân bánh cho Tần Thiên cười khổ, đem vậy ngân bánh tiếp sau đó, nói, vương gia, thả ở chỗ này tranh một cái áo choàng dài. Không bằng làm một ít càng có ý nghĩa sự việc. Lý Thế Dân thần sắc hơi động, nói: "Ngươi lời này có ý gì?" Vương gia hẳn rõ ràng, thánh thượng tuy nói muốn rộng rãi trồng trọt cây bông vải, nhưng sang năm thật là có thể rộng rãi trồng trọt sao? Không gặp được đi, cho nên đến lúc đó, cây bông vải giá cả sẽ rất cao, khi đó, vương gia người có phải hay không cũng có thể mặc vào một kiện áo đông, coi như khó mà nói ạ. Tần Thiên chẳng qua là hơi điểm thấu liền một chút, Lý Thế Dân sau khi nghe được, thần sắc đột nhiên động một cái, hắn biết Tần Thiên nói rất có lý, cây bông vải sang năm khẳng định không thể nào lớn diện tích trồng trọt, cho dù có thương nhân từ Tây vực mang về, vậy tuyệt đối sẽ không nhiều. Khi đó cây bông vải giá cả nhất định sẽ bị nâng cao, như mình có thể trồng trọt cây bông vải nói, khẳng định kiếm tiền. Còn nữa chính là, dưới tay hắn binh tướng không thiếu, ngày đông tùy thời cũng có thể tác chiến, nếu là không có áo đông, sợ là phải bị đông, nếu như hắn trồng áo đông, vậy liền có thể cho bọn họ những người này mỗi người một món. Có áo đông, rất nhiều chuyện hiệu suất cũng biết cao rất nhiều. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái Tần Thiên, tiếp cũng không ở Tần phủ nhiều việc dừng lại, liền trực tiếp đi mình vương phủ chạy tới. Trình Giảo Kim nhìn một cái Tần Thiên, thằng nhóc ngươi hả? Trình Giảo Kim vậy vội vàng đi, có một số việc chậm không được, chậm một bước thì phải lạc hậu một bước. Tần Thiên nhìn bọn họ hai người rời đi hình bóng, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, có một số việc hắn cần phải nhắc nhở một chút Lý Thế Dân. Đông cung. Thái tử Lý Kiến Thành trở lại Đông cung lúc này thần sắc nghiêm trọng, băng lạnh tới cực điểm. Tống Công Khanh đã nghe nói triều đình lên sự việc. Thái tử điện hạ, nhưng mà ở là Tần Thiên mà tức giận. Ngày hôm nay triều đình lên, rất nhiều người đều ở đây thay hắn nói chuyện, một cái nho nhỏ biệt giá, lại cũng có như vậy ảnh hưởng lực. Tống Công Khanh cười một tiếng, đều là lợi ích đổi được mà, vậy Tần Thiên chặn kiếm tiền thủ đoạn, đối với vương gia mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Thái tử gật đầu một cái. Thật ra thì đối với vương gia mà nói, bây giờ còn chưa phải là tức giận lúc này, hẳn mau sớm nghĩ biện pháp lấy được cây bông vải hạt giống mới được. Cây bông vải hạt giống? Tống Công Khanh gật đầu, không sai, sang năm cây bông vải sẽ rất đắt, thái tử điện hạ phải nuôi rất nhiều phủ binh, còn muốn thu xếp một ít quan viên, không có tiền là tuyệt đối không được, giống như vậy kiếm tiền thủ đoạn, thái tử điện hạ nếu không phải làm, há chẳng phải là tiện nghi những người khác. Thêm nữa, thái tử những tướng lính kia, vậy đều cần áo bông à, bất kể là thu thập lòng người, vẫn là ở ngày đông nâng cao bọn họ sức chiến đấu, cây bông vải là không thể thiếu. Lý Kiến Thành thần sắc hơi động, ngay sau đó vậy vội vàng an bài tới. Quy 1. Chương 232, cơm chậm. Chương 232, cơm chậm. Vốn là, trừ Lý Huyên và Triệu Du bên ngoài, những người khác đều không làm sao đem cây bông vải coi ra gì. Ở bọn họ xem ra, có tin nông tự phụ trách mua vào cây bông vải hạt giống, sang năm bọn họ chỉ cần tiêu ít tiền là có thể mua được áo bông mặc. Có thể đi qua Tần Thiên và Tống Công Khanh hai người như thế vừa nhắc, Lý Thế Dân và Thái tử Lý Kiến Thành đều là tâm thần động một cái, vội vàng bắt đầu nghĩ biện pháp mua cây bông vải hạt giống tới. Mà hai người như vậy minh tranh ám đấu, vậy khiến cho được cây bông vải hạt giống giá cả từng bước leo lên. Giá cả cao, chỉ thấy cái lợi thương nhân dĩ nhiên là phải không tiếc bất cứ giá nào đem cây bông vải hạt từ Tây vực các nước cho trở tới đây. Như vậy, bất kể là tốc độ vẫn là số lượng, cũng tương đối tăng lên rất nhiều. Thấy loại chuyện này, Tần Thiên rốt cuộc lộ ra một tia cười yếu ớt. Đường Dung gặp Tần Thiên còn cười được tới, nhất thời liền gõ một cái đầu hắn, thật không biết tướng công ngươi là nghĩ như thế nào, ngươi là ngu à, em đẹp làm ăn cứ như vậy hoảng, có thể ngươi còn cười được tới. Vốn là, liền bọn họ những cái kia cây bông vải hạt giống, có thể trồng mấy chục mẫu đất, mấy chục mẫu cây bông vải thu liền sau đó, làm thành áo đông, đó cũng đều là tiền à. Hiện tại mọi người cũng trồng, bọn họ cây bông vải coi như không đáng giá. Vốn là, không đáng tiền liền không đáng tiền đi, có thể hắn tướng công còn cười, còn nhắc nhở Lý Thế Dân đi mua, nàng là thật bị chọc tức. Tần Thiên gặp Đường Dung tức đến cái bộ dáng này, nhưng là cười ha hả, phu nhân cảm thấy nhà ngươi tướng công là cái loại đó chịu người thua thiệt sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Cây bông vải sự việc thánh thượng đã biết được, quần thần cũng đã biết được, sang năm trồng không nhiều, năm sau nhất định sẽ nhiều, sau này vậy càng ngày sẽ càng nhiều, dựa vào làm áo đông kiếm tiền, hiển nhiên là không được, cho nên chỉ có thể chế một loại phương pháp khác. Đường Dung lắc đầu một cái, không hiểu. Tần Thiên học Đường Dung dáng vẻ mới vừa rồi gõ một cái Đường Dung đầu, ngươi hả, thật đần, cây bông vải có phải hay không muốn chóc hạt, có phải hay không muốn cắt qua sau đó mới có thể làm quần áo, bất kể là chóc hạt vẫn là đánh sơ bông, những người khác biết sao? Đến lúc đó còn tới cầu tướng công của người ta, khi đó chúng ta dựa vào chóc hạt và đánh sơ đông, là có thể kiếm một khoản lớn, nhớ, làm ăn, người khác nếu như cũng đi theo làm, chúng ta liền không thể làm, nếu không thì không. Kiếm tiền. Tần Thiên vừa nói như vậy, Đường Dung nhất thời bừng tỉnh, coi như những người đó trồng cây bông vải nhiều đi nữa thì như thế nào, muốn chóc hạt muốn đánh sơ đông còn không được đến tìm bọn họ. Tướng công, ngươi thật là thật lợi hại. Đường Dung hưng phấn không thôi, tiếp liền hướng Tần Thiên nhào tới, Tần Thiên đùng một chút đánh vào nàng trên mông. Mới vừa rồi còn dám gõ tướng công của người ta, còn nói ta ngu. Ngươi vậy gõ ta? Còn nói ta đần đây. Đường Dung gò má tiếu đỏ, không thể tự mình. Mà đang ở hai người ở bên trong phòng đả tình mạ tiếu lúc này, Đường Dung đột nhiên bụng tột đều. Tướng công, bây giờ giờ gì? Tần Thiên vậy cảm thấy đói, hắn nhìn một chút, phát hiện sớm đã qua giữa trưa. Chuyện gì xảy ra? Theo lý thuyết, bây giờ đầu bếp hẳn đem thức ăn cho đưa tới à? Tần Thiên lắc đầu một cái, tiếp đứng lên nói, ta đi xem xem. Ta cũng đi. Hai người đi phòng bếp đi, trên đường gặp bởi vì là đói cũng tới phòng bếp tra xem tình huống Lô Hoa Nương. Tướng công, các người vậy chưa ăn lên cơm sao? Tần Thiên gật đầu một cái, thần sắc có chút không tốt xem, Đường Dung hừ một tiếng, đầu bếp là càng ngày càng quá phận. Ba người lẫn nhau nhìn quanh, sau đó hướng phòng bếp đi tới. Vừa mới tới phòng bếp, liền gặp bên trong bất chấp khói dày đặc, một cái đầu bếp ở trong khói dày đặc bị sặc không ngừng ho khan, Tần Thiên vẫy tay xu hướng khói, nhưng mà thuốc lá này thật sự là quá đậm, lại một chút không tiêu tan. Chuyện gì xảy ra, làm gì cái cơm chậm như vậy, khói làm sao cũng như vậy lớn. Tần Thiên ở bên ngoài kêu một tiếng, ngay sau đó một người đầu bếp từ bên trong chạy ra, thiếu gia, mấy ngày này thời tiết có chút ẩm ướt, đã lửa đánh không ra lửa, tuổi đốt cũng không tốt điểm à, đến bây giờ còn không có đốt đây. Vừa nói, đầu bếp liền lại ho khan. Tần Thiên nhìn đầu bếp trong tay hai khối đá lửa, thần sắc hơi đông lại một cái, cổ nhân lấy hỏa ma phiền, đánh lửa thì không cần, nhưng đá lửa lấy lửa cũng không có tưởng tượng như vậy thuận lợi. Cho nên vậy dưới tình huống, đều là tuổi lửa tương truyền, để cho một cái lửa bất diệt, rất nhiều đại hộ nhân ra, thậm chí có người đặc biệt nhìn lửa kia. Chỉ là như vậy làm, có lúc nhưng rất nguy hiểm, lửa một mực không tắt, hơi lơ là, liền có thể gây thành hỏa hoạn, cho nên Tần Thiên trước liền phân phó xuống người, không cho phép làm như vậy. Có thể không làm như vậy, lúc ăn cơm là được vấn đề. Phải có bật lửa là tốt, Tần Thiên trong lòng suy nghĩ, có thể loại chuyện này hiển nhiên là không quá có thể. Bất quá Tần Thiên cảm thấy, bật lửa không quá có thể, nhưng diêm quẹt hẳn là không có vấn đề gì chứ. Thật ra thì diêm quẹt ở Nam Bắc Triều thời điểm đã xuất hiện qua, lúc ấy có người đem côn gỗ ngâm ở lưu hình bên trong, sau đó chỉ cần hơi đốm lửa nhỏ, là có thể đem côn gỗ đốt, tiến tới dùng để đốt lửa. Như vậy phương thức, so sánh đá lửa muốn phương tiện nhiều, nhưng so với Tần Thiên đời sau dùng cái loại đó diêm quẹt, nhưng vẫn là hết sức phiền toái, bởi vì là loại vật này, chí ít vẫn là cần một ít đốm lửa nhỏ, hơn nữa có lúc cũng không phải liền nhất định có thể đốt. Nghĩ tới những thứ này sau đó, Tần Thiên cảm giác được mình có thể đem an toàn diêm quẹt cho làm được, trước kia một mực chưa từng nghĩ, chủ yếu mình vậy không thế nào dùng đến lửa, nhưng bây giờ phát hiện cái vấn đề này, mình lại không thể ngồi yên không lý đến. Đầu bếp đứng ở một bên còn đang chờ đợi xử phạt, cả người nhìn như đặc biệt ủy khuất, Tần Thiên phủi hắn một cái, quát lên, còn lo lắng cái gì, nhanh lên nấu cơm đi hả, muốn bỏ đói chúng ta hả? Đầu bếp sững sốt một chút, tiếp nhất thời lộ ra thần sắc mừng rỡ tới, thiếu gia yên tâm, thức ăn lập tức tốt, lập tức tốt. Vừa nói, đầu bếp liền lại chui vào có khói dày đặc trong phòng bếp. Lúc này, Tần Thiên và Đường Dung bọn họ mới trở lại gian phòng, bất quá thức ăn cũng không có lập tức liền tốt, bọn họ đợi nhỏ nửa giờ, thức ăn mới rốt cục bưng lên. Sau khi ăn cơm xong, Đường Dung dưới giám sát người đánh sơ đồng, Lô Hoa Nương đi tứ hải cư kiểm toán, Tần Thiên thì đem mình quăn vào trong nhà bắt đầu chế tạo diêm quẹt. Nếu như muốn cải tiến bây giờ diêm quẹt, có thể dùng phốt pho trắng, đem phốt pho trắng bôi lên ở trên cuốn gỗ, chỉ cần hơi va chạm, bất kể là bất kỳ đồ, cũng biết đốt cuốn gỗ. Bất quá Tần Thiên cảm thấy phốt pho trắng quá dễ dàng thiêu đốt, hơn nữa có độc, tương đối mà nói có chút nguy hiểm, dùng phốt pho trắng làm hộp quẹt có thể, nhưng làm diêm quẹt cũng không được. Cho nên, phải làm an toàn diêm quẹt, vẫn là phải dùng một ít lân hóa vật mới được, sau đó sẽ cùng Hồng Lân tiến hành va chạm nổi lửa. An toàn diêm quẹt làm tương đối phiền toái, cho nên Tần Thiên trước hết làm hộp quẹt, đây là một cái nhỏ ống tròn, bên trong thả phốt pho trắng, lại gia nhập một chút dễ cháy toái vật, dùng thời điểm chỉ cần hơi thổi một chút, là có thể đốt, không cần nói đem nắp đắp một cái, liền diệt. So dùng phốt pho trắng làm diêm quẹt an toàn hơn rất nhiều. Hộp quẹt mặc dù đơn giản, Tần Thiên vậy vẫn là xài nửa ngày thời gian, nhiều lần thí nghiệm, mới rốt cục làm xong, mà lúc này, đã là trước hoàng hôn, nên làm cơm tối. Quy 1. Chương 233, đi săn. Chương 233, đi săn. Phòng bếp. Hai cái đầu bếp ở trong phòng bếp vội vàng, một cái đang cắt thức ăn, một cái ở nồi lửa. Sắt thức ăn cái đó đầu bếp đao công không tệ, bật bật không ngừng. Chẳng qua là nồi lửa đầu bếp, đã khó khăn vì đầu đầy mồ hôi, có thể vẫn không thể nào điểm. À, thật không biết thiếu gia nghĩ như thế nào, một ngày hai bữa cơm tốt biết bao, hắn tại sao phải ăn ba bữa cơm, hại được chúng ta bây giờ một ngày khó khăn à. Ngươi liền đừng cảm giảm, thiếu gia nghĩ thế nào ăn liền làm sao ăn, nhanh chóng nhóm lửa đi, trễ nữa, thiếu gia coi như không buổi trưa hôm nay tốt như vậy thanh khí. Nhóm lửa đầu bếp khẽ than một tiếng, liền lại bận rộn. Có thể vừa lúc đó, một loạt tiếng bước chân đột nhiên từ bên ngoài chuyển tới, hai cái đầu bếp thần sắc hơi căng thẳng, tiếp liền thấy Tần Thiên từ bên ngoài đi vào. Hai cái đầu bếp nhất thời bị dọa sợ. Thiếu gia, cơm tối chúng ta làm ngay tốt. Đúng vậy, thiếu gia đợi thêm chút. Tần Thiên nhìn một cái đáy nồi, ha ha cười một tiếng, lửa đều không điểm, làm sao làm ngay tốt lắm. Hai cái đầu bếp xuất mồ hôi chán, Tần Thiên nhìn bọn họ một cái, tiếp đem hộp quẹt ném tới, sau này dùng vật này đốt lửa. Đầu bếp tiếp hộp quẹt, nhưng là không biết đây là cái đồ gì. Thiếu gia, đây là cái gì ạ? Vật dẫn hỏa, dùng thời điểm mở ra thổi một chút là được. Hai cái đầu bếp giống như là nghe chuyện nghìn lẻ một đêm, chỉ thiếu chút nữa là nói đi ra điều này sao có thể. Thiếu gia đừng làm rộn, ta nhanh chóng cho ngài nấu cơm là được. Đầu bếp vừa nói đem hộp quẹt để xuống, lại muốn đi dùng đá lửa nhóm lửa, Tần Thiên một hớp cái này, nhất thời tức giận muốn hộc máu. Ngu xuẩn, ngu xuẩn à. Đem hộp quẹt cầm lên, thổi một chút. Tần Thiên dùng giọng ra lệnh, đầu bếp không có cách nào, chỉ có thể mở thổi một cái này thổi một cái sau đó, bên trong nhất thời toát ra ánh lửa tới, bắt được đáy nồi mở dẫn, thật đúng là đem những cái kia mềm tuổi đốt cho dẫn. Đầu bếp thấy cái này, khiếp sợ không thôi. Thiếu gia, cái này, điều này sao có thể, đây là cái đồ gì, quá tốt dùng. Tần Thiên vậy lười được cùng cái này hai cái đầu bếp giải thích, nói, dễ xài sau này thì dùng đi, đem đá lửa kia ném. Nói xong, Tần Thiên xoay người rời đi. Tối nay cơm tối rất chính xác lúc đó. Hộp quẹt rất tốt dùng, bất quá Tần Thiên vẫn là đem an toàn diêm quẹt cho nghiên chế đi ra, dẫu sao cái này so sánh hộp quẹt muốn càng thêm an toàn, hơn nữa vậy dễ dùng hơn một ít. Hộp quẹt và diêm quẹt chế tạo sau khi thành công, Tần Thiên ngược lại không có nghĩ tới dựa vào hai thứ này đi kiếm tiền. Không có biện pháp, bất kể là hộp quẹt vẫn là diêm quẹt, quá trình chế tạo cũng quá mức rườm rà, lấy lại đường trước mắt kỹ nghệ trình độ, là căn bản không cách nào đại quy mô sản xuất. Cho nên, hắn chỉ muốn chế tạo một ít, có thể thỏa mãn trong phủ cần là được. Mà có hai thứ đồ này sau đó, trong phủ phàm là nhóm lửa đồ, cũng đổi được dễ dàng rất nhiều. Cuộc sống ngày ngày quá, thời tiết càng ngày càng lạnh, bất chi bất giác đã đến mùa đông. Ngày này Tần Thiên đang trong phủ nghỉ ngơi lúc này phủ cựu công chúa A Phi đột nhiên tới. Tần đại nhân, công chúa điện hạ mời ngươi qua phủ một tự. Lúc này cựu công chúa đến tìm mình, để cho Tần Thiên cảm thấy rất kỳ quái, bởi vì là hắn làm áo đông đã rất lâu rồi, coi như cựu công chúa muốn áo đông, cũng hẳn sớm một chút nói đi. Bây giờ hắn cũng không có. Bất quá mặc dù cảm thấy kỳ quái, Tần Thiên vẫn là liền vội vàng đi theo A Phi đi. Đi tới phủ cựu công chúa lúc này, lần này A Phi cũng không có đem Tần Thiên mang tới cựu công chúa phòng ngủ, mà là trực tiếp dẫn tới phòng khách, bất quá phòng khách cũng không có người nào, chỉ có một bình trà. Tần đại nhân ở chỗ này chờ một chút, công chúa điện hạ có thể còn không có chuẩn bị xong. Không có chuẩn bị xong. Tần Thiên trong lòng nổi lên lẩm bẩm, làm sao nghe cùng coi mắt tựa như, tự mình làm, đối phương còn không có chuẩn bị xong. Ừ, Tần đại nhân cứ chờ đi. A Phi nói xong liền lui ra ngoài, phòng khách trống trải, thậm chí còn có chút lạnh, Tần Thiên ôm ly trà sưởi ấm, chẳng qua là một ly trà uống xong, đều không gặp cựu công chúa bóng người. Hắn có chút không nhịn được, đứng dậy muốn đi. Có thể cái này mới vừa đứng lên, một đạo tịnh lệ bóng người đột nhiên xuất hiện ở cửa, chỉ gặp người nọ mặc một bộ hường bào, trước năm trang, có thể nói là tư thế vai hùng hiên ngang. Tần Thiên xem qua một cái sau đó, nhất thời có chút ngây dại. Công chúa điện hạ. Tần Thiên có chút láo, cựu công chúa cười nói, làm sao, như thế khẩn trương làm gì? Không có, công chúa điện hạ ngày hôm nay làm sao như vậy ăn mặc? Có vấn đề sao? Không thành vấn đề. Tần Thiên lúc này mới rốt cục để cho mình bình tĩnh lại, trước kia cựu công chúa đều là rất mềm, có thể ngày hôm nay nhưng mặc nam trang, nhìn như ngược lại so với trước kia càng thêm tươi đẹp. Ta chuẩn bị đi săn, không quá ta không muốn những người khác đi theo, ngươi đi theo ta đi đi. Cựu công chúa nói xong, A Phi đã từ bên ngoài đi vào, lúc tiến vào, hắn cầm trong tay cung tên, tiếp đưa cho Tần Thiên, bảo vệ tốt công chúa, nếu không phải biết ngươi tuyệt không phải phiếm phiếm hạng người, ta là tuyệt đối không cho phép công chúa như vậy đi săn thú. Nói rất hay, giống như Tần Thiên rất muốn đi tựa như. Lúc này Tần Thiên nhìn xem cựu công chúa, lại nhìn xem A Phi, đột nhiên cảm thấy cái này hai người thật là có bệnh. Như thế trời rất lạnh, đi đi săn, có phải hay không ngu à? Cựu công chúa, ta xem vẫn là được rồi, ở nhà nhiều ấm áp à? Ngâm thơ đối nghịch. Tần Thiên lời còn chưa nói hết, cựu công chúa đã trừng lên hắn, phí lời gì, cầm lên cung tên cùng ta đi. Cựu công chúa xoay người rời đi. A Phi nhìn một cái Tần Thiên, không muốn cựu công chúa tức giận, liền đuổi sát theo. Tần Thiên tình thế khó xử, hắn là thật không muốn đi đi săn à? Gió rét giống như đau như nhau, ở nhà nhiều thoải mái à? Có thể xem cựu công chúa dáng vẻ mới vừa rồi, mình nếu là không đi, sợ là phải chịu tội à? Mấy phen cân nhắc, Tần Thiên cắn răng một cái, cầm cung tên đi theo lên. Hai người một trước một sau, cưỡi ngựa rời đi thành Trường An. Mà đang ở bọn họ hai người rời đi thành Trường An lúc này, một người thám tử lén lén lút lút hướng một phương hướng chạy đi, không lâu lắm vào một nơi phủ đệ. Đi, bất quá. Bất quá Tần Thiên vậy đi theo. Tần Thiên vậy đi theo. Hắn đi theo đi làm cái gì? Thám tử mặt lộ vẻ khó xử, hắn cũng không biết Tần Thiên đi theo đi làm cái gì, do dự một chút, thám tử hỏi, kế hoạch sự việc, còn có làm hay không? Bên trong phòng một hồi trầm mặc, hồi lâu sau, mới nghe được người kia nói, dựa theo nguyên kế hoạch làm việc. Có thể Tần Thiên. Yên tâm, hắn tuyệt đối không hư được chuyện. Thám tử gật đầu một cái, tiếp lui ra ngoài. Thám tử lui ra ngoài lúc này nghe được một tiếng thở dài. Thành Trường An bên ngoài, gió rét gào thét, cựu công chúa cưỡi ngựa chiến ở trước mặt chạy như điên, Tần Thiên ở phía sau không ngừng theo sát. Tần Thiên rất kỳ quái, cựu công chúa ngày hôm nay rất không giống nhau hả? Trực giác của hắn tự mình nói, cựu công chúa hôm nay xác thực rất không giống nhau, có thể rốt cuộc nơi đó không giống nhau, hắn nhưng là không nói ra cái nguyên do. Công chúa điện hạ đợi ta một chút. Một đỏ trắng nhật ở ngoại ô chạy như điên, rất nhanh nhận nhập một mảnh rừng trong, biến mất không gặp. Quy 1. Chương 234, bị bắt. Chương 234, bị bắt. Ngoại ô lúa mạch non thanh thanh, lần trước trận tuyết rơi nhiều dấu vết lưu lại đã sớm không gặp. Tần Thiên đi theo cựu công chúa ở bên ngoài chạy như điên, cuối cùng tiến vào một vùng núi lâm. Núi rừng ngập đèn, lá rụng đã hết. Tần Thiên cũng không lòng đi săn, cho nên cũng chỉ là cầm cung tên đi theo phía sau, cựu công chúa nếu là đánh tới thỏ cái gì, hắn liền vội vàng chạy tới nhặt lên. Toàn bộ quá trình, cựu công chúa đều rất ít mở miệng nói chuyện, Tần Thiên gặp nàng như vậy, cũng sẽ không dám tùy tiện hỏi. Hai người chỉ như vậy đi săn, bất chi bất giác ở giữa, thời gian đã không còn sớm. Công chúa điện hạ, thời gian không còn sớm, chúng ta nhanh đi về đi, nếu không liền không đuổi kịp cửa thành. Tần Thiên nhìn trời sắc, có chút bận tâm nói. Cựu công chúa nhưng là căn bản không có phải trở về ý nghĩa. Mau xem, một con thỏ. Cựu công chúa cưỡi ngựa liền đuổi theo, một bên truy đuổi một bên dựng cung lên bắn tên, chỉ gặp mũi tên nhọn như gió, vèo một cái bắn trúng con thỏ kia. Bất quá thỏ mặc dù bị bắn trúng, vẫn còn đang liều mạng chạy. Tần Thiên, đi cho bổn công chúa đem thỏ nhặt về. Tần Thiên cảm giác được mình rất mệnh khổ, mình cũng không phải là cựu công chúa thị vệ, làm gì cùng nàng làm chuyện nhảm chán như vậy tình à? Có thể hắn lại cự không dứt được, chỉ có thể vội vàng chạy đi truy đuổi thỏ. Nhưng ngay khi Tần Thiên chạy tới truy đuổi thỏ lúc này đột nhiên nghe phía sau có một ít khác thường, hắn xoay người lại, liền thấy có 4-5 người đột nhiên dùng lưới đem cựu công chúa từ trên lưng ngựa cho ném xuống. Vung ta ra, to gan, các người thật lớn mật, biết ta là ai chăng? Người đến, Tần Thiên, cứu mạng. Cựu công chúa cao giọng kêu, Tần Thiên gặp có thích khách, trong lòng nhất thời trầm xuống, không dám chần chờ, vội vàng phi thân hướng bên này chạy như điên tới. Hơn nữa ngay tại hắn chạy lúc tới, lập tức dựng cung lên bắn tên. Mũi tên nhọn vèo một tiếng, bắn trúng một người thích khách. Ngay tại hắn chuẩn bị lần nữa bắn tên lúc này, thích khách đao đã gác ở cựu công chúa trên cổ. Muốn cựu công chúa còn sống thì để xuống vũ khí trong tay. Thích khách giọng rất lạnh, tựa như thật sẽ một đao chém cựu công chúa. Tần Thiên do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn là đem cung tên cho buông xuống. Rất nhanh, hai người thích khách chạy tới đem Tần Thiên cũng cho trói, mang lên xe ngựa giải đi. Thích khách cũng không có muốn tại chỗ giết chết bọn họ ý nghĩa, đem Tần Thiên và cựu công chúa mang lên xe ngựa sau đó còn chùm lên bọn họ ánh mắt, tiếp liền tới lui đi loanh quanh đứng lên. Tần Thiên miệng cũng bị trận, hắn không biết thích khách phải đem bọn họ mang tới địa phương nào, hắn chẳng qua là rất hối hận, làm sao lại đột nhiên mềm lòng đi theo cựu công chúa đi ra đây? Nếu không mình cũng không cần bị người trói à? Hơn nữa, còn có thể khó giữ được tánh mạng à? Xe ngựa tiếp tục đi, không biết đi bao lâu, mới rốt cục dừng lại. Cùng Tần Thiên và cựu công chúa hai người bị xé xuống cái chụp mắt lúc này sắc trời đã tối, bốn phía đen tối lùi, chỉ có thể nghe phía bên ngoài những cái kia thích khách dùng một loại Tần Thiên hoàn toàn nghe không hiểu ngôn ngữ trao đổi. Bất quá, thanh âm bên ngoài cũng không có vang quá lâu, rất nhanh liền lại yên tĩnh lại. Công chúa điện hạ, bọn họ là người nào? Những người này vừa thấy cũng biết là hướng về phía cựu công chúa tới, cho nên Tần Thiên cảm thấy cựu công chúa chắc chắn biết bọn họ là người nào. Có thể Tần Thiên sau khi nói xong, nhưng cũng không có nghe được cựu công chúa trả lời, chẳng qua là nghe được ồ ồ tiếng vang. Tần Thiên sững sốt một chút, ngươi miệng còn bị lại lại. Hu hu. Lúc này, ánh trăng xuyên thấu qua chấn song chiếu vào, Tần Thiên mơ hồ có thể thấy cựu công chúa miệng còn bị một khối vải đen cho lại lại, hắn về phía trước lại gần một chút, ngươi đừng động, ta giúp ngươi cả tới. Vải đen siết cựu công chúa miệng, hơn nữa cả lâm địa phương ngay tại miệng bên cạnh, Tần Thiên di chuyển sau khi đi qua, liền đem miệng đưa tới, muốn đem cái đó kết cho cắn ra. Có thể đó là một nút chết, Tần Thiên cắn lúc này đột nhiên mất thăng bằng, lập tức cả người mặt cũng hướng cựu công chúa mặt nhào tới. Cựu công chúa một cuống cuồng nghiêng đầu, hai người vừa vặn miệng đối miệng đích thân lên. Mặc dù cách vải, còn là ruột thịt, cựu công chúa nhất thời gấp hu hu trực thiếu, Tần Thiên nhưng là trong lòng cuồng loạn, hôn công chúa à, kích thích là kích thích, có thể cái này sau này nên làm cái gì? Xong rồi, muốn là công chúa để cho hắn phụ trách, vậy chẳng phải là muốn đắc tội lang nghệ. Mụ nội nó, ngày hôm nay thì không nên đi theo đi ra à? Tần Thiên trong lòng thầm mắng, nhưng ngoài miệng nhưng liền vội vàng giải thích, công chúa thứ tội, ta cũng là vô ý chi mất à, ngài dù sao cũng đừng để ý, liền làm chuyện này không có phát sinh qua. Cựu công chúa hu hu trước, cũng không biết nàng nói cái gì, Tần Thiên trong lòng lo lắng, liền một mực như thế giải thích đứng lên, cựu công chúa bên này, nhưng là vừa xấu hổ vừa vội, nếu khi không có phát sinh qua, ngươi còn trông mong nói, là rất sợ người khác không biết sao. Cựu công chúa suy nghĩ, đột nhiên một cước hướng Tần Thiên xách ra đã qua, đáng tiếc nàng dậy vậy chói, căn bản là không có đem Tần Thiên thế nào. Công chúa điện hạ bất giận, ta cái này thì giúp ngươi tháo ra, lần này ngươi tin tưởng ta, nhất định cho ngươi tháo ra. Cựu công chúa yên tĩnh lại, Tần Thiên lúc này mới lần nữa dùng răng đi cắn, cắn lúc này thiếu không được sẽ đụng phải cựu công chúa vậy bóng loáng gương mặt, hơn nữa thơm mát sông vào mũi, để cho Tần Thiên cũng thiếu chút nữa không nhịn được nghĩ hôn một cái. Bất quá Tần Thiên vẫn là nhịn được, như vậy nhiều lần gặp chắc trở, cuối cùng đem cựu công chúa miệng mở ra. Ngươi không tiếp, lưu manh. Cựu công chúa có thể nói chuyện sau đó, lập tức liền mắng lên, dưới ánh trăng, Tần Thiên mặt đầy bị khuất, mình còn không phải là vì giúp ngươi, làm sao liền không tiếp, làm sao liền lưu manh. Xuyệt. Tần Thiên thở dài một tiếng, sau đó tỏ ý bên ngoài, bọn họ có thể không có đi xa, công chúa điện hạ muốn sống, liền an tĩnh một chút. Bị Tần Thiên như thế vừa nhắc, cựu công chúa mới rốt cục an tĩnh lại. Ngươi chờ, cùng trở lại thành Trường An, xem ta làm sao giáo huấn ngươi. Tần Thiên đột nhiên có chút do dự, muốn không muốn đem cựu công chúa cấp cứu trở về, đây nếu là cứu trở về, mình cuộc sống sợ là không tốt quá à? Ừm, là, cựu công chúa dạy dỗ rất đúng, bất quá chúng ta bây giờ phải nghĩ biện pháp trước còn sống à? Ngươi di chuyển đã qua, ta giúp ngươi đem sợi dây trên tay tháo ra. Cựu công chúa hừ một tiếng, nhưng vẫn là rời một chút. Tần Thiên cúi người xuống, dùng miệng đem cựu công chúa sợi dây trên tay cho cắn ra, cựu công chúa lấy được tự do, đùng liền hướng Tần Thiên trên mặt quất tới. Hạ lưu, gò má đau rát, Tần Thiên lòng muốn chết đều có, làm sao người phụ nữ đối với loại chuyện đó cũng nhớ không quên sao? Bây giờ trọng yếu nhất chính là còn sống à? Tần Thiên rất bị khuất, ngồi ở trong góc không nói lời nào. Cựu công chúa đột nhiên lòng đau, suy nghĩ luôn mãi, mới giúp Tần Thiên đem sợi dây tháo ra. Có thể cái này sợi dây mới vừa tháo ra, Tần Thiên đột nhiên liền hướng cựu công chúa trên mình bắt tới đây, đây mới gọi là hạ lưu. Ngươi, cựu công chúa tạm thời im miệng, nàng thật là bị Tần Thiên mới vừa rồi được là cho kinh động, Tần Thiên lại dám sờ nàng nơi đó, thật là lẽ nào lại như vậy? Ngươi không tiếp. Cựu công chúa rốt cuộc không nhịn được mắng lên, hơn nữa mắng rất lớn tiếng, nàng có thể là công chúa à, lúc nào bị người như thế khi dễ qua? Có động tĩnh, đi vào xem, cũng đừng làm cho bọn họ trốn.